Chương 151, Tinh Hậu. Bên trong Hồng Liên Bảo Điện tòa chánh điện của Đà La Tự, các vị trưởng môn, tông chủ, trưởng lão của các tông phái đang ngồi trò chuyện với nhau, trông khá là vui vẻ. Đồng nhiên, gần như cùng lúc, ánh mắt mọi người đều hướng ra ngoài. Từ phía đông, một đạo lưu quang đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Tên điên kia đến rồi. Người vừa lên tiếng là một vị trung niên, bề ngoài khoảng tầm 40, nhưng số tuổi thật của y thì hẳn phải lớn hơn nhiều. Y thì mặc một bộ đồ không quá rộng, kiểu cách đơn giản, màu đen, khá đối lập với khuôn mặt của mình. Đó là một khuôn mặt rất trắng nhưng không hồng hào mà tái nhợt, gần như chẳng có chút sức sống nào. Và bên trên nó lúc này đang treo một nụ cười mịn. Nếu như là một người nào khác thì có lẽ nụ cười đó sẽ tượng trưng cho thiện ý, nhưng với vị trung niên này, nó đại biểu cho sự lạnh lẽo và ưu tối. Bởi vì tên của y là Cổ Liệt Tông chủ Âm Dương Tông, một trong những nhân vật đáng sợ nhất của tà đạo. Ngoài đại môn của Đà La Tự, đạo lưu quang lúc nãy vừa đáp xuống. Thứ hiện ra trong tầm mắt mọi người là một bình hồ lô rất to màu vàng kim, có mười mấy người đang đứng bên trên. Sau khi tất cả những người khác đã đi xuống, Lao Phong Tử nhẹ phất tay, kim hồ lô lập tức thu nhỏ lại, bay vào trong tay ông. Phong đạo hữu. 60 năm không gặp, phong thái đạo hữu vẫn như xưa. Một vị hòa thượng bước ra nói. Cái gì mà vẫn như xưa? So với 60 năm trước thì trên đầu ta đã có thêm 20 mấy sợi tóc bạc, trên trán cũng nhiều thêm 2 nếp nhăn rồi, vậy mà ngươi bảo là vẫn như xưa. Minh Chí, ngươi là hòa thượng mà sao lại học người ta nói dối như vậy? Coi chừng sẽ bị Phật tổ trách phạt đấy. Nghe xong lời của Lão Phong Tử, nét mặt Minh Chí đại sư hơi mất tự nhiên. Ông nở một nụ cười khó coi. Phong đạo hưu nói phải, là lão nạp hồ đồ. Đứng ngoài này cũng không tiện. Mời đạo hữu vào trong cùng mọi người đàm đạo. Ánh mắt Lao Phong Tử hơi liếc qua Cổ Liệt đang đứng bên phải Minh Chí đại sư một chút, sau đó mới nói. Ừ, chúng ta cùng vào trong. Chưa nói hết câu, Lão Phong Tử đột ngột dừng lại, mắt nhìn về phía chân trời phía nam. Nơi đó, một đạo lam quang đang bay tới. Vài phút sau, đạo lam quang dừng lại trước mặt mọi người, quang hoa tán đi, một nhóm người hiện ra. 7 nữ, 5 nam, có 12 người tất thảy. Căn cứ vào vị trí đứng thì người dẫn đầu là một cô gái bề ngoài tuổi chừng 27, 28, tuy phần lớn khuôn mặt bị che khuất bởi một tấm mạn màu đen nhưng không khó để nhận ra đây là một vị đại mỹ nhân. Nàng mặc một bộ tử y y bó sát, tóc dài ngang lưng, phía trước được cắt ngắn đủ che khuất chân mày, hơi cong. Điều khiến người chú ý hơn là tóc mai nàng, nó rất lạ, bên phải thì để dài chạm ngực, bên trái, một lọn được tết lại, to cỡ 2 ngón tay. Nhưng đó chưa phải là điều làm mọi người quan tâm nhất. Việc khiến họ quan tâm nhất ở đây là tu vi của cô gái này. Chân đan cảnh hậu kỳ. Thật khó để tưởng tượng một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung và có phần mảnh mai này lại là một cường giả chân đan cảnh hậu kỳ. Nhưng đó là sự thật, và sự thật này đã làm không ít người bị rúng động. Đáng nói hơn nữa là hầu hết mọi người đều không biết cô gái này là ai. Minh Chí đại sư là người thay tất cả nói ra nghi vấn trong lòng. Ông xuề bàn tay phải để dọc trước ngực, hướng cô gái hỏi. A-di-đà Phật. Xin thứ cho lão nạp kiến thức nông cạn. Chẳng hay tôn tính đại danh của đạo hữu là. Cô gái kia đáp lại, giọng thanh thúy nhưng vô cùng uy nghiêm. Minh Chí đại sư quá lời rồi. Bổn hậu xuất đạo chưa lâu, bình thường vẫn ẩn cư nơi thâm sơn, hiếm khi ra ngoài, đại sư không biết cũng là lẽ đương nhiên. Nàng quét mắt qua một vòng, nói tiếp. Để bổn hậu tự mình giới thiệu cho các vị, bổn hậu là tinh chủ hiện giờ của tinh cung. Tinh hậu. Hai chữ này lập tức hiện lên trong đầu của tất cả mọi người. Đối với họ, nó đã quá quen thuộc. Nếu hỏi trong 5 năm trở lại đây, nhân vật nào được bàn tán nhiều nhất ở tu tiên giới thì câu trả lời chắc chắn sẽ là Tinh Hậu. Kể từ khi đảm nhiệm vị trí tinh chủ của Tinh Cung, Tinh Hậu đã triệt để phá bỏ tôn chỉ ẩn giật lánh đời của môn phái này. Thay vào đó, nàng ta không ngừng thao túng các môn phái tu tiên vừa và nhỏ, liên tục khuyết trương thế lực của mình. Tính đến hiện tại thì đã có hơn phân nửa số tu tiên tông phái ở Đại Hạ Quốc trở thành thế lực phụ thuộc của Tinh Cung, thậm chí cánh tay của Tinh Cung cũng đã bắt đầu vươn ra ba đại quốc thổ khác là Đại Diệm ở phía đông, Xích Quỷ ở phía bắc, Đại Thiện ở phía tây. Có thể nói Tinh Hậu là cái tên khiến cho bất kỳ thế lực nào cũng phải kiêng kỵ, và tất nhiên cũng vô cùng tò mò. Bởi vì trên đời này chưa từng có ai nhìn thấy được dung mạo thật sự của Tinh Hậu, ngoài tinh chủ tiền nhiệm của Tinh Cung Tinh Lão. Có rất nhiều lời đồn đại với những phiên bản khác nhau về Tinh Hậu nhưng đa số đều có nhận định chung rằng Tinh Hậu là một người phụ nữ quyền uy, tham vọng, mạnh mẽ. Sát phạt quyết đoán. Thế nhưng cô gái trước mắt này, nếu không vì cảm nhận được khí tức chân đan cảnh hậu kỳ trên người nàng thì chắc có lẽ chẳng ai sẽ tin nàng là Tinh Hậu. Tuy sự thực này rất ngoài ý muốn và khiến nhiều người bất ngờ nhưng rất nhanh thần sắc họ đã khôi phục bình thường. Minh Trí Đại Sư vẫn là người đầu tiên mở lời. Hóa ra là Tinh Hậu đỉnh đỉnh đại danh, xin thứ cho lão nạp vừa rồi đã thất kính. Ông đưa tay làm động tác mời. Tinh Hậu, xin mời vào trong cùng đàm đạo. Tinh Hậu nhẹ gật đầu, một mình đi trước. Một lúc sau, tại một nơi gần Đà La Tự, Tô Phỉ dáng vẻ ngơ ngác, tay cầm một quả trái cây màu hồng ẩn ẩn có linh khí lưu động đưa cho cô gái đang ngồi đối diện, nói. Tiểu Tuyết, ta cho ngươi này. Lâm Thải Tuyết không nhận, giọng buồn buồn đáp. Cảm ơn, ta không đói. Không đói cũng có thể ăn mà. Linh quả này ăn rất ngon nha. Được rồi, ngươi đừng quấy rầy Thải Tuyết nữa. Lâm Thái Anh kéo Tô Phỉ sang một bên bảo. Người ta chỉ muốn chăm sóc cho Tiểu Tuyết thôi mà. Ngồi im được một lúc, như nhớ ra chuyện gì, Tô Phỉ đột ngột lớn tiếng nói. Phải rồi. Suýt chút nữa thì ta quên mất. Các ngươi nghe gì chưa? Chẳng đợi cho hai người Lâm Thái Anh hồi đáp, Tô Phỉ đã hăng say kể. Vừa rồi Triệu Sư Huynh nói ngày mai tinh nữ sẽ đến chỗ của chúng ta để đích thân chủ trì một buổi đấu giá hội quan trọng. Sư Huynh bảo có rất nhiều nhân vật lợi hại cũng tới nữa, dặn chúng ta phải tiếp đón cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót gì, nếu không sẽ bị các vị cao tầng trách tội rất nặng đấy. Nghe xong, gương mặt Lâm Thái Anh có phần ngưng trọng. Một khi bị các vị cao tầng trách tội xuống thì tuyệt đối không chỉ đơn giản là đánh đôi ba cái, quý đôi ba bữa, cắt bỏ tài nguyên tu luyện là xong. Nàng nhìn sang bên cạnh, khi thấy nét mặt của Tô Phỉ vẫn cứ ngây ngô, một bộ chẳng liên quan gì đến ta thì bực mình gõ mạnh lên đầu nàng. Ta thấy người nên cẩn thận nhất chính là ngươi đấy. Ai ui! Tô Phỉ lườm người vừa đánh mình, lầm bầm mấy câu, sau đó thì không thèm nói thêm gì nữa, bộ dáng dường như rất mất hứng. Chương 152, gặp lại cố nhân. Hôm sau, giống như nhiều người khác, Giang Lưu Nhi cũng nhận được lời mời tới dự buổi đấu giá do tinh nữ đích thân chủ trì. Thật ra hắn đến đây không phải vì mục đích nào cả, chỉ là tùy tiện đi dạo một vòng rồi tiện thể xem có pháp bảo, linh khí nào vừa mắt thì mua lấy vài cái. Dù sao Quần Long Đại hội vốn cho phép các tuyển thủ tùy ý sử dụng chúng, kể cả là đan dược giúp tu vi tức thì bạo phát cũng không bị cấm. Tóm lại là pháp khí, pháp bảo, linh phủ, linh trùng, trận pháp. Chỉ cần dùng được thì tất cả đều có quyền sử dụng. Có thể thấy Quần Long Đại hội là một cuộc cạnh tranh khốc liệt cỡ nào. Không như Quần Anh hội tại Đại Nhật Cung, ở Quần Long Đại hội này, việc các tuyển thủ bỏ mạng trên lôi đài là chuyện bình thường. Giang Lưu Nhi muốn mua pháp bảo này nọ cũng không phải vì phòng thân gì, chẳng qua là muốn tiết kiệm thời gian và sức lực mà thôi. Cứ phải diễn kịch hoài hắn cũng thấy mệt, bất được chút nào thì hay chút ấy. Nhìn phòng đấu giá trước mặt, đang định bước vào thì Giang Lưu Nhi đột ngột dừng lại. Hắn vừa trông thấy một người quen. Và hình như người kia cũng đã thấy hắn, ý nghĩa đang đi nhanh về phía này. A-di-đà Phật, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, thí chủ, chúng ta lại gặp nhau. Người mới đến là một vị hòa thượng còn rất trẻ, trên người mặc một bộ tăng y nghĩa ngả màu, dưới chân đi một đôi giày cỏ. Là vị hòa thượng thần bí Giang Lưu Nhi từng gặp tại Âm Hồn Cốc. Giang Lưu Nhi nhìn hòa thượng, nửa thật nửa đùa nói. Tiểu sư phụ, thật ra ta chẳng muốn có duyên gì đó với ngươi đâu. A-di-đà Phật. Thí chủ nói thế thật không phải. Giữa hàng vạn ức người mà bần tăng và thí chủ có thể gặp được nhau, đó là do duyên từ nhiều kiếp trước. Biết đâu có khi ở một kiếp nào đó trong quá khứ, chúng ta là huynh đệ, phụ tử hoặc thậm chí là phu thê cũng không chừng. Thí chủ, bần tăng có ấn tượng rất sâu đậm với người, có lẽ kiếp trước chúng ta là... Dừng. Sắc mặt Giang Lưu Nhi có hơi tối lại, vội cắt lời. Hắn thật sự không biết nếu cứ để tiếp tục thì tên hòa thượng kia sẽ đem mình biến thành cái gì của kiếp trước nữa. Hắn đành nói, được rồi, ta công nhận là ta và hòa thượng ngươi có duyên. Vì vậy, ngươi không cần phải đem mấy cái kiếp trước hay là kiếp sau gì đó ra. Bây giờ ta còn có việc trong người, thứ lỗi không thể đứng đây bàn luận nhân duyên với hòa thượng ngươi được. Vừa nói hết câu, Giang Lưu Nhi xoay người đi vào phòng đấu giá. Hắn muốn cách xa hòa thượng kia một chút. Đáng tiếc, hắn không thể như nguyện, bởi vì hòa thượng cũng đang theo vào. Hòa thượng, ngươi đi theo ta làm gì? Mô Phật. Thí chủ đã hiểu lầm rồi. Bần tăng không hề đi theo thí chủ. Bần tăng chỉ đang đi trên con đường của mình. Giang Lưu Nhi và hòa thượng đi được chừng chục bước thì có ba người, một nam hai nữ bước ra nghênh đón. Người nam cũng không ai xa lạ, là vị Triệu sư huynh có tình ý với Lâm Thải Tuyết. Ý gì chắp tay cung kính nói. Hai vị tiền bối, theo quy định thì cảm phiền cho vãn bối xem qua thiệp mời. Giang Lưu Nhi không nhiều lời, lấy thiệp mời của tinh nữ đưa ra. Đứng bên cạnh. Hòa thượng cũng lấy ra một tấm thiệp tương tự, khiến cho Giang Lưu Nhi có hơi bất ngờ. Thanh niên họ Triệu dùng hai tay tiếp nhận thiệp mời của từng người, kiểm tra xong liền trao trả lại. Hai vị tiền bối, xin mời vào trong. Phía bên trong, buổi đấu giá vừa mới được bắt đầu. Đứng trên bục đấu giá lúc này là một cô gái thân mặc hoàng y rìa quý phái, dáng người cân đối hoàn mỹ, gương mặt được che bởi một tấm mạn màu trắng, nhìn không rõ dung mạo. Nàng cất tiếng. Trước tiên, tiểu nữ xin đa tạ các vị đạo hữu đã nể mặt nhận lời mời đến dự buổi đấu giá này. Nàng nói tiếp. Trước khi chính thức bắt đầu đấu giá vật phẩm, tiểu nữ xin mời các vị thưởng thức một tách linh trà do đệ tử tinh cung chúng ta pha chế. Bộp bộp. Sau hai tiếng vỗ tay của nàng, từ bên trong, 10 cô gái cùng xuất hiện, trên tay mỗi người đều đang bưng một khay trà, hương tỏa thơm ngát. Các cô gái lần lượt bưng trà đặt xuống chỗ từng người một cách nhã nhặn nhất. Cùng lúc đó, Giang Lưu Nhi và Hòa Thượng bước vào. Soảng. Bất thình lình, một âm thanh đổ vỡ vang lên. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra. Giữa phòng đấu giá, ngay lối đi, một cô gái đang đứng bất động, khay trà trên tay nàng đã rớt xuống tự lúc nào. Ngồi cạnh đó, nhìn chén trà dưới đất, một vị đại hán đập bàn, nổi giận quát. Hừ! Một đệ tử thấp kém lại dám nhục mạ ta. Đây là đạo đái khách của tinh cung các người. Vừa rồi, cô gái này đã buông tay khiến chén trà rơi xuống sàn khi đang cầm đưa qua cho hắn. Điều đó làm hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục. Tại sao những người khác đều không sao mà tới lượt hắn lại như thế? Nhận thấy sự tức giận của đại hán, thân là chủ nhà, tinh nữ không thể không cho hắn một lời giải thích. Nàng nói, đạo hữu xin chớ nóng giận. Tinh cung nào dám coi thường mọi người, vừa rồi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Đông nhiên, thân ảnh nàng biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã ở ngay cạnh đại hán và cô gái kia. Thân pháp thật cao minh. Đó là ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu của hầu hết mọi người. Tinh nữ nhìn cô gái đã làm rơi khay trà lúc nãy, bảo. Ngươi đứng thử người ra đó làm gì? Còn không mau xin lỗi. Hình như tới bây giờ cô gái mới lấy lại được phản ứng, nàng quay sang vị đại hán, đang định mở miệng xin lỗi thì bị cắt ngang. Xin lỗi? Chẳng lẽ chỉ một tiếng xin lỗi là coi như xong sao? Tinh cung các người không khỏi quá xem thường Âm Dương Tông chúng ta rồi đấy. Tinh nữ hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi. Vậy theo ý đạo hữu thì như thế nào mới khiến đạo hữu chịu bỏ qua? Cao Mỗ cũng chẳng muốn làm tinh cung các vị khó xử, chỉ cần bảo cô ta quỳ xuống tạ lỗi thì việc này coi như xong. Yêu cầu này của đại hán không có gì quá đáng cả. Dù sao thì hắn cũng là một trong những người đại diện cho Âm Dương Tông tham dự Quần Long Đại hội lần này, thân phận có thể nói là cao quý. Còn cô gái kia? Chỉ là một đệ tử cấp thấp trong ngàn vạn đệ tử của tinh cung, địa vị há có thể so bì. Vì vậy, việc hắn yêu cầu cô gái kia quỳ xuống tạ lỗi coi như đã là cấp cho đôi bên một cái thang rồi. Tinh nữ hiển nhiên hiểu được điều đó. Nàng bảo cô gái kia. Ngươi hãy quỳ xuống tạ lỗi với Cao đạo hữu đi. Những tưởng cô gái sẽ làm theo và lập tức quỳ xuống tạ lỗi. Thế nhưng không. Nàng vẫn đứng yên đó, và dường như cũng chẳng có ý định quỳ. Quỳ ư? Nếu là một lúc nào khác, một hoàn cảnh khác, một nơi khác, nàng sẽ quỳ. Nhưng hiện tại, nàng không thể, nàng không muốn quỳ trước sự chứng kiến của hắn. Ngươi không nghe ta nói gì sao? Tinh nữ nhắc nhở, giọng điệu nàng đã có mấy phần không vui. Tinh nữ, xem ra đệ tử của tinh cung các người không được dạy dỗ tốt lắm. Đã vậy. Cao Mỗ xin mạn phép dạy dỗ nàng ta dùm cho tinh cung. Vừa dứt lời, đại hán họ Cao liền vung tay tát thẳng vào mặt cô gái ngoan cố một mực không chịu quỳ kia. Chương 153, đấu giá bắt đầu. Trước bàn tay to lớn đang đánh tới kia, cô gái không biết làm gì hơn là nhắm nghiền hai mắt lại. Mà nàng thì có thể làm được gì đây? Qua hai hay ba giây gì đấy, thật lạ là chẳng có bàn tay nào chạm vào mặt nàng như đã tưởng tượng cả. Cô gái nghi hoặc mở mắt ra. Cùng lúc đó, giọng của Cao đại hán lạnh lùng vang lên. Ngươi là ai? Đập vào mắt cô gái là cảnh tượng một cánh tay chắn ngang trước mặt, và chính cánh tay ấy, nó đã thay nàng cản lại cái tát của Cao đại hán. Cô gái mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người vừa bảo vệ mình. Vẫn gương mặt này, bờ môi này, đôi mắt này, miếng vải bịt mắt này. Gương mặt mà đã không biết bao nhiêu ngày nàng tưởng nhớ, đã không biết bao nhiêu đêm nàng ôm ấp trong từng cơn mộng mị. Nàng mong được gặp hắn, được nhìn thấy hắn dù chỉ thêm một lần. Rốt cuộc hắn cũng chịu xuất hiện trước mặt nàng. Những giọt nước mắt không thể kiềm chế được mà lặng lẽ chảy xuống trên khuôn mặt Lâm Thải Tuyết. Trông thấy những giọt nước mắt kia, trong lòng Giang Lưu Nhi khe khẽ thở dài. Hắn biết, đó là những giọt nước mắt vì hắn mà rơi. Hắn buông tay vị đại hán họ Cao kia ra, điềm đạm lên tiếng. Đạo hữu, cô gái này là người quen của ta, kính mong đạo hữu hãy nể mặt bỏ qua cho. Cao đại hán cười lạnh. Hừ, nể mặt ngươi. Đến tên ngươi là gì ta còn chẳng biết thì sao phải nể mặt ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào, nếu không. Hừ. Mặc dù không nói hết câu nhưng hàm ý y hiếp thì ai cũng dễ dàng nhận ra được. Thật ra nếu nói vì không quen biết mà Cao Đại Hán mới không nể mặt thì chi bằng nói vì tu vi của Giang Lưu Nhi chưa đủ để Cao Đại Hán phải nể mặt có lẽ sẽ chính xác hơn. tu vi mà Giang Lưu Nhi biểu hiện ra ngoài hiện giờ là niết bàn cảnh sơ kỳ, so với đại đa số niết bàn cảnh trung kỳ ở đây thì quả thật không có bao nhiêu phân lượng. Nói vậy thì đạo hữu vẫn muốn bắt bằng hữu của ta quỷ. Giang Lưu Nhi hỏi, dĩ nhiên hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện này. Xem ra thai ngươi đúng là không được tốt lắm. Vậy để ta nhắc một chút. Loại như ngươi không có tư cách để ta phải nể mặt. Lời vừa dứt, một luồng uy áp mãnh liệt từ người cao đại hán tức thì tuôn ra mà đích đến là Giang Lưu Nhi. Khẽ hừ một tiếng, Giang Lưu Nhi cũng phát ra một luồng uy áp chẳng chút nào thua kém. Mà không. Không phải thua kém mà là hoàn toàn chiếm thượng phong. Bởi vì vừa rồi chân của cao đại hán kia đã lùi lại hai bước. Và điều đó khiến cho không ít người chú ý kể cả tinh nữ, trong mắt nàng vừa thoáng qua một tia khác lạ. Đến lúc này thì nàng mới lên tiếng hòa giải. Hai vị đạo hữu xin cho tiểu nữ nói vài lời. Hai vị đều là tuyển thủ tham dự quần long đại hội lần này, nếu nói là nhân trung long phượng cũng không qua. Đã vậy, hai vị hà tất vì một chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí đôi bên. Theo tiểu nữ thì hai vị mỗi người nhường một bước, nếu nữ đệ tử kia đã là bằng hữu của niệm từ đạo hữu đây thì bắt nàng quỳ trước mặt mọi người e là không được thỏa đáng. Tất nhiên, tuy không phải cố ý nhưng việc nàng mạo phạm cao đạo hữu là sự thật. Vì vậy, tiểu nữ sẽ tự mình pha một chén trà thơm cho cao đạo hữu xem như là bồi tội. Chẳng hay ý của hai vị thế nào? Ừ. Nếu tinh nữ đã mở lời thì cao mỗ sẽ nể mặt mà bỏ qua chuyện này. Tinh nữ quay sang nhìn Giang Lưu Nhi, đợi câu trả lời của hắn. Vậy thì ta xin thay mặt cho bằng hữu của mình đa tạ tinh nữ. Giang Lưu Nhi không mặn không nhạt đáp. Ấn tượng mà hắn dành cho nàng cũng không tính là tốt lắm. Vậy xin mời hai vị đạo hữu ngồi chờ trong chốc lát, tiểu nữ sẽ quay lại sau. Nói xong, nàng đi vào trong, không quên bảo Lâm Thải Tuyết theo cùng. Bên trong, phía sau phòng đấu giá. Tinh nữ nhìn cô gái trước mặt, hỏi. Người quen với người vừa rồi. Lâm Thải Tuyết khẽ gật đầu, đáp. Vâng. Tinh nữ lại hỏi. Quan hệ giữa ngươi và hắn không phải chỉ là bằng hữu đơn thuần phải không? Môi hé mở, Lâm Thải Tuyết định nói gì đó, thế nhưng cuối cùng lại im lặng, nét mặt buồn bã. Và tất nhiên điều đó không thoát được đôi mắt của tinh nữ. Nàng bảo Lâm Thải Tuyết. Thôi được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, việc tiếp đãi ta sẽ giao cho người khác làm. Yên tâm, ta chẳng định trách phạt gì ngươi đâu. Sau khi tinh nữ đã rời đi được một lúc, từ đằng xa, hai cô gái vội vã chạy tới chỗ Lâm Thải Tuyết. Là Tô Phỉ và Lâm Thái Anh. Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Ta nghe Lý Sư Tỷ nói ngươi đã mạo phạm vị tiền bối nào đó rồi bị bắt quỳ phải không? Tô Phỉ hỏi, khuôn mặt có vẻ khẩn trương. Thải Tuyết! Vị tiền bối kia có làm gì ngươi không? Phải rồi! Còn tinh nữ nữa? Tinh nữ có nói sẽ trách phạt ngươi không? Lâm Thái Anh cũng gấp gáp hỏi. Nàng đang rất lo lắng. Nhìn hai vị bằng hữu của mình, trong lòng Lâm Thải Tuyết có chút cảm động. Trên đời này liệu có được bao nhiêu người thật lòng quan tâm, lo lắng cho nàng giống như họ? Nàng cảm thấy so với nhiều người thì nàng đã rất may mắn. Lâm Thải Tuyết mỉm cười, nhẹ lắc đầu nói. Thái Anh, Tô Phỉ, cảm ơn các ngươi. Ta không sao. Thật không? Tiểu Tuyết, ngươi cũng đừng có gạt ta. Để ta kiểm tra xem. Lời còn chưa nói hết thì Tô Phỉ đã vén tay áo của Lâm Thải Tuyết lên nhìn. Nhìn xong, nàng lại cúi xuống vén quần Lâm Thải Tuyết. Chỉ là còn chưa kịp làm gì thì đã bị Lâm Thái Anh kéo ra, vứt sang một bên. Ngươi đang kiểm tra cái gì vậy hả? Thì ta xem thử trên người Tiểu Tuyết có dấu vết bị đánh đập gì không? Phải biết nặng nhẹ để còn bôi thuốc chứ. Si. Lâm Thái Anh bật cười một tiếng, sau đó mới quay sang Lâm Thải Tuyết, xác nhận lại lần nữa. Thải Tuyết. Tinh nữ thật sự không trách tội gì ngươi đấy chứ? Ừ, người không trách tội. Vì vậy các ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi cũng thật là. Tâm trạng không tốt lại không chịu nói với Triệu sư huynh một tiếng để huynh ấy sắp xếp người khác tiếp đại những vị tiền bối kia. Họ đâu phải là nhân vật mà hạng đệ tử cấp thấp chúng ta có thể đắc tội được. Cũng may mà lần này không sao. Lâm Thải Tuyết biết là Lâm Thái Anh đang hiểu lầm nàng vì buồn chuyện của cha mình mà để xảy ra sai sót, nhưng nàng cũng không định giải thích làm gì. Có lẽ chỉ nên mình nàng biết là đủ rồi. Một lát sau, đứng trên bục đấu giá, tinh nữ cất tiếng. Thưa các vị, tất cả chúng ta ở đây đều là những tuyển thủ tham dự quần long đại hội, tiểu nữ tin pháp bảo, linh khí gì kia hẳn là mọi người không thiếu. Thế nhưng, những loại linh khí, pháp bảo có uy lực mạnh mẽ có thể giúp các vị phát huy thuật pháp thần thông tới mức tận cùng thì thiết nghị chẳng mấy người đã sở hữu. Tiểu mỹ nhân, có gì thì cứ nói huỵch toẹt ra đi, không cần phải dài dòng. Người vừa lên tiếng là một thanh niên diện mạo tuấn tú, bề ngoài tuổi độ 28, 29. Theo như trang phục thì có thể khẳng định hắn là một vị trưởng lão cấp cao của La Sát Phái, một trong hai đại tông phái tà đạo, thế lực không thua kém gì Âm Dương Tông. Chương 154, đoạn hồn câu. Tinh nữ cũng không tức giận vì bị người cắt ngang, nàng điềm đạm nói. Lê đạo hữu cần gì phải nôn nóng như vậy? Tiểu nữ bảo đảm vật phẩm đấu giá hôm nay nhất định sẽ làm đạo hữu hứng thú. Đừng bảo với ta là hôm nay tinh cung các người đấu giá những loại linh khí, pháp bảo hiếm có nào đó. Nói thật, những thứ tầm thường Lê Hiển ta không mấy hứng thú. Đá thô hay cẩm thạch, lát nữa chẳng phải sẽ rõ. Vậy Lê Mô đây mỏi mắt chờ mong. Tinh nữ đưa tay ra hiệu. Từ bên trong, một cô gái đi ra, trên tay nàng đang bưng một chiếc khay gỗ, bề mặt có một tấm vải màu đỏ trùm lên. Đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên của hôm nay. Tinh nữ nói tiếp. Đã từng câu hồn ngàn vạn tu sĩ, một thứ hung khí khiến cho người người vừa nghe tên đã khiếp sợ đoạn hồn câu. Lời vừa dứt cũng là lúc tấm vải đỏ phủ trên khay được tinh nữ giơ lên. Đa số mọi người đều không kiềm được mà đứng dậy nhìn. Hành động này có thể nói là hơi thất thố, nhưng nếu là người hiểu chuyện thì chắc có lẽ cũng sẽ thông cảm cho họ. Vật phẩm mà tinh nữ vừa giới thiệu thật sự đủ để làm người ta phải thất thố. Đoạn hồn câu cái tên từng là nỗi ám ảnh của vô số người trong tu tiên giới. Nó từng là bổn mạng pháp khí của một vị thái thượng trưởng lão quá cố người được mệnh danh là câu hồn sứ giả của La Sát Phái. Thế nhưng nghe nói trong một lần ra ngoài tầm bảo, vị câu hồn sứ giả kia đã mất tích, một thời gian sau thì có tin đồn rằng hắn đã chết. Cũng kể từ lúc đó, đoạn hồn câu bổn mạng pháp khí của hắn cũng bật vô âm tín, không ai còn nhìn thấy nó xuất hiện ở tu tiên giới nữa. Tính đến nay thì cũng đã được mấy trăm năm rồi. Thế nhưng lúc này đây nó lại xuất hiện ngay trước mắt mọi người, thử hỏi sao lại không khiến người kinh ngạc cho được. Chính vì vậy mà có không ít những lời thì thầm to nhỏ vang lên. Đoạn hồn câu. Thật không nghĩ lại là đoạn hồn câu. Thứ hung khí đã tuyệt tích suốt mấy trăm năm này không ngờ hôm nay lại một lần nữa xuất hiện. Tinh nữ, không biết tinh cung các vị có thể cho phép ta cầm xem một chút được không? Ánh mắt mọi người nhìn sang người vừa lên tiếng. Đó là một cô gái. Nàng mặc trên người bộ y phục bó sát, màu đen. Điều khiến cho người chú ý nhất là gương mặt nàng, bên má trái có một vết sẹo lớn hình chữ thập. Đại đa số những người đang ngồi đây, trong phòng đấu giá này, có thể bọn họ không biết một nhân vật vô danh như Giang Lưu Nhi nhưng lại rất tường tận về thân phận của cô gái này. Danh tiếng của nàng tuyệt đối không thua kém bất kỳ một vị trưởng môn hay tông chủ nào của các đại phái ở tu tiên giới. Trong thế hệ trẻ hiện nay, có hai người được đánh giá là thiên tài trong thiên tài, vương giả trong vương giả. Một là Đao Vương Lãnh Hàn Bích của Lam Nguyệt Cung. Hai là Kiếm Vương Thái Trác Linh của La Sát Phái. Cả hai đều có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Như vậy cũng không có gì đáng nhắc đến bởi người có thể vượt cấp chiến đấu không phải hiếm. Thế nhưng, nếu là lấy tu vi niết bàn cảnh để đấu với chân đan cảnh thì thế nào? Liệu được mấy người có thể tiếp nổi vài chiêu đây? Lãnh Hàn Bích và Thái Trác Linh chẳng những có thể tiếp được mà còn đủ sức để đánh lâu dài với cường giả chân đan cảnh sơ kỳ và dĩ nhiên là không rơi ở thế hạ phong. Chiến lực có thể nói là khiến người cực kỳ kiêng kỵ. Cô gái vừa lên tiếng khi nãy chính là Kiếm Vương Thái Trác Linh của La Sát Phái. Trên bục đấu giá, tinh nữ nhẹ gật đầu, nói với Thái Trác Linh. Nếu Thái Đạo Hưu muốn xem thì đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong, nàng ra hiệu cho nữ đệ tử đứng bên cạnh bưng chiếc khay tới chỗ Thái Trác Linh. Thái Trác Linh đưa tay cầm đoạn hồn câu lên, chăm chú quan sát. Hung khí này vốn xuất xứ từ La Sát Phái của nàng, là một trong năm pháp khí lợi hại nhất của La Sát Phái. Tuy rằng nó đã biệt tích suốt mấy trăm năm nhưng những điển tịch ghi chép lại thì không thiếu, nàng tất nhiên có thể phân được thật giả. Mặc dù việc làm này cũng chẳng phải quá cần thiết. Xem xét hồi lâu, Thái Trác Linh đặt đoạn hồn câu lại trên khay, hướng tinh nữ nói. Tinh nữ, đa tạ. Hơi nghiêng người đáp lại, tinh nữ nhìn một lượt khắp phòng, mở lời. Các vị đạo hữu, giá trị của đoạn hồn câu thiết nghĩ không cần tiểu nữ nhiều lời. Giá khởi điểm mà tinh cung chúng ta định ra cho nó là 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Các vị có thể bắt đầu ra giá. 50 vạn không phải là một con số nhỏ nhưng so với giá trị thật sự của đoạn hồn câu thì vẫn còn kém rất xa. Có lẽ vì đây là vật phẩm mở màn nên tinh cung mới đưa ra một mức khởi điểm thấp như vậy, hoặc cũng có thể là một đòn tâm lý. Họ đưa ra mức giá thấp để cuốn tất cả mọi người vào, sau đó thì từng bước lún sâu. Dù sao thì đoạn hồn câu sẽ không thể nào được bán ra với một giá thấp. Ta ra 65 vạn. Ta ra 80 vạn. Triệu Mô ra 90 vạn. Phương Mô ra 100 vạn. Chỉ trong thoáng chốc, mức giá đã được tăng lên gấp đôi so với mức khởi điểm, và con số 100 vạn tuyệt đối không phải là mức giá cao nhất. Cao Mô ra 200 vạn. Nghe mức giá ấy, nhiều người không tự chủ liếc qua chỗ của Cao Đại Hán. Cái giá 200 vạn là do hắn mới vừa đưa ra. Một lần tăng liền 100 vạn, quả thật là đủ để làm người khác phải chú ý a. Cao Đại Hán hay Cao Minh là một trưởng lão cao tầng của Âm Dương Tông. cũng chính là người đã xảy ra xô xát với Giang Lưu Nhi trong chuyện đánh rơi khay trà của Lâm Thải Tuyết khi buổi đấu giá chưa chính thức bắt đầu. Lúc này, bộ dáng của hắn đang rất tự đắc. Nếu như đoạn hồn câu có thể tới tay thì địa vị của hắn tại Âm Dương Tông sẽ tăng lên đáng kể. Tìm được một trong năm pháp khí mạnh nhất của La Sát Phái, công lao này há có thể nhỏ. Hắn tin chắc mấy vị kia sẽ rất hứng thú với thứ hung khí chứ danh này. Lui một bước mà nói, cho dù hắn không trực tiếp đem dâng nạp cho tông môn thì cũng có thể đưa nó cho nhị tiểu thư, như vậy biết đâu có khi lại khiến nàng phải thiếu nợ nhân tình của hắn. Hắn đã thèm muốn nàng từ rất lâu. Cao Minh hắn nhất định phải đoạt được đoạn hồn câu này. 220 vạn. Âm thanh vừa vang lên đã cắt ngang mớ suy nghĩ xa vời của Cao Minh. Hắn lập tức dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm người kia. Lê Hiển trưởng lão cao tầng của La Sát Phái. Cao Minh khẽ hử, tiếp tục tăng giá. 250 vạn. 260 vạn. Vẫn là Lê Hiển tăng giá. 280 vạn. 290 vạn. 300 vạn. Đến lúc này thì cuộc tranh đoạt đoạn hồn câu chỉ còn lại hai người, Cao Minh và Lê Hiển, cũng là đại biểu cho hai thế lực tà đạo, Âm Dương Tông và La Sát Phái. Điều này cũng bình thường, dẫu sao đoạn hồn câu vốn xuất xứ từ tà đạo, có tà tính rất nặng, không thích hợp cho người của chính phái như Lam Nguyệt Cung, Đại Nhật Cung, Đà La Tự. Về phần các môn phái khác, thiết nghĩ chẳng có mấy người dám tranh giành với họ. Chương 155, Tam Tiêm Tuyệt Kích. Cứ như vậy, giá trị của đoạn hồn câu không ngừng được đẩy lên cao, đến hiện tại thì đã vượt qua con số 500 vạn hạ phẩm linh thạch, hơn gấp 10 lần mức giá khởi điểm. Tâm trạng của Cao Minh hiện giờ có thể nói là vô cùng tồi tệ. Ban đầu, hắn rất tự tin dựa vào thân gia của mình thì tranh lấy đoạn hồn câu cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Nhưng hắn đã đánh giá thấp người khác, hay đúng hơn là đã tự đánh giá mình quá cao. Trong không gian giới chỉ của hắn lúc này, dù có gom hết tất cả lại cũng không vượt quá 600 vạn hạ phẩm linh thạch, mà mức giá của đoạn hồn câu bây giờ đã là 540 vạn rồi. Hơn nữa, trong bộ dáng của Lê Hiển kia thì dường như vẫn không có ý định rút lui. Chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Cơ hội lập công ngay trước mắt như vậy. Suy đi tính lại một lúc, Cao Minh cắn răng hô giá. 560 vạn. 570 vạn. 590 vạn. Nghe mức giá này, Lê Hiển hơi cau mày. Thật ra thân gia của hắn không phải là quá nhiều, quy đổi ra tất cả cũng chỉ được khoảng chừng 620 vạn hạ phẩm linh thạch là cùng. Thấy không ai tăng giá nữa, tinh nữ dõng dạc nói. 590 vạn, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? 590 vạn lần 1. 590 vạn lần 2. 590 vạn. 700 vạn. Tinh nữ nhìn xuống hàng ghế đầu bên trái mình, một vị trí được giữ khoảng cách với những người xung quanh. Đó là chỗ của Thái Trác Linh. Người vừa ra mức giá 700 vạn chính là nàng. Thái đạo hưu đã ra 700 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không? Cả phòng đấu giá đều im lặng. 700 vạn, con số này không phải ai cũng có thể tùy tiện cầm ra được, hơn nữa nó đã vượt qua giá trị thật sự của đoạn hồn câu rồi. Kể cả người theo đuổi từ đầu tới giờ là Cao Minh của Âm Dương Tông cũng chỉ có thể từ bỏ, mặc dù rất không cam lòng. 700 vạn lần thứ nhất. 700 vạn lần thứ hai. 700 vạn lần thứ ba. Thành giá. Tinh nữ hướng Thái Trác Linh, dưới tấm mạn che nở một nụ cười thiện ý. Tiểu nữ xin được chúc mừng La Sát Phái vật quy nguyên chủ. Nói xong, nàng bảo nữ đệ tử bên cạnh mình đem đoạn hồn câu qua cho Thái Trác Linh. Đây là vật phẩm đấu giá thứ hai, Thanh Linh Đan. Đây là vật phẩm đấu giá thứ năm. Những vật phẩm đấu giá lần lượt được mang ra, đan dược, pháp bảo, phù lục, thậm chí là công pháp. Có thể nói tất cả chúng đều là bảo vật khó tìm. Nhưng nếu đem so với vật phẩm đầu tiên là đoạn hồn câu thì vẫn còn kém một bậc. Tuy vậy thì tất cả chúng đều ít nhiều gây chú ý cho mọi người và hiển nhiên đều đã được bán ra với một giá không hề thấp. Giang Lưu Nhi cũng có tham gia đấu giá một chương gồm hơn 10 tấm phù lục cấp bậc hạ phẩm linh phù và 3 tấm trung phẩm linh phù. Việc hắn mua được thì đã là chuyện không cần đề cập. Các vị, buổi đấu giá hôm nay cũng đã sắp kết thúc. Tiểu nữ nghĩ có vài vị đạo hữu vẫn chưa hài lòng lắm về những vật phẩm đấu giá vừa rồi. Nhưng với ba kiện vật phẩm sau đây, tiểu nữ đảm bảo sẽ khiến cho các vị đạo hữu thỏa mãn và không thấy lãng phí thời gian vì đã nhận lời mời tham dự buổi đấu giá này. Câu nói của tinh nữ ngay lập tức làm cho mọi người cảm thấy tò mò. Theo lời nàng thì ba kiện vật phẩm sau cùng này mới là trọng tâm của buổi đấu giá hôm nay. Nhưng nếu vậy thì đoạn hồn câu kiện vật phẩm đầu tiên đã khiến cho mọi người kinh ngạc và dẫn đến cuộc tranh giành giữa Âm Dương Tông và La Sát Phái lại chỉ là kiện vật phẩm làm nền thôi sao? Tuy chưa biết thật giả thế nào nhưng tất cả mọi người tham dự buổi đấu giá đều đang rất chờ mong, kể cả Giang Lưu Nhi cũng không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Không phải chờ lâu, kiện vật phẩm đầu tiên trong ba kiện đã được mang ra. Tinh nữ cầm kiện vật phẩm kia lên, cắm mạnh xuống sàn. đó là một kiện binh khí vừa giống đao vừa giống thương lại có nét tương đồng với kích. Tam tiêm lưỡng nhận đao. Thân đao dài 6 thước, 2m4, màu đen tuyền, mũi đao thì dài gần 1 thước rưỡi, gần 60cm, chia làm 3, mũi đao ở giữa hơi cao lên giống như kiếm, hai lưỡi ở hai bên thì thấp hơn, hai mặt vô cùng sắc bén, phần chuôi đao thì có đúng 10 chiếc gai nhọn hoắt, dài khoảng 2 tấc đâm ra. Tam tiêm lưỡng nhận đao hay còn được biết đến với tên Tam tiêm tuyệt kích, từng là bổn mạng pháp khí chứ danh của Thiết Diệm La Hán. Tinh nữ giới thiệu kiện binh khí trong tay. Tam tiêm tuyệt kích. Quả nhiên là Tam tiêm tuyệt kích. Một tu sĩ Lam Nguyệt Cung cảm thán. Thật không ngờ ta lại có cơ hội được tận mắt nhìn thấy kiện binh khí này. Nếu ta nhớ không lầm thì nó đã biến mất khỏi tu tiên giới hơn 500 năm rồi. Một người khác lẩm bẩm. Tam tiêm lưỡng nhận đao hay còn gọi Tam tiêm tuyệt kích là kiện pháp khí chứ danh một thời. Với nó, Thiết Diệm La Hán đã từng tung hoành khắp tu tiên giới, chảm sát vô số tà tu, đến nỗi chỉ cần nghe nhắc đến cái tên Tam tiêm tuyệt kích thì đã khiến cho đại đa số tà đạo ma nhân run sợ. Về sau, khi Thiết Diệm La Hán viên tịch, Tam tiêm tuyệt kích của ông được niêm phong ở binh khí các của Đà La Tự. Nghe nói mấy năm sau đó nữa, có một vị tăng nhân đã âm thầm đánh cắp Tam tiêm tuyệt kích rồi bỏ trốn khỏi chùa. Lời đồn là vậy, cũng chẳng rõ thật giả ra sao, chỉ biết kể từ đó thì Tam tiêm tuyệt kích đã không còn xuất hiện ở tu tiên giới nữa. Thế nhưng hôm nay, một lần nữa nó đã xuất thế sau hơn 500 năm biệt tích. Đây là việc khiến không ít kẻ ngoài ý muốn, nhất là Âm Dương Tông và La Sát Phái. Trên bục, tinh nữ cất tiếng. Giá khởi điểm của thanh Tam tiêm tuyệt kích này là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 20 vạn. Ta ra 150 vạn. Ta ra 170 vạn. 190 vạn. Giá cả mà mọi người đưa ra không ngừng tăng lên, chỉ chốc lát đã vượt qua 300 vạn. Có thể thấy được so với đoạn hồn câu thì thanh Tam tiêm tuyệt kích này có sức hấp dẫn hơn khá nhiều. Lý Mô ra 350 vạn. 400 vạn. Ta ra 500 vạn. Con số đó khiến cho không ít kẻ chùn bước. Đa số mọi người đều bắt đầu lưỡng lự. Thấy vậy, tinh nữ lên tiếng. Các vị có ai ra giá cao hơn 500 vạn không? Tiểu nữ tin giá trị của Tam tiêm tuyệt kích không chỉ là con số này. Tinh nữ nói không sai. Tam tiêm tuyệt kích há có thể chỉ đáng giá bấy nhiêu? Lê Hiển ta ra 550 vạn. Ừ. 550 vạn mà muốn mua Tam tiêm tuyệt kích. Ta ra giá 650 vạn. Người mới vừa hô giá là một trưởng lão của Lam Nguyệt Cung. Sắc mặt Lê Hiển hết sức khó coi. Hắn khẽ hử một tiếng, không tăng giá nữa. Hắn rất muốn nhưng tiếc là linh thạch lại chẳng đủ. Còn có vị đạo hữu nào ra giá cao hơn 650 vạn không? 650 vạn lần thứ nhất. 650 vạn lần thứ hai. 650 vạn lần thứ. Khoan đã. Chương 156, Kim Tầm Bảo Y Y. Ánh mắt mọi người đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Nơi đó là vị trí của Giang Lưu Nhi, mà không, chính xác hơn thì là vị trí của Hòa Thượng bên cạnh hắn. Y Y mới là người vừa ngắt lời tinh nữ. Ngay thời khắc trông thấy Hòa Thượng, trong mắt tinh nữ liền hiện ra nét nghi hoặc. Theo như nàng nhớ thì rõ ràng mình không hề phát thiệp mời cho người nào như thế cả. Nhưng tại sao Hòa Thượng này lại có mặt ở đây? Hắn lấy trộm thiệp mời của ai đó? Khả năng này quá thấp. Cha trộn bảo. Khả năng không cao. Vậy thì chỉ còn một lý do, nàng nhớ sai. Nhưng mà có thể sao? Tóm lại, theo kết luận của nàng thì vị Hòa Thượng này rất đáng nghi. Tạm gác lại nghi hoặc trong lòng, tinh nữ nhìn Hòa Thượng, lên tiếng hỏi. Đạo hữu, xin hỏi có phải muốn tăng giá? Hòa Thượng đưa tay trước ngực, từ tốn đáp. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là một Hòa Thượng nghèo, linh thạch chẳng có được bao nhiêu. Vậy nên bần tăng đây cũng không ra giá cao xa gì, chỉ 1.000 vạn linh thạch thôi. Nét mặt nhiều người thoáng đưa ra, không phải vì con số 1.000 vạn linh thạch mà vì câu nói của Hòa Thượng. Vừa mở miệng đã tăng 350 vạn linh thạch, cái này mà bảo là nghèo sao? Nếu đó gọi là nghèo thì đại đa số những người ngồi đây sẽ là gì? Không ít người đang âm thầm mắng Hòa Thượng, trong đó có cả vị trưởng lão Lam Nguyệt Cung khi nay hô giá 650 vạn linh thạch. Hắn cứ ngỡ bảo vật đã cầm chắc trong tay rồi, trong lòng đang hớn hở vui mừng thì tự dưng lại nhảy ra một Hòa Thượng phá đám, hơn nữa lại còn nhằm vào thời khắc sau cùng mới nhảy ra. Nếu là một ai khác rơi vào trường hợp của hắn thì tâm tình cũng sẽ không thể nào tốt được. Khó chịu là vậy nhưng vị trưởng lão Lam Nguyệt Cung chẳng hề kêu ca gì. Hay ít ra thì bề ngoài là thế. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hắn quyết định từ bỏ. 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch không phải hắn không có, chỉ là so với Tam tiêm tuyệt kích thì hắn muốn mua 2 kiện vật phẩm phía sau hơn. Thiết nghĩ có không ít người cũng lựa chọn giống hắn. Và như vậy, với mức giá 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, Tam tiêm tuyệt kích đã thuộc về Hòa Thượng. Kế tiếp, kiện vật phẩm thứ 2 được mang ra đấu giá. Đó là một chiếc áo của nữ nhân. Nó màu vàng, bề mặt có linh khí nhẹ nhẹ lưu động, không rõ làm từ chất liệu gì nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không tầm thường. Kim tầm bảo y kìa, lực phòng ngự cường đại, có khả năng cản lại 10 đòn công kích toàn lực của tu sĩ chân đan cảnh trung kỳ. Lời tinh nữ vừa hết, những tiếng xì xào lại lần nữa vang lên. Kim tầm bảo y kìa, đây chẳng phải là pháp khí phòng ngự của Diệp Tinh Sư Thái sao? Theo ghi chép trên điển tịch thì kiện pháp khí này đã bị phá hủy rồi cơ mà, sao bây giờ lại xuất hiện và lại còn nguyên vẹn như này? Hầu hết mọi người đều đang cảm thấy khá nghi hoặc. Nhưng họ cũng không phải nghi hoặc quá lâu, bởi vì tinh nữ đã lên tiếng giải đáp. Chắc hẳn các vị đạo hữu đang rất hoài nghi về kim tầm bảo y thế này. Trước tiên, tiểu nữ xin được khẳng định, chiếc kim tầm bảo y trên tay tiểu nữ đây hoàn toàn là thật, tiểu nữ có thể lấy danh dự của tinh cung để bảo đảm. Riêng về một số thông tin nói rằng kim tầm bảo y đã bị phá hủy. Việc này có một phần là thật. Thời điểm tinh cung chúng ta tìm thấy kiện pháp khí này thì nó đã bị hư hại gần phân nửa. Sau đó, trải qua không ít thời gian tu sửa và tế luyện lại, rốt cuộc nó cũng hoàn thành. Thậm chí, tiểu nữ dám nói, kim tầm bảo y trước mặt các vị đây có lực phòng ngự còn mạnh hơn cả trong quá khứ mà các vị từng nghe qua. Nghe xong, mọi người đều tỏ vẻ gật đầu hiểu được. Một trong số đó nói, nếu tinh nữ đã nói vậy thì tất nhiên chúng ta không có lý do gì để hoài nghi nữa. Tinh nữ, mời ra giá. Khẽ gật đầu, tinh nữ đặt chiếc áo đang cầm trong tay xuống, báo giá. Kim tầm bảo y kìa, giá khởi điểm là 150 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 vạn. Xin mời các vị bắt đầu đấu giá. 170 vạn. 190 vạn. Ta ra 250 vạn. 1.000 vạn. Cả căn phòng lập tức im bặt. Những người đang định hô giá, lời vừa ra tới miệng cũng đành nuốt trở vào. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hòa thượng. Lần này lại là hắn hô giá. Vừa mở miệng liền hô 1.000 vạn, hòa thượng ngươi thích chơi trội lắm sao? Trong lòng không ít kẻ cảm thấy khó chịu, nhất là những kẻ nghèo. Tuy nhiên, lần này con số 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch chưa đủ để khiến tất cả mọi người chùn bước. Hừ, 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi. Ta ra 1.050 vạn. Một giọng khá to đột ngột cất lên. Người lên tiếng là vị trưởng lão của Lam Nguyệt Cung lúc trước. 1.100 vạn. Hòa thượng tiếp tục tăng giá. 1.150 vạn. Vị trưởng lão kêu hô. 1.200 vạn. 1.250 vạn. Nghe những con số không ngừng nhảy lên, phần đông mọi người đều âm thầm cảm thán. Nhà giàu quả là có khác ga. Mỗi lần tăng giá đều là 50 vạn, thật là. Quay trở lại với cuộc tranh đoạt giữa hòa thượng và vị trưởng lão Lam Nguyệt Cung. Hiện tại, mức giá của kim tầm bảo y đã được đẩy lên tới 1.400 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Con số đủ để đè bẹp đại đa số người ở đây. Kể cả kẻ trong cuộc là vị trưởng lão Lam Nguyệt Cung thì giờ này hơi thở cũng không đều nữa, đủ thấy tâm tình của hắn xấu tới cỡ nào. Theo nhận định ban đầu của hắn, hòa thượng kia đã dùng 1.000 vạn linh thạch để mua tam tiêm tuyệt kích rồi thì chắc chắn sẽ không còn nhiều linh thạch nữa, tuyệt đối không tranh được với hắn. Thế nhưng, hòa thượng kia vẫn cứ tăng giá mà mặt không hề đổi sắc lấy một tí tẹo nào, chẳng có dấu hiệu gì là thiếu linh thạch cả. Chẳng lẽ thân gia của hòa thượng kia còn nhiều hơn cả mấy vị cường giả chân đan cảnh sao? Vị trưởng lão nọ không thể không nghĩ đến khả năng đó. Hắn quay sang hòa thượng, ra vẻ hòa nhã nói. Đạo hữu, thứ cho Lâm Mỗ hỏi một chút, chẳng hay tôn tính đại danh của đạo hữu là gì? A-di-đà Phật. Hòa thượng đứng lên, giọng ôn hòa. Nếu thí chủ đã hỏi thì bần tăng cũng xin thành thật trả lời vậy. Bần tăng đứng không đổi tên, nam không đổi họ. Nhiều người nghe xong thì vẻ mặt hơi khác lạ. Nếu bọn họ không lầm thì hình như phải là đi không đổi tên, ngồi không đổi họ mới đúng. Vị trưởng lão của Lam Nguyệt Cung nọ không để ý đến điều đó lắm. Hắn chỉ đang muốn biết tên của hòa thượng kia mà thôi. Nhưng đã qua một lúc vẫn không thấy hòa thượng nói thêm gì nữa, hắn cau mày, mở miệng nhắc. Đạo hữu vẫn chưa trả lời cho Lâm Mỗ. Thưa thí chủ, bần tăng đã trả lời rồi. Dường như đạo hữu đang trêu đùa ta thì phải. Mô Phật, bần tăng chưa trêu đùa ai bao giờ. Sắc mặt vị trưởng lão họ Lâm của Lam Nguyệt Cung đã trở nên rất khó coi. Nhưng chỉ vài giây sau, nó bỗng thay đổi hẳn. Nén giận làm vui, hắn nhếch môi cười, nói. Xem ra đạo hữu đây là cố tình xa lánh. Đã vậy thì Lâm Mỗ cũng chẳng nài ép nữa, hy vọng có thể gặp lại đạo hữu trên lôi đài của đại hội. Mô Phật, bần tăng chưa ngán ai bao giờ. Chương 157, Tang Tương. Hừ. Lâm trưởng lão quay lên, không đôi co với hòa thượng nữa. Hắn tiếp tục tăng giá, giọng còn vương sự bực tức. Ta ra 1.500 vạn. 1.550 vạn. Hòa thượng rất bình tĩnh ra giá. 1.600 vạn. 1.650 vạn. Lâm trưởng lão siết chặt tay, không tiếp tục hô giá nữa. Linh thạch của hắn không đủ. 1.600 vạn đã là con số cực hạn của hắn rồi. 1.650 vạn, còn có đạo hữu nào ra giá cao hơn không? 1.700 vạn. Tinh nữ nhìn người vừa lên tiếng. Kẻ đó là Giang Lưu Nhi. Thí chủ, cho phép bần tăng hỏi một câu, thí chủ vẫn bình thường phải không? Ngồi bên cạnh, hòa thượng đột nhiên hỏi. Không riêng mình Giang Lưu Nhi cảm thấy khó hiểu, những người khác cũng nhìn hòa thượng bằng ánh mắt nghi hoặc. Hòa thượng nói tiếp, một cách chậm rãi. Kim Tầm Bảo Y đích thực là một kiện pháp khí phòng ngự rất lợi hại, điều đó không ai có thể phủ nhận. Nhưng dù là thế đi nữa thì thí chủ cũng không nên như vậy, sẽ rất khó xem. Đó là áo của nữ nhân A. Khó xem. Áo của nữ nhân. Bây giờ thì Giang Lưu Nhi đã hiểu hòa thượng kia muốn nói gì. Hắn không khó chịu mà điềm tĩnh đáp lại. Hòa thượng, ta thấy khó xem không phải ta mà là hòa thượng ngươi mới đúng. Thí chủ nói vậy thật không phải. Kim Tầm Bảo Y là pháp khí của Diệp Tĩnh Sư Thái, tất nhiên cũng được tính là của Phật môn. Mà Bần Tăng lại là đệ tử của Phật, vậy nên cất giữ và bảo quản nó là trách nhiệm của Bần Tăng. Thí chủ hẳn là người hiểu biết lý lẽ, chắc sẽ không tranh giành đồ của Phật. Nói xong, hòa thượng hướng tinh nữ hô giá. Bần Tăng ra 1.750 vạn. Dĩ nhiên Giang Lưu Nhi sẽ không để những lời hàm hồ của hòa thượng làm ảnh hưởng, hắn lại tăng giá. 1.800 vạn. Thấy thế thì hòa thượng khẽ thở dài, lẩm bẩm. Đàn gậy thai châu. 1.800 vạn, xin hỏi còn ai ra giá cao hơn không? 1.800 vạn lần thứ nhất. 1.800 vạn lần thứ hai. 1.800 vạn lần thứ ba. Thành giá. Tinh nữ ra hiệu cho người mang Kim Tầm Bảo Y Y đến cho Giang Lưu Nhi, không quên chúc mừng. Đến lúc này thì đã có 2 trong 3 kiện vật phẩm trọng tâm của buổi đấu giá hôm nay được bán ra. Kiện vật phẩm cuối cùng sẽ là gì? Tất cả những người tham dự đều đang rất chờ mong. Và bây giờ sẽ là kiện vật phẩm cuối cùng khép lại buổi đấu giá hôm nay. Tinh nữ giơ tấm vải đỏ lên, một thanh kiếm hiện ra trong tầm mắt mọi người. Ngay khi trông thấy thanh kiếm kia, Thái Trác Linh liền đứng phát người dậy. Và hành động này của nàng làm không ít người ngạc nhiên, bởi lẽ những người nhận thức nàng đều biết tính cách của nàng xưa nay vốn luôn điềm tĩnh, dù có cận kề cái chết thì mặt vẫn không hề biến sắc. Vậy mà mới vừa rồi, vì một thanh kiếm, nàng đã trở nên thất thố như thế. Thanh kiếm kia tuyệt đối bất thường. Đó là kết luận chung của mọi người. Tất cả họ đều hướng ánh mắt về thanh kiếm, tập trung dò xét. Dài 3 thước, rộng 1 tấc, chuôi bạc, lưỡi đen, linh khí mỏng manh như có như không. Chẳng có gì đặc biệt, ngay cả cấp bậc cũng không được tính quá cao, chỉ là trung phẩm linh khí. Nói dễ nghe thì là tạm được, còn nếu nói khó nghe thì là không đủ nhìn. Với tu vi những người ở đây thì một kiện trung phẩm linh khí tuyệt đối không hiếm lạ gì. Thậm chí, việc sở hữu cả thượng phẩm linh khí cũng không phải là không có ai. Nhưng nếu như thanh kiếm kia chỉ là một kiện trung phẩm linh khí bình thường thì tại sao Thái Trác Linh người được mệnh danh là kiếm vương lại có vẻ kích động như vậy? Rốt cuộc thanh kiếm kia có điểm gì đặc biệt? Đây quả là điều làm người ta khó hiểu. Tinh nữ, không tính giới thiệu cho chúng ta sao? Người vừa hỏi là Cao Minh. Mỉm cười, tinh nữ nói. Tiểu nữ tin có người am hiểu về thanh kiếm này hơn mình. Quay sang Thái Trác Linh, nàng tiếp tục. Thái đạo hữu được xưng tụng là kiếm vương. Hẳn là tường tận lai lịch của thanh kiếm này. Sao đạo hữu không giải đáp một chút cho mọi người được rõ? Thái Trác Linh liếc qua gương mặt tinh nữ một chút, sau đó mới cất giọng lãnh đạo. Hơn 1.000 năm trước, từng có một tán tu cực kỳ cương đại. Tính tình người này vô cùng kỳ quái, không chính mà cũng chẳng tà. Ban đầu, thứ duy nhất mà người đó coi là bạn chỉ có thanh kiếm vô danh của mình. Kiếm thuật của người đó đạt tới cảnh giới vô cùng cao thâm, đã từng đánh bại không ít những cường giả đứng đầu bấy giờ. Trong đó có cả mấy đại nhân vật của Lam Nguyệt Cung, Âm Dương Tông, La Sát Phái. Đáng tiếc. Dừng lại một chút, Thái Trác Linh kể tiếp. Về sau người đó, nàng xa vào ái tình, để rồi cuối cùng đã bị chính người mình yêu phản bội. Trong đau đớn tuyệt vọng, nàng đã dùng một kiếm trẻ đôi người mà nàng từng yêu sâu đậm. Nghe nói sau đó, nàng đã đứng trên vách núi suốt 5 ngày 5 đêm. Vào lúc hoàng hôn của ngày thứ 5, nàng cầm kiếm chỉ trời cao hét lên mà hỏi rằng. Kiếm đã vô tình cớ sao người lại hữu tình si? Nàng hỏi 3 lần như thế. Hỏi xong, nàng cười 3 lần, kế đến lại khóc 3 lần. Sau cùng, nàng dùng chính thanh kiếm trong tay mình tự tận. Tên của nàng là Chu Hồng Lệ. Riêng thanh kiếm kia, về sau được người đời gọi là Tang Tương Kiếm. Tang Tương. Không nghĩ lại là Tang Tương. Lâm trưởng lão của Lam Nguyệt Cung lẩm bẩm, dáng vẻ vô cùng kích động. Cũng không thể trách hắn. Thiết nghĩ nếu ai đã từng nghe về thanh kiếm này thì cũng sẽ kích động như thế thôi. Tang Tương tuy chỉ là một kiện trung phẩm linh khí nhưng nếu đem so với những kiện thượng phẩm linh khí thì nó vẫn không chút nào thua kém, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều những kiện thượng phẩm linh khí bình thường. tang tương chủ yếu được luyện chế từ Ô Thiên Huyền Thiết, một thứ kim loại siêu bền, siêu cứng và tất nhiên cũng rất quý hiếm. Xét về khía cạnh nào đó thì phẩm chất của thanh kiếm này đã đạt đến cấp bậc thượng phẩm linh khí. Sở dĩ mọi người xếp tang tương vào hàng trung phẩm là bởi việc sử dụng nó rất hạn chế, nó chỉ phát huy uy lực thật sự đối với kiếm đạo. Có thể nói, tang tương là một thanh kiếm và vì kiếm mà sinh ra, là thứ mà bất kỳ một tu sĩ luyện kiếm nào cũng đều muốn sở hữu. Vì vậy, thật không lạ gì với việc Thái Trác Linh bỗng trở nên hết sức kích động ngay khi vừa trông thấy tang tương. Và dĩ nhiên, hơn ai hết, nàng là người muốn có được tang tương nhất. Dẫu sao nàng cũng là kiếm vương. Thái Trác Linh nói với tinh nữ, giọng vẫn lạnh lùng như cũ. Tinh nữ, xin hãy ra giá đi. Thái Trác Linh ta nhất định phải có được thanh kiếm này. Những tưởng tinh nữ sẽ đưa ra mức giá khởi điểm như mọi khi thì lần này nàng lại đột nhiên lắc đầu không nói. Thấy thế, khuôn mặt Thái Trác Linh hơi đổi. Tinh nữ, như vậy là ý gì? Tinh nữ lướt qua những gương mặt nghi hoặc của mọi người, sau cùng dừng lại ở Thái Trác Linh. Lúc này nàng mới đáp. Không giống số vật phẩm trước, thanh tang tương kiếm này tinh cung chúng ta không đấu giá bằng linh thạch mà là trao đổi. Chương 158, tang tương tới tay. Trao đổi. Mọi người chờ nghe nàng nói tiếp. Thứ mà tinh cung chúng ta muốn trao đổi là tử nguyên tinh, thủy âm tinh, hỏa dương tinh. Đương nhiên tiểu nữ biết ba loại vật phẩm kia đều là thứ rất trân quý, vô cùng khó được, dùng một thanh tang tương để đổi cả ba là chuyện không thể nào. Vì vậy, chỉ cần vị đạo hữu nào sở hữu một trong ba loại tinh thạch kia thì có thể đem ra trao đổi, nếu kích cỡ đủ đáp ứng yêu cầu thì tang tương sẽ thuộc về đạo hữu đó. Không biết thì còn chờ mong, biết rồi thì đúng là một chút hy vọng cũng chẳng còn. Cuộc sống đôi khi là như vậy. Bi ai không phải bởi không biết mà là vì biết nên mới bi ai. Nói vậy có lẽ hơi quá, nhưng quả thật tâm tình của nhiều người ở đây đang rất tệ. Còn nguyên do thì ai cũng hiểu, bọn họ không có bất kỳ loại nào trong ba loại tinh thạch mà tinh nữ yêu cầu cả. Mặc dù vậy thì cũng có vài kẻ chưa chịu từ bỏ, lâm trưởng lão của Lam Nguyệt Cung là một trong số đó. Hắn đứng lên nói, tinh nữ, chẳng lẽ nhất định phải là ba loại tinh thạch kia sao? Lâm Mỗ tuy không có tử nguyên tinh, thủy âm tinh hay là hỏa dương tinh nhưng cũng từng thu thập được một loại thiên tài địa bảo cấp bậc không hề thua kém. Chẳng hay có thể trao đổi được chăng? Nhẹ lắc đầu, tinh nữ khẳng định lần nữa. Thành thật xin lỗi đạo hữu, tinh cung chúng ta chỉ cần ba loại tinh thạch kia, đó cũng là điều kiện duy nhất để trao đổi tăng tương. Nghe thế thì vị lâm trưởng lão nọ triệt để thất vọng. Hắn ngồi xuống lại, nét mặt vô cùng phiền muộn. Với một kẻ tu kiếm như hắn mà nói thì ý nghĩa của tăng tương là khó có thể đong đếm. Nếu như sở hữu một trong ba loại tinh thạch kia thì hắn đã không chút do dự mà mang ra trao đổi rồi, đáng tiếc là hắn lại không được may mắn như vậy. Nhìn những gương mặt trầm lặng bên dưới, trong lòng tinh nữ có hơi thất vọng. Xem ra là không được rồi. Trong lúc nàng đang thầm nhủ thì một giọng nói vang lên. Ta có một viên thủy âm tinh, không biết có đáp ứng được yêu cầu của tinh cung các vị hay không. Nháy mắt, một chiếc hộp gỗ xuất hiện trong lòng bàn tay Thái Trác Linh. Ánh mắt tinh nữ lập tức bị viên tinh thạch trong chiếc hộp kia hấp dẫn. Đó là một viên tinh thạch màu lam, to gần bằng nắm tay. Thái đạo hữu, có thể cho tiểu nữ mượn xem một lát. Không chút chần chừ, Thái Trác Linh đưa hộp gỗ qua cho tinh nữ. Quan sát viên thủy âm tinh kia một lúc, thần sắc tinh nữ bỗng trở nên lưỡng lự. Đây đích thực là thủy âm tinh không sai, chất lượng cũng đáp ứng được yêu cầu, chỉ là kích cỡ hơi thiếu một chút. Trong khi nàng còn đang do dự không quyết thì lại một giọng nói nữa vang lên. Tinh nữ, ta cũng có một viên tinh thạch mà quý cung yêu cầu, nếu không phiền thì mời xem qua một lát. Tinh nữ nhìn xuống. Là hắn. Nàng cất giọng điềm đạm. Đạo hưu khách khí rồi, chẳng hay viên tinh thạch của đạo hưu là. Giang Lưu Nhi xuề bàn tay phải ra, tức thì, một chiếc hộp ngọc xuất hiện. Tất nhiên là nó không thể so được với chiếc hộp gỗ quý giá khi nãy của Thái Trác Linh. Phẩm chất cách rất xa. Nhưng cũng chẳng ai để ý đến điều đó làm gì, thứ mọi người quan tâm là vật chứa bên trong chiếc hộp kia, chỉ vậy. Rốt cuộc nó đã được mở lên. Hỏa Dương Tinh. Tinh nữ lập tức nhận ra viên tinh thạch méo mó màu đỏ kia. Nàng vội nói. Đạo hữu, xin cảm phiền cho tiểu nữ xem qua một chút. Sau khi nhận lấy chiếc hộp, tinh nữ bắt đầu dò xét. Và càng dò xét thì trong lòng nàng càng mừng rỡ. Nếu là người tinh ý thì sẽ không khó để nhận ra điều ấy. Thái Trác Linh chính là một trong số đó. Tâm tình nàng lúc này đang rất không tốt. Nàng biết, tang tương đã tuột khỏi tay mình. Không ngoài dự đoán, lời tinh nữ đã xác nhận suy nghĩ của nàng. Niệm từ đạo hữu. Tang tương kiếm từ giờ sẽ thuộc về đạo hữu. Qua thêm một lúc thì buổi đấu giá kết thúc, Giang Lưu Nhi đứng dậy ra về. Hòa thượng, không phải ngươi lại định bám theo ta đấy chứ? Thí chủ sao lại nói vậy? Đường vốn chẳng phải để cho người đi đó sao? Chúng ta chỉ là đang đi chung một con đường mà thôi. thế nơi mà hòa thượng ngươi muốn đến là nơi nào? Nếu không trùng thì ta nghĩ chúng ta không cùng đường đâu. A-di-đà Phật, nơi bần tăng sẽ đến tất nhiên là nơi bần tăng muốn đi.
Vậy nơi ngươi muốn đi?
Tất nhiên là nơi bần tăng sẽ đến.
Giang Lưu Nhi triệt để im lặng.
Hắn chẳng muốn nói nhảm với hòa thượng thêm nữa.
Không khác trò chuyện với gương cả.
Trong lúc bọn họ rời đi, từ sau bức tường, một cô gái đang dõi mắt nhìn theo.
Một cách lặng lẽ.
Tay nàng vịn vào tường, dáng vẻ ngập ngừng, có lúc chân đã bước ra rất nhanh nhưng rồi lại đột ngột bị kìm lại.
Lát sau, khi hai người Giang Lưu Nhi đã rời đi, cô gái mới buồn bã trở vào.
Rốt cuộc thì nàng vẫn không thể đến trước mặt hắn.
Khoảng cách bây giờ đã quá xa rồi.
Trong gió, giọt nước mắt ai vừa rơi.
Sau khi cô gái kia đã đi khỏi, cũng từ một góc tường khác, Lâm Thái Anh bước ra.
Thì ra ngươi là bởi vì hắn nên mấy năm qua mới sống như vậy.
Nàng khẽ lẩm bẩm rồi lắc đầu thở dài.
Cùng lúc, ở một nơi khác của phòng đấu giá,
tinh nữ bước vào một căn phòng, bên trong, một cô gái đang ngồi đợi sẵn.
Nàng đi tới trước mặt cô gái kia, hơi nghiêng người hành lễ.
Diệp Nhi tham kiến sư phụ.
Cô gái nhẹ phất tay, hỏi.
Tang Tang thế nào rồi?
Bẩm sư phụ, đã trao đổi.
Tinh nữ vừa nói vừa lấy ra chiếc hộp gỗ dâng lên.
Hỏa Dương Tinh.
Cô gái kia đọc lên, cũng chẳng cần mở ra xem.
Với tu vi của nàng thì không cần dùng đến thần thức, chỉ linh giác thì đã đủ dò xét rồi.
Diệp Nhi, con làm rất tốt.
Vì sư phụ làm việc là bổn phận của đồ nhi.
Xem xét một lúc, cô gái đem Hỏa Dương Tinh cất vào một chiếc hộp khác, kế đến thì thu vào không gian giới chỉ của mình.
Diệp Nhi, con có gì thắc mắc sao?
Thoáng do dự, tinh nữ vẫn không ngăn được lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi.
Sư phụ, tại sao người lại đem những kiện pháp khí chân quý kia ra đấu giá, trong khi Quần Long Đại Hội đã sắp diễn ra?
Như vậy chẳng khác nào.
Thấy nàng không nói nữa, cô gái tiếp lời.
Chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ địch đúng không?
Xin sư phụ trách tội.
Đứng thẳng người lên đi.
Cô gái nói tiếp.
Ta hiểu được suy nghĩ của con.
Ta cũng biết rất rõ sau khi tin tức những kiện pháp khí kia xuất thế thì chắc chắn các môn phái khác, nhất là năm đại phái còn lại sẽ chú ý nhiều hơn đến tinh cung chúng ta.
Nhưng đó chính là điều mà ta mong muốn.
Diệp Nhi, ta biết con đang lo lắng chuyện gì.
Tuy nhiên, con chỉ mới nghĩ đến mặt bất lợi mà quên mất khía cạnh có lợi cho chúng ta.
Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Vâng, thưa sư phụ.
Không dây dưa nữa, cô gái chuyển chủ đề.
Buổi đấu giá hôm nay, Kiếm Vương và Đao Vương có đến không?
Bẩm sư phụ, chỉ có mình Kiếm Vương tham dự, về Đao Vương thì không xuất hiện.
Cảm thấy thế nào?
Rất mạnh.
So với con thì sao?
Phần thắng bao nhiêu?
8 thành.
Cô gái hài lòng gật đầu.
Nàng biết đệ tử mình chắc chắn làm được những gì nó nói.
Chương 159, Như Ngộng.
Đang trên đường trở lại Đà La Tự thì bỗng nhiên Giang Lưu Nhi dừng lại.
Hắn nhìn cô gái trước mặt, đợi nàng lên tiếng.
Ngay từ đầu, hắn đã biết nàng bám theo mình.
Tiền bối thật vô tình.
Đó là câu đầu tiên Lâm Thái Anh nói với hắn.
Tuy rằng vãn bối không rõ quan hệ giữa người và thải tuyết là như thế nào, nhưng có một điều mà vãn bối chắc rằng mình biết hơn người.
Nàng nói tiếp.
Suốt mấy năm qua, nàng ấy đã thay đổi rất nhiều.
Càng lúc nàng càng ít nói hơn, trầm mặc hơn, có khi cả ngày cũng chẳng trò chuyện với ai câu nào.
Thỉnh thoảng lại thẫn thờ im lặng.
Ban đầu, vãn bối không biết tại sao nàng lại trở nên như vậy, nhưng đến hôm nay thì vãn bối đã hiểu, nàng là vì tưởng nhớ tiền bối.
Chẳng lẽ tiền bối không hề có chút tình cảm nào với nàng sao?
Giang Lưu Nhi im lặng không đáp.
Tình ư?
Tim hắn đã chẳng còn đủ chỗ để chứa thêm ai được nữa.
Lòng hắn đã vướng bận quá nhiều rồi.
Không thấy hắn hồi đáp, Lâm Thái Anh biết những lời của mình đã vô ích.
Chất vấn một tu sĩ niết bàn cảnh không phải là một hành động khôn ngoan đối với những tu sĩ cấp thấp như nàng.
Lâm Thái Anh hiểu rõ điều đó.
Thật sự thì nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại làm việc này nữa.
Chỉ là nàng không muốn nhìn thấy Lâm Thải Tuyết như vậy.
Phụ thân của Thải Tuyết vừa qua đời.
Có thời gian thì xin tiền bối đến gặp nàng một lần.
Đó là câu nói cuối cùng Lâm Thái Anh lưu lại trước khi rời đi.
Hỏi thế gian yêu hận là gì?
Hòa thượng thở dài.
Chúng sinh ngu muội.
Chúng sinh ngu muội.
Hòa thượng, ta không có tâm tình để tiếp ngươi đâu.
Tốt nhất ngươi đừng theo ta.
Thí chủ cứ bình tĩnh.
Phật dạy giận quá mất khôn.
Mà mất khôn thì sẽ biến thành đần độn.
Tóm lại tức giận là ngu.
Vậy nên thí chủ.
Không đợi hòa thượng kịp nói hết câu thì một đạo bạch quang đã tới trước mặt hắn.
Vành.
Giang Lưu Nhi chẳng muốn nhiều lời làm gì, hắn liên tiếp đánh ra 3 lượt quang khí ảnh.
Tâm tình của hắn quả thật không được tốt.
Đà La Tự, trong một căn phòng đơn sơ.
Giang Lưu Nhi cầm chiếc kim tầm bảo y ỉa trong tay, dáng vẻ đăm chiêu, cũng không rõ đang nghĩ gì.
Đột nhiên, ánh mắt khẽ động, hắn thu kim tầm bảo y ỉa lại, nhìn ra cửa.
có người đang tiến lại đây. Không lâu lắm, một giọng nữ nhân truyền vào. Đạo hữu, ta có thể vào chứ?
Xin mời.
Giang Lưu Nhi phất tay, cửa phòng lập tức mở ra. Thái Trác Linh bước thẳng vào, mắt chẳng hề ngó nghiêng gì xung quanh. Nàng đi vào vấn đề một cách trực tiếp nhất. Đạo hữu có thể bán lại cho ta Tang Tương kiếm không?
Giang Lưu Nhi lắc đầu.
Thái Trác Linh đương nhiên sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Nàng đưa ra điều kiện. Thanh kiếm này rất có ý nghĩa với ta. Nếu đạo hữu chịu nhượng lại, ta bảo đảm sẽ cho đạo hữu một cái giá hài lòng. Hơn nữa, ta còn thiếu đạo hữu thêm một phần nhân tình. Ánh mắt Giang Lưu Nhi hơi ngước lên một chút nhìn cô gái đối diện. Đối với những người tu đạo như bọn họ mà nói thì nhân tình không phải thứ có thể tùy tiện thiếu được. Huống chi đó lại còn là nhân tình do chính kiếm vương hứa hẹn. Nếu như là người khác thì có lẽ sẽ suy xét lại một phần nhân tình này của Thái Trác Linh, nhưng đáng tiếc đó lại là Giang Lưu Nhi, một kẻ không thiếu linh thạch mà cũng chẳng cần thiết nhân tình của một tu sĩ niết bàn cảnh như nàng. Hắn lần nữa từ chối.
Thái đạo hữu, thành thật xin lỗi. Ta không thể nhượng Tang Tương lại cho đạo hữu.
Sau vài giây im lặng, Thái Trác Linh lên tiếng.
Nếu đã vậy thì ta cũng không làm phiền đạo hữu nữa.
Xin cáo tử.
Thứ lỗi không tiễn.
Trời tối. Trong cái tĩnh lặng của đêm thu, thỉnh thoảng một chiếc lá không màu rơi xuống. Lâm Thải Tuyết ngồi bên khung cửa, nhìn những chiếc lá đã rơi, đang rơi và rồi sẽ rơi kia. Nàng chợt cảm thấy bản thân mình cũng như những chiếc lá kia vậy.
Thật mong manh.
Mà không.
Nàng đâu phải lá.
Nàng là tuyết.
Tuyết cô độc trong gió.
Đống nhiên từ đâu một cơn gió thổi mạnh vào người Lâm Thải Tuyết.
Thật lạnh.
Nàng cảm thấy như thế.
Một tu sĩ ngự không cảnh như nàng mà lạnh vì một cơn gió ư.
Thật lạ lùng làm sao.
Nàng khép cửa lại, xoay người định lên giường.
Thế nhưng, chân nàng đột ngột dừng lại, toàn thân bất động, thần sắc vô cùng kinh ngạc.
Đằng kia, phía đối diện, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người.
Qua một đối lâu, Giang Lưu Nhi là người lên tiếng trước.
Ngươi có khỏe không?
Ta vẫn tốt.
Còn ngươi?
Cũng tốt.
Không khí trong phòng lại lần nữa chìm vào im lặng.
Nàng và hắn, chẳng ai nói thêm gì nữa.
Mà có lẽ họ cũng không biết phải nói gì.
Gần một phút trôi qua, Giang Lưu Nhi lại lên tiếng.
Trong không gian giới chỉ này có một ít vật phẩm cần thiết cho ngươi tu luyện, hãy cất giữ nó.
Ngập ngừng một lúc, hắn nói tiếp.
Cũng muộn rồi.
Ta về.
Nói xong, Giang Lưu Nhi xoay người, nhắm cửa phòng đi ra.
Soạn.
Bất chợt, tay áo hắn bị người nắm lại.
Lâm Thải Tuyết từ từ đưa tay vòng qua trước ngực Giang Lưu Nhi, nhẹ nhàng ôm lấy.
Nàng tựa đầu vào lưng hắn, nhỏ giọng thì thào.
Đừng đi.
Giang Lưu Nhi đưa tay đặt lên bàn tay nàng.
Hắn cảm giác được tay nàng siết chặt hơn, hẳn là nàng sợ hắn sẽ gỡ chúng ra.
Trong lòng khẽ thở dài, Giang Lưu Nhi không gỡ ra mà chỉ để tay mình áp lên tay nàng như thế.
Phía sau, nét mặt Lâm Thải Tuyết cũng giãn ra.
Ngươi ngủ một chút đi.
Nằm trên giường, Lâm Thải Tuyết khẽ lắc đầu.
Yên tâm.
Ta sẽ không rời đi.
Thật không?
Thật.
Thật sự.
Thật sự.
Lâm Thải Tuyết khép mắt lại.
Rất nhanh, nàng đã chìm vào giấc ngủ say.
Chắc là lâu lắm rồi nàng mới có một giấc ngủ bình yên thế này.
Giang Lưu Nhi thầm nghĩ.
Hắn túi xuống, nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt nàng.
Sáng hôm sau,
ngay khi vừa thức dậy, Lâm Thải Tuyết liền đảo mắt tìm kiếm thân ảnh Giang Lưu Nhi.
Thế nhưng nàng không thấy đâu nữa.
Hắn đã đi rồi.
Một lần nữa hắn lại bỏ đi.
Và một lần nữa, lòng nàng tràn ngập sự hụt hẫng.
Chuyện đêm qua có lẽ chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.
Chỉ thế mà thôi.
Hức.
Hức.
Những tiếng nấc lặng lẽ vang lên.
Tại sao ngươi lại khóc?
Lâm Thải Tuyết quay phát lại nhìn.
Là hắn.
Thật là hắn.
Ta không phải đang nằm mơ.
Chợt nhớ tới điều gì, nàng vội quay mặt vào trong, sau đó nhanh chóng dùng tay lau nước mắt đi.
Bộ dáng lúc nãy của ta có phải rất khó coi không?
Hắn.
Liệu hắn có cười ta không?
Giang Lưu Nhi không hiểu được những suy nghĩ của nàng, mà vốn dĩ trước giờ hắn có hiểu được tâm tư nữ nhân bao giờ.
Trong việc này thì năng lực lĩnh nộ của hắn là rất thấp.
Ừm.
Khẽ hắng giọng, hắn nói.
Thể trạng của ngươi rất kém.
Vừa rồi ta có ra ngoài mua một ít đan dược bồi bổ khí huyết.
Ngươi dùng sẽ tốt hơn.
Cảm ơn ngươi.
Lâm Thải Tuyết đáp, lúc này nàng cũng đã rời giường.
Bên kia, Giang Lưu Nhi lại lấy ra một chiếc áo đưa cho nàng.
Đây là kim tầm bảo y yề, có khả năng chống đỡ được 10 đòn công kích toàn lực của tu sĩ chân đan cảnh trung kỳ, hơn nữa còn có năng lực ẩn giấu rất tốt.
Khi nào ra ngoài thì hãy mặc phòng thân.
Kiếm này tên gọi Tang Tương, là một kiện pháp khí rất lợi hại.
Với tu vi hiện giờ của ngươi chưa thể sử dụng được nên tạm thời cứ cất giữ.
Còn đây là
chương 160, yêu tộc tới.
Nhìn những món bảo vật trước mặt, trong lòng Lâm Thải Tuyết rất cảm động. Nàng rất vui. Không phải vì chúng chân quý mà vì đó là quà hắn tặng cho nàng. Chỉ cần là của hắn tặng thì dù là một hòn đá bình thường cũng là bảo vật trong mắt nàng. Ta phải về rồi. Câu nói đến hơi đột ngột của Giang Lưu Nhi khiến cho Lâm Thải Tuyết bừng tỉnh. Nàng mở miệng muốn nói gì đấy nhưng lại không biết phải nói thế nào. Thấy thế, Giang Lưu Nhi mới bảo. Ta sẽ trở lại thăm ngươi. Nghe vậy thì gương mặt Lâm Thải Tuyết vui lên trông thấy. Nàng gật đầu, khẽ ừ một tiếng, dịu dàng nói. Ta chờ ngươi. Ta biết rồi. Phải rồi, ngươi đưa hai túi chữ vật này cho Thái Anh và Tô Phỉ. Ta sẽ đưa cho họ. Ngươi đi đường cẩn thận. Trong khi ấy, tại Đà La Tự, trước cửa phòng Giang Lưu Nhi, một cô gái đang đứng, bộ dáng thập thò. Mãi một lúc sau nàng mới lấy hết can đảm xâm nhập vào bên trong. Cô gái đi tới bên giường Giang Lưu Nhi, thò tay vào ngực lấy ra một chiếc túi thơm đặt vào dưới gối. Xong xuôi, nàng liền đứng dậy đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều rất vội vã như thể sợ bị ai nhìn thấy vậy. Thế nhưng tất cả những hành động của nàng đều đã bị người khác phát hiện. Người đó là Cổ Mị Xanh. Nhìn theo bóng lưng đang đi vội của cô gái vừa rồi, Cổ Mị Xanh lắc đầu lẩm bẩm. Xem ra đứa nhỏ Mỹ Toa này đã yêu thích tiểu tử kia rồi. Cũng không phải Mỹ Toa tự ý đến đây mà là do Cổ Mị Xanh dẫn theo. Nàng không yên tâm khi để Mỹ Toa ở lại Đại Nhật cùng một mình, dù sao tên tiểu tử kia đã căn dặn nàng phải chiếu cố cho nó, không thể để xảy ra sai sót gì được. Nghĩ đến tên tiểu tử kia, trong lòng Cổ Mị Xanh bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Từ ngày đến đây tới giờ hắn cũng không thèm ngó xem ta một lần. Thật đúng là tên chủ nhân vô lương tâm mà. Nàng thầm mắng như thế. Thời gian đi nhanh, rốt cục đã đến ngày 15 tháng 8. Tuy rằng mặt trời chỉ vừa mới lên chưa lâu nhưng tại khu vực lôi đài của Đà La Tự đã chật kín người. Ở đây khá đơn sơ chứ không hoành tráng như đấu trường của Trung Viện tại Đại Nhật Cung, ngoài những lôi đài có kết giới bao bọc và mấy hàng ghế dành cho các nhân vật dẫn đầu môn phái ra thì chẳng còn gì khác nữa. Nhận thấy tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, Minh Chí Đại Sư nhìn một vị đại sư gần đó, bảo. Minh Huệ, bắt đầu đi. Vâng, Sư Minh. Minh Huệ Đại Sư gật đầu, kế đến y xoay người đi ra ngoài. Bước lên lôi đài ở trung tâm. Ý Liễu bắt đầu tiến hành nghi thức của đại hội. Cùng lúc, cách Đà La Tự gần một vạn dặm. Trên bầu trời có khoảng độ trên dưới 50 đạo lưu quang đang bay qua với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, đó chỉ là hình ảnh trong mắt người phàm, riêng với tu sĩ thì kia không phải lưu quang mà là 50 vị yêu tu. Căn cứ vào tốc độ phi hành kia thì chắc chắn tất cả bọn họ đều là yêu tu cấp 8 trở lên, cũng tức là tương đương với tu vi niết bàn cảnh trở lên. Một đội ngũ yêu tu cực kỳ cường đại đủ để quét ngang đại đa số tông phái tu tiên của nhân loại. Dẫn đầu đám yêu tu là một con sư tử lông vá óng ánh. Thiết nghĩ chỉ cần là người có kiến thức một chút thì sẽ lập tức nhận ra lai lịch của nó ngay. Hoàng Kim Chiến Sư một trong những bậc vương giả của yêu thú. Thế nhưng lúc này, trên lưng của bậc vương giả ấy lại có một lão nhân đang ngồi. Ông mặc một bộ đồ trắng, có một bộ râu trắng, một đầu tóc trắng, cả đôi giày đang mang cũng trắng nốt. Có bốn chữ thích hợp nhất để hình dung ông. Thiên Phong Đạo Cốt. Đang ngồi, chẳng rõ tại sao lão nhân bỗng nhiên mở toang đôi mắt, không giấu được sự kích động. Bay bên trái Hoàng Kim Chiến Sư, một mỹ phụ ngạc nhiên hỏi. Thánh chủ, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Lão nhân không xem nàng, mắt nhìn chằm chằm hướng trước mặt, giọng hơi trầm. Ta nghĩ ta đã sắp tìm được cháu ngoại của mình rồi. Mỹ phụ nghe vậy thì cũng rất kích động. Nàng vội hỏi lại. Thánh chủ, thật sự sao? Tuyệt đối không sai. Chủng tộc Bạch Vân Xà ta vô cùng nhạy cảm với huyết mạch. Với tu vi của ta bây giờ thì trong phạm vi một vạn dặm, phàm là người có quan hệ huyết thống với mình thì ta đều sẽ cảm ứng được. Vậy thuộc hạ xin được chúc mừng Thánh Chủ trước. Trên lôi đài, Minh Huệ Đại Sư đã nói xong mọi thứ cần thiết. Ông lui sang nhường chỗ cho Minh Chí Đại Sư người sẽ tuyên bố chính thức bắt đầu đại hội lần này. Các vị, ta nghĩ chắc hẳn mọi người đã biết được tin tức ma vụ ở U Minh Chi Địa sẽ biến mất sớm hơn những lần trước. Theo lão nạp suy đoán thì nhiều nhất là sau 3 ngày nữa, ma vụ sẽ hoàn toàn biến mất. Do đó, lão nạp và đại diện của các phái khác đã tiến hành thương nghị và quyết định sẽ cho rút ngắn thời gian thi đấu. Thay vì 3 thì đại hội lần này chỉ diễn ra trong 2 ngày, sau đó sẽ căn cứ vào thành tích xếp hạng thi đấu mà phân phát danh ngạch tiến vào U Minh Chi Địa cho các phái. Được rồi, trước khi bốc thăm thi đấu, lão nạp muốn nói một câu, điểm đến thì dừng, không cần phải ra tay sát nhân. Thoáng ngừng một chút, Minh Chí Đại Sư chợt cao giọng. Bây giờ, lão nạp xin tuyên bố chính thức. Minh Chí Đại Sư đột ngột dừng lại. Ông nhìn chân trời hướng đông nam, nét mặt vô cùng ngưng trọng. Không riêng gì ông, những đại nhân vật khác như Tinh Hậu, Cổ Liệt, Lao Phong Tử cũng đều giống như vậy. Phía dưới, mọi người hết sức nghi hoặc. Họ không hiểu tại sao các vị kia lại có phản ứng như thế. Nhưng rất nhanh, thần sắc họ liền biến đổi. Họ đã biết nguyên nhân tại sao. Trên bầu trời, 50 đạo lưu quang đủ các màu sắc đang tiếp cận Đà La Tự. Sư Minh, có cần mở hộ phái đại trận không? Minh Huệ Đại Sư hướng Minh Chí Đại Sư hỏi. Nhẹ lắc đầu, Minh Chí Đại Sư đáp. Không cần. Chẳng bao lâu, 50 đạo lưu quang kia đã dừng lại phía trên, kề sát khu vực lôi đài. Trong số đó, có tất thể 10 yêu tu hóa hình. Minh Chí Đại Sư nhìn lão nhân tiên phong đạo cốt ngồi trên mình Hoàng Kim Chiến Sư, chắp tay trước ngực, hỏi. A-di-đà Phật, nếu lão nạp đoán không lầm thì đạo hưu hẳn là Bạch Vân Thánh Chủ của Thánh Sơn. Lão nhân vuốt trong râu, gật đầu. Không sai. Ta đích thị là Thánh Chủ hiện giờ của Thánh Sơn. Thánh Chủ, giữa nhân yêu hai tộc đã đình chiến từ lâu, hơn ngàn năm qua hai bên nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay đạo hưu lại dẫn người của mình đến đây như vậy là cớ gì? Người vừa mở miệng chất vấn là tông chủ cổ liệt của Âm Dương Tông. Ngồi trên Hoàng Kim Chiến Sư, lão nhân khẽ lắc đầu, cười đáp. Bạch Mỗ chỉ mang theo vài người mà thôi, các vị đạo hữu hà tất phải khẩn trương. Vậy mục đích của ngươi đến đây là gì, không ngại nói cho chúng ta một chút chứ? Lão nhân nhìn sang Tinh Hậu, ánh mắt hơi đổi. Không ngờ trong nhân loại lại xuất hiện một nữ cường nhân như đạo hữu. Không tệ. Không tệ. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của bổn hậu. Tinh Hậu lãnh đạm nhắc lại. Vô lễ. Mỹ phụ bên cạnh lão nhân quát lên. Tinh Hậu khẽ hử. Từ người nàng, một luồng uy áp đánh thẳng về phía Mỹ phụ. Gần như tức thì, cơ thể Mỹ phụ nọ liền lung lay giữa không trung. May mắn mà có một luồng uy áp của lão nhân thay nàng hóa giải công kích do Tinh Hậu phát ra, nếu không e là nàng đã rơi thẳng xuống đất rồi. Chương 161, thân thế phơi bày. Vừa rồi thuộc hạ của ta đã có chút thất lễ, mong đạo hữu đừng trách. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của bổn hậu. Đạo hữu hà tất phải vội. Nếu đạo hữu không hỏi thì ta cũng sẽ tự mình nói. Thật ra mục đích mà hôm nay ta đến đây rất đơn giản. Đó là tham gia Quần Long Đại Hội lần này. Nghe xong đáp án, tất cả mọi người bên phía nhân loại, từ mấy đại nhân vật như Tinh Hậu, Cổ Liệt, Minh Chí Đại Sư, Lão Phong Tử cho đến những tuyển thủ tham gia thi đấu, ai ai cũng lộ vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ mục đích của yêu tộc lại là như vậy. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là lời nói một phía từ yêu tộc, hư thực thế nào thì rất khó mà nói trước được. Lão Phong Tử là người đầu tiên phản đối. Dâu trắng đạo hữu, chắc là ngươi cũng biết Quần Long Đại Hội chỉ tổ chức trong nội bộ nhân tộc chứ. Các ngươi là yêu tộc kia mà, làm sao có thể tham dự? Bon chen như vậy rất không tốt. Rất không tốt. Lão nhân cũng chẳng tỏ ra bất mãn hay có chút nào khó chịu. Ông nói với giọng điềm đạm. Đạo hữu cho ta hỏi một câu, U Minh Chi Địa là của ai? Câu hỏi của lão nhân tưởng chừng như rất đơn giản mà lại vô cùng khó trả lời. Nếu nói U Minh Chi Địa là của nhân tộc thì chủ sở hữu cụ thể là ai? Lục Đại Phái. 20 tông phái đứng đầu của chính tà lưỡng đạo. Hay là toàn bộ nhân tộc? Dù câu trả lời là gì thì cũng không đúng. Bởi vốn dĩ chẳng có ai là chủ của vùng đất U Minh Chi Địa kia cả. Lục Đại Phái hay là nhân tộc thì cũng chỉ là người chiếm giữ và trông chừng mà thôi, vẫn chưa làm chủ được nó. Vì vậy không thể nói U Minh Chi Địa là của tông môn hay của nhân tộc được. Nhưng nếu như nói U Minh Chi Địa không phải của nhân tộc thì chẳng khác nào công nhận yêu tộc có quyền tham dự Quần Long Đại Hội, có quyền tiến vào U Minh Chi Địa. Mấy đại nhân vật bên phía nhân tộc đều trầm mặc. Trên không, lão nhân lại nói tiếp. Bảo vật trong thiên địa, ai có duyên thì người ấy được, các vị hà tất phải cấm đoán. Lại nói, nhân tộc các vị đã độc chiếm U Minh Chi Địa hơn 300 năm rồi, bây giờ yêu tộc ta chỉ muốn tham dự một cách công bằng, lý nào các vị lại từ chối. Minh Chí Đại Sư, Tinh Hậu và các đại nhân vật khác đưa mắt nhìn nhau, dường như đang âm thầm trao đổi gì đấy. Vài phút trôi qua, Minh Chí Đại Sư thay mặt mọi người nói. Thôi được, chúng ta đồng ý để yêu tộc của đạo hữu tham gia Quần Long Đại Hội. Vậy số danh ngạch mà đạo hữu mong muốn là? Giơ ra một ngón tay, lão nhân đáp ngắn gọn. Một. Lại lần nữa, sau khi nghe xong đáp án, nét mặt các tu sĩ nhân tộc đều lộ vẻ ngoài ý muốn. Họ tưởng con số phải nhiều hơn cơ. Một. Không phải là quá ít sao? Mặc dù trong lòng âm thầm nghi hoặc nhưng mấy đại nhân vật của nhân tộc vẫn đồng ý chấp nhận. Dĩ nhiên họ cũng yêu cầu tu vi người tham gia thi đấu của yêu tộc không thể vượt quá niết bàn cảnh trung kỳ. Đây vốn đã là quy tắc ngầm trước giờ của Quần Long Đại Hội. Thiếu Quân, Ngọc Thiền ở lại, những người khác lui ra bên ngoài. Truyền lệnh xong, lão nhân cùng với Mỹ Phụ và một thanh niên đáp xuống. Minh Chí Đại Sư thực hiện vai trò gia chủ của mình, ông đưa tay mời. Đạo hữu, xin mời lên phía trên. Lão nhân gật đầu, theo sau Minh Chí Đại Sư. Nhưng khi đã đến chiếc ghế trông chuẩn bị cho mình, lão nhân lại không ngồi, cũng chẳng dừng lại mà bước tiếp. Cuối cùng, ông dừng ở vị trí dành cho Đại Nhật Cung. Đạo hữu dâu trắng, chỗ chúng ta đã hết ghế rồi mà, ngươi tới đây làm gì chứ?
Này, này, đừng bảo là ngươi muốn ta nhường ghế cho ngươi đấy.
Không được đâu.
Không được đâu.
Bỏ ngoài thai những lời vô nghĩa của lão phong tử, lão nhân vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng sau chiếc ghế của cổ mị xanh. Cô gái có nước da hơi ngâm, tóc dài đen nhánh và đặc biệt khiến người chú ý nhất là đôi mắt màu nước biển của nàng. Cô gái kia chính là Mỹ Toa. Nhận thấy có điều không ổn, cổ mị xanh vội lên tiếng.
Tiền bối, xin hỏi vãn bối có thể giúp gì cho ngài?
Rời ánh mắt khỏi người Mỹ Toa, lão nhân ra vẻ áy náy.
Vừa rồi Bạch Mô đã có chút thất lễ.
Ông nói tiếp với lão phong tử.
Đạo hữu, có thể để ta kiểm tra cơ thể cô gái đứng sau các vị một chút không?
Trong lòng lão phong tử hơi ngờ vực, ông bảo.
Có thể.
Nhưng trước hết ngươi phải nói cho ta biết lý do là gì đã.
Sau khi kiểm tra xong ta tất sẽ nói cho đạo hữu biết lý do.
Thoáng nghĩ ngợi một chút, lão phong tử gật đầu đồng ý, ông cũng đang rất tò mò.
Mắt thấy lão nhân đã ở ngay trước mặt mình, Mỹ Toa hơi e ngại.
Nàng không tự chủ lùi ra sau hai bước.
Tiểu cô nương, không cần phải sợ.
Ta chỉ muốn xác nhận suy đoán của mình mà thôi, sẽ không làm gì bất lợi đối với ngươi đâu.
Mặc dù không nguyện ý nhưng Mỹ Toa biết chẳng làm gì khác được, cuối cùng đành giơ tay ra.
Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cánh tay kia, ai ai cũng đều rất muốn biết tại sao thánh chủ của Thánh Sơn, người đứng đầu yêu tộc lại muốn tra xét cơ thể một thiếu nữ nhân tộc. Điều này thực sự quá không bình thường.
Trong số những người có mặt ở đây, có lẽ chỉ có hai người Giang Lưu Nhi và Cổ Mị Xanh là đang lo lắng cho Mỹ Toa.
Bọn họ biết rõ nàng cũng không phải nhân tộc mà có huyết thống của yêu tộc.
Từng giây chậm rãi trôi qua.
Lão nhân càng dò xét cơ thể cô gái đối diện thì trong lòng càng trở nên kích động.
Rốt cuộc ông đã xác nhận được điều mình muốn.
Buông tay Mỹ Toa ra, ông quay sang lão phong tử.
Lúc nãy ta đã nói sau khi kiểm tra xong thì sẽ nói cho đạo hưu biết lý do.
Bây giờ ta sẽ thực hiện lời hứa.
Ông chỉ vào Mỹ Toa, nói.
Cô gái này,
nàng là người của yêu tộc ta.
Lão phong tử mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mỹ Toa, bộ dáng cực kỳ kinh ngạc.
Một yêu tộc, một hậu duệ của yêu tu hóa hình ở ngay dưới mắt ông lâu như vậy mà ông lại chẳng hề phát giác được.
Thử hỏi sao ông lại không kinh ngạc cho được.
Không phải chỉ mỗi mình lão phong tử, những người khác của Đại Nhật cũng đang có mặt ở đây, Bạch Thiên Thủ, Bạch Ngọc Kinh, Phong Ngọc Thường, Phong Tiếu Thiên, tất cả đều cảm thấy rất khó tin.
Nhưng thiết nghĩ người bị bất ngờ nhất, cảm thấy khó tin nhất có lẽ không ai khác ngoài Mỹ Toa.
Bàng hoàng, hoang mang, đó là cảm giác lúc này của nàng.
Nàng là người của yêu tộc.
Đã rất nhiều lần nàng tự hỏi rốt cuộc thân thế của mình như thế nào.
Cha nàng là ai?
Mẹ nàng nữa, bà là ai?
Nhưng có nghĩ thế nào thì nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc mình là yêu tộc cả.
Có nằm mơ cũng chưa từng.
Vậy mà,
ta nói này dâu trắng đạo hữu, không phải ngươi đang cố lộng huyền hư đấy chứ?
Tại sao ta lại không nhìn ra được chút yêu khí nào trên người tiểu cô nương này?
Cô gái này đích thị là yêu tộc.
Người vừa lên tiếng là Tinh Hậu.
Lão phong tử không phục phản bác.
Tinh Hậu, ngươi dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?
Dựa vào tu vi bổn hậu cao hơn ngươi.
Lão phong tử lập tức nghẹn lời.
Chương 162, bạo lực là không tốt.
Do đã có sự xác nhận của Tinh Hậu nên thân phận yêu tộc của Mỹ Toa gần như đã được toàn bộ mọi người công nhận.
Có điều, chính bản thân nàng thì lại một mực phủ nhận.
Không. Ta không phải yêu tộc.
Ta không phải yêu tộc.
Ta không phải.
Con chính là yêu tộc.
Là hậu duệ của Bạch Vân xà tộc chúng ta.
Là cháu gái của ta.
Vâng.
Tin tức này quả là đủ khiến người rung động.
Giang Lưu Nhi thì còn đỡ một chút, về phần những người khác, từ người quen như lão phong tử, Phong Ngọc Thường, Bạch Thiên Thủ, Phong Tiếu Thiên, Bạch Ngọc Kinh cho đến người lạ như Minh Chí Đại Sư, Tông Chủ Cổ Liệt, Tinh Hậu, ai ai cũng đều rất đỗi bất ngờ.
Bọn họ chỉ nghĩ cô gái kia là người của yêu tộc thôi, còn khả năng có quan hệ huyết thống với Thánh Chủ Thánh Sơn thì không ai nghĩ tới cả.
Đùa gì vậy?
Một hậu duệ của Thánh Chủ, cháu gái của kẻ đứng đầu yêu tộc lại lưu lạc tại bên ngoài, hơn nữa còn ở thế giới của nhân tộc kẻ thù truyền kiếp của yêu tộc.
Chuyện này đã quá sức tưởng tượng rồi.
Nhưng dù có muốn thừa nhận hay không thì đó vẫn là sự thật.
Một sự thật chẳng thể nào thay đổi được.
Mỹ Toa cũng biết rõ điều đó, tuy trăm lần không muốn, ngàn lần không muốn nhưng nó lại là sự thật.
Tại sao nàng lại là yêu tộc?
Tại sao lại là hậu duệ của Bạch Vân xà tộc gì kia?
Khó khăn lắm nàng mới có được một cuộc sống tốt.
Khó khăn lắm nàng mới có một người để tưởng nhớ.
Ta không phải yêu tộc.
Ta không phải.
Ta không phải.
Nhìn thấy nàng như vậy, cổ mị xanh có chút không đành.
Nàng hướng lao nhân nói.
Tiền bối, hay là tạm thời cứ để cô ấy cho vãn bối trông nom.
Vãn bối sẽ lựa lời khuyên nhủ nàng, chờ cho đại hội kết thúc thì tiền bối hẳn đón nàng về Thánh Sơn. Lão nhân liếc qua cổ Mị Xanh, sau đó lại nhìn đến bộ dạng lo sợ của Mị Toa, cuối cùng khẽ gật đầu. Giờ khắc này thì đại hội đã ổn định, chuyện thân phận của Mị Toa cũng tạm thời được gác lại. Hiện tại, ánh mắt mọi người đều đang hướng về các lôi đài để xem thi đấu. Số tuyển thủ ban đầu vốn là 128 người nhưng do có thêm một tuyển thủ của yêu tộc nữa cho nên thành ra có tất cả là 129 người. Quy tắc thi đấu thì rất đơn giản, vòng 1 chia thành 16 bảng đấu, mỗi bảng 8 người, trong mỗi bảng lại chọn ra 2 thứ hạng đầu để cho vào vòng tiếp theo, 16 bảng vị trí là 32 người, cộng thêm 1 người bốc được phiếu trắng, được vào thẳng vòng sau, nữa là 33 người. Vòng 2 lại chia làm 4 bảng đấu, mỗi bảng 8 người. Hai người xếp hạng đầu trong mỗi bảng sẽ được đi tiếp vào vòng sau, bốn bảng vị trí là 8 người, cộng thêm 1 người bốc được phiếu trắng nữa là 9 người. Vòng 3 thì không chia bảng mà bốc thăm đấu theo từng cặp. Và bắt đầu từ vòng này sẽ là đấu loại trực tiếp. Cùng lúc, ngoài đại môn Đà La Tự, ba cô gái đứng trụ một chỗ xì xào to nhỏ. Tiểu Tuyết, Thái Anh, hai ngươi không có gạt ta đấy chứ? Niệm Từ thật sự đang thi đấu bên trong. Ai thèm gạt ngươi? Thật sự. Thật sự. Không tin thì hỏi Thải Tuyết xem. Hơi chu môi, Tô Phỉ lẩm bẩm. Như vậy hắn qua không phải người rồi, không gặp có mấy năm lại tu luyện nhanh như vậy. Niệm Từ ngốc kia chắc chắn không phải người. Đứng bên cạnh, Lâm Thải Tuyết và Lâm Thái Anh không biết nói gì. Nhưng mà chúng ta cũng đâu có vào đó được, làm sao xem hắn thi đấu bây giờ. Tô Phỉ chợt nói. Ba người các nàng đã đến đây được một lúc. Tuy nhiên, khi đến cổng thì bị các vị tăng nhân ngăn cản không cho vào trong. Quay trở lại đại hội. Các trận so tài đã và đang lần lượt diễn ra. Không có quá nhiều bất ngờ xảy ra, những người được đánh giá cao đều liên tiếp giành chiến thắng. Trong số đó, đáng chú ý nhất là Đao Vương Lãnh Hàn Bích của Lam Nguyệt Cung, Kiếm Vương Thái Trắc Linh của La Sát Phái, Tinh Nữ của Tinh Cung, Thánh Tử của Yêu Tộc Thánh Sơn và Bất Dịch của Đà La Tự. Nếu như nói nhân vật nào khiến người ta phải chú ý nhiều nhất thì đó chính là vị Bất Dịch Hòa Thượng kia. Bất Dịch, cái tên này vô cùng xa lạ với tất cả mọi người. Thậm chí kể cả Đà La Tự cũng không có nhiều người biết. Trên hàng ghế dành cho các đại nhân vật, Lãnh Cung Chủ của Lam Nguyệt Cung thắc mắc hỏi. Minh Chí Đại Sư, chẳng hay vị hòa thượng tên Bất Dịch kia là đệ tử của cao tăng nào trong Quý Tự. Một cao thủ lợi hại trong thế hệ trẻ thế này tại sao trước giờ Lãnh Mỗ lại chưa từng nghe nói tới. A-di Đà Phật, đạo hữu quá lời. Đồ nhi của lão nạp nào có lợi hại như đạo hữu nói. Ồ, thì ra là đệ tử của Minh Chí Đại Sư. Không lạ. Không lạ. Trưởng môn La Sát Phái Thái Ân nhận xét. Bên dưới lôi đài, nhìn vị Bất Dịch hòa thượng đang thi đấu kia, Giang Lưu Nhi rốt cục hiểu được một ít chuyện. Hòa thượng Bất Dịch này cũng chẳng phải xa lạ gì với hắn, trái lại còn khá quen thuộc là đằng khác. Người kia chính là tên hòa thượng lắm lời mà hắn đã gặp lần đầu tại Âm Hồn Cốc và cũng vừa gặp lại trong buổi đấu giá hôm trước. Hòa thượng vẫn với bộ dáng nghèo nàn quen thuộc, đầu trọc, tăng y y cũ kỹ, giày cỏ đơn sơ. Nhìn Cao Minh, vị trưởng lão của Âm Dương Tông phía đối diện, hòa thượng cất giọng ôn hòa. A-di Đà Phật. Phật dạy, bạo lực là không tốt. Thí chủ, bần tăng cho rằng chúng ta không nên đánh nhau. Nghe hòa thượng nói, trong lòng Cao Minh âm thầm mắng mấy câu. Từ nãy giờ, hắn đã liên tiếp đánh bại mấy người rồi, vậy mà lại dám mở miệng bảo bạo lực là không tốt. Cao Minh đương nhiên sẽ không nghe mấy lời nhảm nhí kia, hắn nói lớn. Hòa thượng không cần nhiều lời, nếu không muốn đánh nhau thì ngươi hãy nhận thua đi. Tại sao người phải chịu thua là bần tăng mà không phải thí chủ? Vậy thì chúng ta dùng thuật pháp để phân định đi. Thí chủ, bạo lực thật sự là không tốt. Không muốn rông dài nữa, Cao Minh phát động công kích. Hơn 10 quả cầu màu đen lao tới chỗ hòa thượng. Vành! 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 Thí chủ, hà tất phải dùng đến bạo lực. Chẳng biết từ lúc nào hòa thượng đã đứng trên không trung. Hừ! Ta xem ngươi còn nói được tới khi nào. Cao Minh tức giận đánh ra thần thông liên tiếp. Mục tiêu thì hiển nhiên là hòa thượng. Trên không... Chẳng rõ hòa thượng đã thi triển thần thông gì mà quanh người hiện ra một màn sáng, chặn lại tất cả các đòn công kích của Cao Minh. Bên trong màn sáng, hòa thượng thở dài. Phật tổ, ngài cũng thấy rồi đấy. Vị thí chủ này tính tình hiếu sát, ưa thích bạo lực. Đệ tử thật sự là không còn cách nào khác. Vừa dứt lời, hòa thượng đột ngột hô lớn. Như Lai Đại Cấn. Một bàn chân khổng lồ, kim quang sáng ngời hiện ra ngay trên đầu Cao Minh, dâm xuống. Ẩm. 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 Sau khi dẫm xuống 3 lần liên tục thì bàn chân kia mới biến mất. Kim quang tán đi, hòa thượng đáp xuống lôi đài, nhìn nạn nhân lún ngập dưới sàn đấu, lắc đầu thở dài. Bần tăng đã bảo với thí chủ bạo lực là rất không tốt mà thí chủ lại một mực không nghe. Ai? Bạo lực thật sự là không tốt. A-di-đà Phật. Tội lỗi. Tội lỗi. Cao Minh vừa mới ngoi lên, nghe những lời thương tiếc của hòa thượng thì lập tức phun ra một ngụm máu, bất tỉnh nhân sự. Chương 163, tiến vào U Minh chi địa. Trận đấu giữa Bất Dịch hòa thượng của Đà La Tự và Cao Minh của Âm Dương Tông đã khép lại như thế. Sau khi hai người họ đi xuống lôi đài, ngay lúc này, từ phía ngoài, một vị hòa thượng vội vã đi thẳng tới chỗ của Minh Chí đại sư, giọng lo lắng. Sư Minh, đại sự không ổn rồi. Ma vụ bao quanh U Minh chi địa đã biến mất sớm hơn dự kiến. Vừa rồi, có một số lượng lớn quỷ hồn chẳng biết từ đâu xông vào tấn công những đệ tử của lục đại phái chúng ta, không ít kẻ đã xâm nhập vào bên trong. Cái gì? Trường môn Thái Ân không kiềm được hô lớn. Mấy đại nhân vật của các tông phái khác cũng đứng hết cả lên. Minh Chí đại sư xem nên làm thế nào? Đại sư, Tinh Hậu, Cổ Tông Chủ, Lanh Cung Chủ, Thái Trường Môn, Phong Trưởng Lão, các vị xin hãy cho ý kiến. Đúng vậy, xin các vị hãy mau cho ý kiến. Ừ. Tinh Hậu là người đầu tiên mở lời. Còn ý kiến cái gì? Quân anh đại hội này không cần phải tiếp tục nữa. Bùn Hậu sẽ dẫn người của mình đi trước. Rất dứt khoát, Tinh Hậu nói xong liền tập hợp người của Tinh Cung bay về hướng U Minh chi địa. Những môn phái còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo. Bên ngoài đại môn Đà La Tự, Tô Phỉ nhìn những đạo lưu quang bay ngang qua, nét mặt nghi hoặc. Bọn họ đang làm gì thế nhỉ? Sao tự dưng lại bay đi hết rồi? Ta nghĩ hẳn là đã phát sinh đại sự gì rồi. Lâm Thái Anh cho ý kiến. Vậy chúng ta đi xem thử đi. Nghe vậy, Lâm Thái Anh liền gõ lên đầu Tô Phỉ một cái. Đi gì mà đi? Hạng tép dịu như chúng ta thì nên an phận một chút hiểu không? Im lặng từ nay giờ, Lâm Thải Tuyết chợt nói. Thái Anh, Tô Phỉ, hai người trở về trước đi. Ta muốn đi xem thử một lát. Cũng chẳng đợi hai người đáp lại, Lâm Thải Tuyết đã ngự không bay đi. Tiểu Tuyết, cho ta đi với. Tô Phỉ vội bay theo. Gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, Lâm Thái Anh đành phải đi cùng. Lúc này, các tu sĩ vừa rồi ở Quần Long Đại Hội đã tập trung thành từng nhóm đứng xen kẽ trên bờ một vực thẳm. Vực thẳm này rất sâu, không rõ là bao nhiêu trượng, bởi vì dù là thần thức của tu sĩ chân đan cảnh cũng chẳng thể dò xét tới đáy vực được. Có một lực lượng vô hình nào đó ngăn cản. Vực thẳm là một trong những nơi kỳ dị nhất và cũng nguy hiểm nhất ở Thiên Vũ Đại Lục. Mọi người gọi nó là U Minh Chi Địa. Một vùng đất tăm tối. Tinh Hậu nhìn đám quỷ hồn đông đúc phía đối diện, lạnh lùng cất tiếng. Các ngươi là ai? Trong đám quỷ hồn, một vị trung niên mặc hoàng y liền bước ra, nói. Chúng ta là... Trung niên nọ chưa kịp nói hết câu thì đã bị một tiếng hừ lạnh cắt lời. Không chỉ thế, hắn còn bị đẩy lui lại ba bước. Tu vi thật đáng sợ. Vị trung niên nhìn Tinh Hậu, nét mặt vẫn chưa hết kinh hãi. Chỉ là một tên thuộc hạ, đạo hưu hà tất phải làm khó dễ. Chẳng lẽ không sợ mọi người chê cười? Bất thình lình, một giọng nói vang lên, tiếp theo đó là một thân ảnh thiếu niên mặc trường bào màu đen xuất hiện. Bên kia, Tinh Hậu đáp lại, vẫn giọng điệu lạnh lùng như cũ. Bùn Hậu không cần phải nhìn người khác mà làm việc. Trả lời câu hỏi của Bùn Hậu, các ngươi là ai? Thiếu niên khẽ cười, xếp lại chiếc quạt trong tay, nói. Các vị có lẽ không biết ta, nhưng thiết nghĩ danh hảo của ta thì các vị đã nghe qua. Ta chính là người đứng đầu của Âm Hồn Cốc. Quỷ chủ. Hai chữ này tức thì hiện ra trong đầu của không ít người ở đây. A-di-đà Phật, thì ra là quỷ chủ. Minh Chí Đại Sư tiếp lời. Quỷ chủ, hôm nay đạo hưu dẫn người tấn công đệ tử lục đại phái chúng ta. Xông vào U Minh chi địa, như vậy là cớ gì? Chẳng lẽ đạo hưu muốn làm giấy lên chiến tranh giữa hai bên? Minh Chí đại sư cần gì phải nhiều lời? Nếu hôm nay Âm Hồn Cốc đã tới đây vậy thì cũng đừng mong trở về nữa. Trưởng môn Thái Ân đằng đằng sát khí nói. Thái trưởng môn nói phải. Âm Hồn Cốc nếu đã dám khiêu khích lục đại phái thì Âm Dương Tông ta sẽ đáp lễ lại. Tông chủ Cổ Liệt cũng tham gia vào. Diệt Âm Hồn Cốc! Diệt Âm Hồn Cốc! Diệt Âm Hồn Cốc! Trước thái độ thù địch của tu sĩ nhân tộc, thật lạ là quỷ chủ lại chẳng hề tỏ ra lo lắng gì, ngược lại gương mặt còn rất bình thản. Và tất nhiên điều đó khiến cho một số người âm thầm cảnh giác, chẳng hạn như Minh Chí đại sư, Lao Phong Tử, Tinh Hậu. Quả nhiên, biến cố đã xảy ra. Đó là lúc một giọng nói cất lên. Mọi người hà tất phải dương cung bạt kiếm như vậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Đó là chỗ của 50 yêu tộc, và người vừa lên tiếng chính là Thánh Chủ. Trong khi những câu hỏi đang xoay chuyển trong đầu các tu sĩ nhân tộc thì Thánh Chủ đã cùng với người của ông đi qua chỗ của quỷ chủ. Không phải nhiều lời vòng vo, chỉ cần như thế cũng đã đủ nói lên tất cả rồi. Bọn họ là đồng minh. Tới lúc này thì mấy đại nhân vật mới vỡ lẽ mọi chuyện. Ví như tại sao yêu tộc Thánh Sơn lại đột nhiên xuất hiện rồi lại muốn tham dự Quần Long Đại Hội, tại sao họ chỉ xin phân một danh ngạch thi đấu, tại sao Âm Hồn Cốc lại dám ngang nhiên tấn công đệ tử của lục đại phái mà xâm nhập U Minh chi địa. Ngay từ đầu bọn họ đã có kế hoạch rồi. mà có lẽ đây vẫn chưa phải là toàn bộ kế hoạch kia. Hóa ra Thánh Sơn và Âm Hồn Cốc đã liên thủ. Tinh Hậu nhếch môi cười lạnh, dĩ nhiên chẳng ai được may mắn nhìn thấy bởi nó đã bị che dưới tấm màn đen. Thật sự mà nói thì tình huống hiện tại làm cho phe nhân tộc lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu chỉ có mình Âm Hồn Cốc thì không khó để trấn áp, nhưng nếu cộng thêm yêu tộc Thánh Sơn nữa thì... cho dù có thắng được thì e cũng sẽ là thắng thảm. Đó là còn chưa kể tới khả năng trận chiến này sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến tranh giữa nhân yêu hai tộc. Giữa lúc mấy đại nhân vật của nhân tộc còn đang cân nhắc thiệt hơn thì Thánh Chủ lần nữa lên tiếng. Các vị đạo hữu, như ta đã nói từ đầu, bảo vật của thiên địa, người có duyên tất được. Chúng ta cần gì phải động đao động gươm, cứ để mọi người cùng vào tìm kiếm bảo vật không phải tốt sao? Huống hồ U Minh chi địa rộng lớn như vậy, bảo vật đâu phải chỉ có đôi ba cái. Thảo luận một lúc, cuối cùng bên phía nhân tộc cũng đành chia sẻ U Minh chi địa với Âm Hồn Cốc và Thánh Sơn. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, về sau này sẽ thế nào thì không ai nói trước được. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, quan hệ giữa nhân tộc, yêu tộc và quỷ hồn sẽ có biến động lớn. Nhìn những người trước mặt, Lão Phong Tử dặn dò. Ta e là chuyến tầm bảo lần này sẽ không đơn giản. Vì vậy cho nên, Thiên Thủ, Ngọc Thường, hai người các ngươi hãy dẫn dắt mọi người vào U Minh chi địa. Về phần ta và Cổ Mị Xanh sẽ ở bên ngoài cùng mấy vị trưởng môn, tông chủ các phái khác kiểm chế những người còn lại của yêu tộc Thánh Sơn và Âm Hồn Cốc. Được rồi, các ngươi mau đi đi. Vâng. Cũng giống như Đại Nhật Cung bên này, các phái khác như Tinh Cung, Lam Nguyệt Cung, Âm Dương Tông, La Sát Phái, Đà La Tự đều cử một hai cao thủ niết bàn cảnh hậu kỳ dẫn đầu đội ngũ. Riêng các đại nhân vật cấp chân đan cảnh thì tất nhiên là ở bên ngoài. Chương 164, Chạm Trán Thủy Quái. Sau khi đi xuống U Minh Chi Địa thì Giang Lưu Nhi mới biết nó cũng không sâu như mình đã nghĩ. Cảm giác ban đầu kia chỉ là do một lực lượng vô hình nào đó khiến cho nó bị sai lệch mà thôi. Hệt như hạp cốc quỷ dị mà hắn từng gặp ở Tùng Nguyệt Lâm, cây cối, đất đá, mọi thứ trong U Minh Chi Địa này đều có màu đen. Cả không gian bị bao trùm bởi sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Thế nhưng sự tĩnh mịch và cảm giác chết chóc ấy lại làm cho một kẻ khác kích động. Kẻ đó là Nghiệt. Đi được hơn một canh giờ thì đám người Giang Lưu Nhi bỗng dừng lại tại một hồ nước lớn. Và như những thứ khác, nước trong hồ cũng có một màu đen tuyền. Nếu nói ở đây có màu sắc nào khác nữa thì đó chắc chắn là đóa hoa sen nở phía trên mặt hồ này. Một đóa hoa sen tím. Viện chủ, vật kia là gì vậy? Một nữ trưởng lao hướng Phong Ngọc Thường hỏi. Phong Ngọc Thường lắc đầu, bảo. Ta cũng không nhận thức được. Nàng nhìn qua Bạch Thiên Thủ. Bác viện chủ, ngươi hẳn là nhận thức. Biết một chút. Nếu ta nhớ không lầm thì đóa hoa kia chính là tử tâm hoa. Không lẽ ý ngươi là tử tâm hoa dùng để luyện chế loại đan dược giúp gia tăng 50 năm thọ nguyên tu sĩ duyên thọ đan? Không sai. Có được lời xác nhận của Bạch Thiên Thủ, Phong Ngọc Thường và những người khác đều khá vui mừng. Họ không nghĩ chỉ mới vào U Minh Chi Địa một lát mà đã gặp được loại thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý như tử tâm hoa này. Phải biết phàm là đồ vật liên quan đến thọ nguyên tu sĩ thì đều là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đấy. Cô. Xin để Điệt Nhi xuống hái tử tâm hoa kia. Người vừa đề nghị là Phong Tiếu Thiên. Nghe thế, Bạch Thiên Thủ khẽ hử. Tử tâm hoa là do ta phát hiện, muốn hái cũng phải do người của Bắc Viện ta hái. Hiển nhiên Phong Tiếu Thiên sẽ không đồng ý với nàng. Hắn nói. Bắc Viện chủ, chúng ta đều là người của Đại Nhật Cung, hà tất phải phân Nam Viện hay là Bắc Viện. Nói vậy thì bảo vật Tây Viện ngươi tìm được sẽ giao hết cho Bắc Viện ta chắc cũng chẳng thành vấn đề nhỉ. Nàng bồi thêm. Ngớ ngẩn. Bắc Viện chủ. Ngươi! Phong Thiếu Thiên cảm thấy có chút mất mặt nhưng lại không thể phản bác được. Thôi được rồi. Đóa tử tâm hoa này ta sẽ không tranh với Bắc Viện ngươi. Dừng một chút, Phong Ngọc Thường nói tiếp. Thời gian ma vụ rút đi cũng không nhiều, nếu chúng ta cứ đi cùng nhau thế này thì sẽ chẳng tìm kiếm được bao nhiêu bảo vật. Theo ta thấy thì chúng ta nên chia ra thành 4 nhóm, mỗi nhóm 3 người, như vậy xác suất tìm được bảo vật sẽ cao hơn. Bắc Viện chủ, ngươi thấy thế nào? Trầm ngâm một đôi. Sau cùng Bạch Thiên Thủ cũng gật đầu đồng ý. Tuy rằng tách ra sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn nhưng khả năng tìm thấy bảo vật cũng cao hơn. Mọi thứ đều có giá của nó. Câu phú quý trong nguy hiểm. Ào! 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 Đồng nhiên, từ dưới đáy hồ, một con thủy quái bất thình lình nổi lên. Á! Chỉ trong chớp mắt, một nữ trưởng lao đứng gần hồ nhất đã bị thủy quái nuốt vào bụng. Tất cả lùi lại. Bạch Thiên Thủ và Phong Ngọc Thường đồng thanh hét lên. Sau khi đã thoái lui khá xa, lúc này mọi người mới có thời gian quan sát con thủy quái trước mặt. Nó là một con rắn khổng lồ ba đầu. Bác Việt chủ, ngươi có nhận ra lai lịch của nó không? Phong Ngọc Thường hỏi vội. Ta không nhận thức được. Khè. Từ chiếc đầu chính giữa, thủy quái phun ra một ngọn lửa màu vàng nhạt về phía đám người đối diện. Mọi người cẩn thận. Tất cả bao vây đồng loạt tấn công. Khè. Khè. Thủy quái to lớn mà lại hết sức linh hoạt, nhất là ba chiếc đầu của nó. Cái ở giữa thì phun ra lửa, cái bên trái thì phun ra băng, cái bên phải thì phun ra khói. Quả thật vô cùng khó đối phó. Ẩm. Ẩm. Cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt. Đến hiện tại, sau gần nửa giờ, hai chiếc đầu của thủy quái đã bị Phong Ngọc Thường và Bạch Thiên Thù liên thủ chặt đứt, chỉ còn lại cái ở giữa. Tuy vậy thì bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Bạch Thiên Thù cố áp chế thương thế trong người, vận linh lực vào tấm giải lụa trong tay. Giải lụa đống chốc dài ra, vốn lượn theo một quỹ tích hết sức quỷ dị, sau cùng thì cuốn lấy chiếc đầu duy nhất còn lại của thủy quái. Nhìn Phong Tiếu Thiên đang ở gần đó, Bạch Thiên Thù nói lớn. Mau chặt đầu nó. Phong Tiếu Thiên vội nắm chặt thanh kiếm lao vào. Keng. Thanh kiếm còn chưa kịp chém xuống thì hắn đã bị đuôi của thủy quái quất vào người, rơi thẳng xuống đất. Thủy quái không bỏ qua cơ hội, nó há to cái miệng đỏ lòm như máu lao xuống chỗ Phong Tiếu Thiên. Nhìn thấy chiếc miệng khổng lồ kia đã cận kề mình, Phong Tiếu Thiên hoảng sợ hét lên. Á á á. Nhưng may thay, ngay lúc ấy thì đầu của thủy quái đã bị người kéo lại. Và người kéo lại kia không ai khác ngoài Bạch Thiên Thủ. Khè. 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 Bị tấm giải lụa trắng trói buộc, thủy quái điên cuồng giãy giụa. Ẩm. 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 Phong Tiếu Thiên, ngươi còn không mau chém đầu nó. Mặc cho tiếng quát bên tai của Bạch Thiên Thủ, Phong Tiếu Thiên chẳng những không cầm kiếm công kích thủy quái mà còn nhanh chân lùi lại phía sau. Khoảnh khắc đáng sợ vừa rồi còn in sâu trong tâm trí hắn. Hắn thật sự không còn đủ dũng khí để đối mặt với con quái vật kia nữa. Bạch Thiên Thủ thấy vậy thì có xúc động muốn chửi ầm lên. Nàng vốn đã bị thương không nhẹ, linh lực hiện giờ chẳng còn bao nhiêu, sợ là không thể giữ được lâu nữa. Phong Ngọc Thường thì đã trọng thương, giờ đến kẻ có tu vi xếp thứ ba trong nhóm là Phong Tiếu Thiên thì lại bị dọa cho khiếp vía. Đúng là vừa lo vừa tức mà. Phúc! Bất chợt, Bạch Thiên Thủ phun ra một ngụm máu tươi, cũng chẳng rõ do thương tích buộc phát hay là vì tức giận nữa. Chính tại thời khắc Bạch Thiên Thủ tưởng chừng tất cả đối với mình sắp kết thúc thì trong tầm mắt nàng, một thân ảnh bay lên, sau đó thì một kiếm quang chém xuống. Ẩm! Bụi mù tan đi, thân ảnh kia dần hiện rõ. Là Giang Lưu Nhi. Hắn bước tới đỡ Bạch Thiên Thù dậy, quan tâm hỏi. Sư tỷ, ngươi còn chịu được không? Bạch Thiên Thù gật đầu, lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Lại qua thêm một canh giờ, cảm thấy thương thế đã tốt lên một chút, Bạch Thiên Thù mở mắt ra, đứng dậy đi tới chỗ Phong Ngọc Thường. Khi nhìn thấy Phong Tiếu Thiên ngồi gần đó, nàng tức giận mắng một câu. Vô dụng. Phong Tiếu Thiên siết tay lại, trong lòng cảm thấy rất khuất nhục. Thế nhưng hắn cũng chỉ đành cam chịu. Ngươi thế nào rồi? Bạch Thiên Thù nhìn Phong Ngọc Thường mở miệng hỏi. Không nguy hiểm đến tính mạng. Không quá đáng ngại. Nghe nàng nói vậy thì trong lòng Bạch Thiên Thù cũng yên tâm. Nàng tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống, nhắm mắt điều tức tiếp tục trị thương. Cứ thế, mãi đến lúc trời đã tối đen nàng mới đình chỉ việc điều tức. Tiến lại gần chỗ Giang Lưu Nhi, nàng khẽ hỏi. Ngọc Kinh và những người khác thế nào rồi? Họ còn đang điều tức. Vậy? Ngươi? Ngươi thế nào? Giang Lưu Nhi liếc qua nàng, ánh mắt có chút khác lạ. Chẳng hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt của hắn, Bạch Thiên Thủ cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nàng đống nói. Ta qua xem Ngọc Kinh. Nói xong, nàng liền đứng dậy, nhanh chóng bước đi. Nàng không nhận ra rằng mình bước vội hơn bình thường khá nhiều. Chương 165, xuất kiếm. Hai ngày sau. Trong một động phủ được khai mở tạm bợ, một nhóm người đang bàn bạc chuyện gì đó. Là đội ngũ của Giang Lưu Nhi. Hiện tại, thương thế của Bạch Thiên Thủ, Phong Ngọc Thường và những người khác đều đã tốt hơn rất nhiều. Miên cương có thể hành động được rồi. Tính ra thì cũng là nhờ vào số đan dược trị thương cao cấp của hai vị viện chủ nọ. Bác viện chủ, tiếp theo nên tính thế nào? Phong Ngọc Thường dò hỏi. Bạch Thiên Thù nhìn qua một lượt tất cả mọi người. Nhân số 12 ban đầu bây giờ đã mất đi 3, chỉ còn lại 9 người, hơn nữa đó vẫn mới là ngày đầu tiên xâm nhập vùng đất U Minh Chi địa này. Sau một lúc cân nhắc, Bạch Thiên Thù đưa ra quyết định. Kế hoạch như cũ, chúng ta sẽ chia ra tìm kiếm bảo vật. Trước một ngày ma vụ của U Minh Chi Địa xuất hiện lại thì tất cả tập hợp về sơn động này rồi cùng nhau ra ngoài. Không đợi Phong Ngọc Thường hồi đáp thì Phong Tiếu Thiên đã chen vào. Như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Ta nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau sẽ tốt hơn. Nguy hiểm? Bạch Thiên Thù cười lạnh. Ngươi tưởng bảo vật nằm yên đợi ngươi tới lấy sao? Trên đời có lợi ích nào đạt được mà không phải trả giá? Nếu như ngươi nhát gan sợ chết thì có thể lập tức cút về. Bác viện chủ, ngươi! Thế nào? Ta nói không đúng. Bạch Thiên Thù gắt lên, nàng thật sự rất chán ghét hắn. Loại nam nhân hèn nhát như hắn, càng nhìn nàng lại càng thấy bực bội. Được rồi, được rồi. Hai ngươi đừng tranh cãi nữa. Ta thấy cứ làm theo lời của Bắc Viện chủ đi. Từ khi bước vào U Minh Chi Địa thì vốn dĩ đã là đặt cược tánh mạng của mình rồi. Tất cả chỉ có xem vận khí của mỗi người. Và như vậy, đội ngũ đã được chia thành 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 3 người. Một do Phong Ngọc Thường dẫn đầu, một do Bạch Thiên Thủ và một do Phong Tiếu Thiên. Về phần Đoá Tử Tâm Hoa thì do nhóm của Bạch Thiên Thủ cất giữ, thi thể của Thủy Quái thì được chia cho 2 nhóm còn lại. Tuy không bị được với Tử Tâm Hoa nhưng căn cứ vào tính chất thì thi thể kia cũng là những tài liệu luyện đan, chế phù hiếm có. Đã bước sang ngày thứ 10 từ khi mọi người xâm nhập U Minh Chi Địa. Trong 10 ngày qua, mặc dù nhiều lần bị quỷ hồn và quái thú tấn công, nguy hiểm không ít nhưng 3 người Giang Lưu Nhi đều bình an vượt qua, hiển nhiên số tài bảo bọn họ tìm được cũng không ít. Nếu đem ra ngoài thì tuyệt đối đủ khiến cho mấy đại nhân vật cấp chân đan cảnh đỏ mắt. Câu nói U Minh Chi Địa là vùng đất của tử vong và tài bảo quả không hề ngoa. Kẻ nào? Đang đi, Bạch Thiên Thủ đỗng dừng lại. Không ngờ ngươi lại có thể khám phá ra được hành tung của bọn ta. Từ mấy gốc cây to cách đó khá xa, một đám người đáp xuống, cầm đầu là một thanh niên. Hắn mặc một bộ y phục màu trắng, hai tay có giáp bạc bao bọc. Trông thấy đám người kia, gương mặt Bạch Thiên Thủ lộ vẻ ngưng trọng. Bọn họ cũng chẳng phải quỷ hồn hay quái thú gì mà là người của yêu tộc Thánh Sơn và thanh niên nọ chính là Thánh Tử. Đạo hữu là muốn giết người đoạt bảo. Bạch Thiên Thủ không muốn rông dài. Đối phương đã cố tình ẩn nấp thì mục đích là gì đã quá rõ ràng rồi. Bảo vật chúng ta tất nhiên sẽ đoạt, nhưng mục đích chính thì vẫn là giết người. Thánh Tử rất nhàn nhã nói. Ngọc Kinh, Niệm Tử, tình huống hiện giờ rất bất lợi cho chúng ta. Ta sẽ cố ngăn bọn họ lại, hai ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Bạch Thiên Thủ âm thầm truyền âm nói. Cô, vậy còn người? Con không thể bỏ mặc cô lại được. Cô sẽ tự có biện pháp, con không cần lo cho ta. Niệm Tử, đưa nó đi. Dứt lời, Bạch Thiên Thủ điều động linh lực công kích đám người yêu tộc phía đối diện. Vành! Hừ! Tất cả bao vây! Đừng để bất cứ kẻ nào chạy thoát! Dĩ nhiên Thánh Tử đã sớm nhìn ra được ý đồ của Bạch Thiên Thủ, hắn há có thể để nàng như nguyện. Bản thân hắn cùng phối hợp với 2 yêu tu khác cuốn lấy nàng, số yêu tu còn lại thì bao vây 2 người Bạch Thiên Thủ và Giang Lưu Nhi. Ken! Vành! Cuộc chiến diễn ra khá quyết liệt và yêu tộc là bên chiếm được ưu thế tuyệt đối. Ẩm. Tránh thoát đòn tấn công của một tên yêu tu, Bạch Ngọc Kinh bay lên không. Chẳng rõ từ bao giờ trên tay nàng đã có thêm một tấm giải màu đen tuyền. Ma Ngục Huyền Lăng. Bạch Ngọc Kinh dùng 2 tay kết quyết, Ma Ngục Huyền Lăng tức thì uốn lượn quanh người nàng, từ bên trong, những tiếng dao ngâm rợn người vọng ra. Nàng chỉ tay về đám yêu tu, hét lên. Dao long sát. Giống. Ma Ngục Huyền Lăng lập tức hóa thành một con hắc dao long nhe nanh múa vuốt lao xuống. Giống. Á. A. A. Trước Gia Huy, vài tên yêu tu há có thể chống lại. Chỉ trong thoáng chốc, đã có 3 tên bị diệt sát. Tưởng chừng sẽ rất nhanh, số yêu tu còn lại cũng bị tiêu diệt thì bỗng nhiên thân ảnh dao long tan biến, Ma Ngục Huyền Lăng trở về hình dạng ban đầu. Phúc. Cùng lúc, máu tươi phun ra từ miệng Bạch Ngọc Kinh. Nàng lảo đảo ngã xuống. Thật ra nàng vốn chưa hoàn toàn thuần phục được Ma Ngục Huyền Lăng, vừa rồi chỉ là miễn cưỡng sử dụng một lần. Và kết quả là bị phản phệ lại. Sau khi đỡ lấy nàng, xem xét thấy không nguy hiểm gì thì Giang Lưu Nhi cũng yên tâm. Hắn nhìn đám yêu tu trước mặt, lại liếc qua tình cảnh Bạch Thiên Thủ. Có lẽ cũng nên ra tay. Mục đích của hắn khi bái nhập Đại Nhật Cung chủ yếu là vì giúp Nghiệt tìm hiểu lai lịch của Ma Châu nhặt được ở hạp cốc quỷ dị nọ. 10 ngày trước, tại thời điểm bước vào U Minh Chi Địa, như từng suy đoán, Nghiệt đã khẳng định Ma Châu kia có nguồn gốc tại nơi này và muốn hắn phối hợp cùng nó dò xét. Như vậy, việc hắn ở lại Đại Nhật Cung đã không cần thiết nữa. Còn về bí mật của Đăng Tiên Tháp, hắn không muốn lợi dụng lòng tin của Lao Phong Tử cho việc đó. Vốn dĩ hắn định đợi sau khi ra khỏi U Minh Chi Địa thì sẽ âm thầm rời đi để tránh phiền toái không đáng có. Nhưng lúc này xem ra phải phơi bày sự thật rồi. Vành! Tình cảnh Bạch Thiên Thù hiện giờ hết sức chật vật. Tu vi và chiến lực của nàng rất mạnh nhưng 3 đối thủ của nàng cũng chẳng phải kẻ dễ đối phó, đặc biệt là vị thánh tử kia. Tuy không biết hắn dùng thuật pháp gì để qua mắt mọi người nhưng nàng dám khẳng định tu vi của hắn tuyệt đối không hề thua kém mình. Ngay từ đầu đây đã là một cuộc chiến không cân sức rồi, huống chi mấy ngày trước nàng lại còn bị thương khi giao đấu với quỷ hồn nữa. Nạp mạng đi. Thánh tử đánh ra một quả quang cầu có đường kính hơn 2 thước. Do bị 2 tên yêu tu còn lại kìm kẹp, Bạch Thiên Thù hoàn toàn không có đủ thời gian để tránh thoát. Ta phải chết ở đây sao? Nàng thật không cam tâm. Mối thù của Lưu Mạn nàng còn chưa báo được. Ánh mắt nàng trở nên quyết liệt. Nàng đang định dùng đến một trong những bí thuật của Ma Ngục Huyền Kinh, mặc dù biết rõ hậu quả sau đó là rất đáng sợ. Nhưng nàng sẽ không có cơ hội để thi triển bí thuật kia nữa, bởi vì Giang Lưu Nhi đã xuất kiếm. Thanh Hà kiếm quyết, đệ nhị kiếm kiếm đoạn Lưu Giang. Một đạo kiếm ảnh to lớn xuất hiện, nháy mắt đã cắt đôi quang cầu của thánh tử đánh ra. Gương mặt thánh tử trở nên vô cùng ngưng trọng, nếu không muốn nói là kinh hãi. Hắn sợ. Một phần vì kiếm chiêu kinh người kia, một phần là vì tốc độ của đối phương. Hắn hoàn toàn không nhìn ra được. Rút lui. Chương 166, Bảo tàng. Người rốt cuộc là ai? Bạch Thiên Thu hỏi, giọng gần như quát. Có vẻ như nàng đang rất tức giận vì cảm thấy bị lừa gạt. Không quá kích động như cô mình, Bạch Ngọc Kinh chỉ đứng im lặng nhìn Giang Lưu Nhi. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy hắn thì nàng đã biết hắn có điểm bất thường. Vì vậy mà trước giờ nàng luôn chú ý những tin tức về hắn, và càng biết nhiều thì nàng lại càng thêm nghi hoặc. Đến hôm nay thì một phần hoài nghi kia đã được giải đáp. Ta chưa từng có ý gây bất lợi nào cho Đại Nhật Cung. Chẳng giải thích gì nhiều, Giang Lưu Nhi nói câu ấy xong thì xoay người bước đi. Khoan đã. Bạch Thiên Thù lạnh lùng cất tiếng. Ngươi nói không có là không có sao. Đừng nói với ta rằng ngươi ở Đại Nhật Cung suốt mấy năm qua chỉ đơn thuần là vì tu luyện. Ngươi lừa ai chứ? Ta đúng là có mục đích, nhưng không liên quan gì tới Đại Nhật Cung các ngươi cả. Lời ta đã nói hết, tin hay không là tùy ngươi. Giang Lưu Nhi vừa mới đi được vài bước thì lại bị Bạch Thiên Thủ gọi ngược trở về. Đứng lại. Hắn dừng chân nhưng cũng chẳng quay đầu. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Niệm Từ có phải tên thật của ngươi hay không? Ta muốn biết tên thật của ngươi. Cứ gọi là Niệm Từ đi. Vị trí của Giang Lưu Nhi hiện giờ đã cách khá xa nơi vừa rồi. Hắn vừa đi vừa trao đổi với Nghiệt. Nghiệt, rốt cuộc chúng ta phải tra xét cái gì? Thứ liên quan đến ta mà cũng quan hệ tới ngươi. Nghiệt đáp, giọng trầm đục khó nghe như mọi khi. Nghe câu trả lời của nó thì trong lòng Giang Lưu Nhi càng mở mịt. Hắn lại hỏi. Như vậy chúng ta phải tra xét chỗ nào? Ngươi không thể cho biết một phương hướng cụ thể ư? U Minh chi địa này rất lớn mà thời gian của chúng ta thì lại không nhiều. Ngươi tưởng là ta thích đi vòng vòng lắm sao? Không gian nơi đây rất không ổn định, cảm ứng của ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Đại khái ta chỉ có thể mơ hồ xác định được thứ kia nằm ở phía bắc, còn cách bao xa thì ta không rõ. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi về hướng bắc. 10 ngày nữa trôi qua. Suốt khoảng thời gian ấy, Giang Lưu Nhi đã mấy lần chạm trán với người của yêu tộc Thánh Sơn và một vài quỷ hồn, trong số đó có hai quỷ hồn cấp bậc quỷ vương. Tuy có chật vật một chút nhưng cuối cùng thì hắn cũng giết được chúng. Hơn nữa còn thu được hai viên ma châu. Lúc này, hắn đang đứng nép sau lùm cây để quan sát một hang động cách đó khá xa. Hắn không dám tiến lại gần, bởi vì Nghiệt nói cho hắn biết bên trong hang động có tồn tại hai luồng khí tức rất mạnh, ít nhất cũng tương đương với cấp bậc chân đan cảnh trung kỳ. Mặc dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu nhưng với tu vi hiện tại thì hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại được một vị chân đan cảnh trung kỳ mà thôi, còn hai thì hắn chưa cuồng vọng đến mức đó. Thế nhưng hang động kia lại là nơi mà hắn không thể không vào. Bởi vì thứ mà Nghiệt cần xác định nằm ở bên trong. Làm cách nào để vào được đây? Giang Lưu Nhi cảm thấy rất khó nghĩ. Nếu chỉ có mình hắn thì quả thật là không có biện pháp, trừ phi. Ở một góc nào đó của U Minh Chi Địa, một nhóm người thuộc La Sát Phái đang tìm kiếm bảo vật. Đồng nhiên, khuôn mặt bọn họ gần như đồng thời biến sắc. Cách phía trước họ không xa, một tên yêu tu đang đứng nhìn chằm chằm. Ha ha ha! Không ngờ hôm nay ta lại may mắn như vậy. Không chỉ tìm được một động phủ có cực phẩm linh thạch mà còn bắt được mấy con dê béo nữa. Sau khi thả thần thức ra thăm dò mà không phát hiện có thêm yêu tộc nào nữa, mấy tu sĩ La Sát Phái thầm thở phào một hơi. Họ đưa mắt nhìn nhau trao đổi, sau đó cả bọn đồng loạt xông lên tấn công. Vành! Vành! Các tu sĩ La Sát Phái nọ không hổ là người của một trong lục đại phái, thuật pháp thần thông không chút nào tầm thường. Về phần yêu tu... Tuy tu vi và thuật pháp của hắn rất lợi hại nhưng hắn chẳng những không thể chiếm được thượng phong mà còn đang dần bị dồn ép. Có vẻ như hắn đã quá xem thường tu sĩ nhân loại. Và không bao lâu, hắn đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Giờ khắc này hắn đã bị mấy tu sĩ La Sát Phái khống chế. Hắn mở miệng cầu xin. Các vị đạo hữu, xin đừng manh động. Có gì từ từ thương lượng. Thấy không có tác dụng, yêu tu kia tỏ ra do dự một lúc, cuối cùng cắn răng nói. Các vị đạo hữu. Chỉ cần các vị tha cho ta một mạng, ta sẽ dẫn các vị tới một bảo tàng. Nghe đến hai chữ bảo tàng, ánh mắt của mấy tu sĩ La Sát Phái thoáng loe sáng. Sở dĩ bọn họ không lập tức giết tên yêu tộc này là vì lúc nãy bọn họ có nghe hắn nhắc tới động phủ có cực phẩm linh thạch gì đó. Cực phẩm linh thạch, bốn chữ này đủ để làm tâm tình của mấy đại nhân vật chân đan cảnh phải dậy sóng á nếu như mấy người bọn họ có thể tìm được dù chỉ là một viên thôi cũng đã không uổng chuyến tầm bảo lần này rồi. Một tên trong đám lên tiếng. Ta nghe khi nãy ngươi có nhắc đến cực phẩm linh thạch. Có phải ngươi đã tìm được nó trong bảo tàng gì kia?
Vâng.
Ta đúng thật là tìm được bảo tàng. Nhưng mà bên trong có quái thú lợi hại canh giữ, ta chỉ kịp lấy được một viên cực phẩm linh thạch, số tài bảo còn lại vẫn còn rất nhiều.
Ừ.
Làm sao chúng ta biết lời ngươi nói là thật hay giả?
Ta nghĩ nên dùng siêu hồn thuật sẽ yên tâm hơn.
Nghe ba chữ siêu hồn thuật, tên yêu tu hết sức sợ hãi.
Hán bộ nói.
Xin đừng.
Các vị, những lời ta nói đều là thật.
Nếu các vị không tin thì nhìn xem đây là gì.
Trong lòng bàn tay tên yêu tu, một viên linh thạch xuất hiện, tản mát linh khí cực kỳ nồng đậm.
Mấy tên tu sĩ La Sát phái lập tức giật lấy.
Sau khi cẩn thận quan sát, cả bọn ai nấy đều vô cùng mừng rỡ.
Bởi vì viên linh thạch kia đích thực là một viên cực phẩm linh thạch.
Đó là một viên cực phẩm linh thạch, thứ mà ngay cả những đại nhân vật cũng chưa chắc từng nhìn thấy được.
Độ chân quý của nó là không thể đong đếm.
Kiềm chế sự kích động trong lòng, bọn họ bắt đầu hỏi cặn kẽ tình hình bảo tàng cũng như chi tiết về quái thú canh giữ.
Tiếp đến, họ ném cho tên yêu tu đang bị khống chế một cuốn ngọc giản và ra lệnh.
Ngươi lập tức dùng thần thức ghi lại vị trí của bảo tàng kia nhanh lên.
Việc này,
bọn ta khuyên ngươi nên thành thật một chút, nếu như còn muốn giữ tánh mạng.
Không còn cách nào, tên yêu tu đành phải làm theo lời bọn họ.
Đợi cho yêu tu nọ ghi lại xong, một tên tu sĩ La Sát phái cầm lấy đưa cho một tên khác, bảo.
Hải Trường Lão, yêu thú canh giữ bảo tàng quá lợi hại, không phải là thứ mà mấy người chúng ta có thể đối phó được.
Ngươi cầm lấy ngọc giản này quay lại điểm hẹn tìm thêm viện thủ.
Bọn ta sẽ cùng với tên yêu tộc này.
Tu sĩ La Sát phái kia vừa nói tới đây thì dị biến nổi lên.
Không biết bằng cách nào mà tên yêu tu kia đã thoát khỏi trói buộc, sau khi đánh ra mấy đạo hắc quang thì hắn đã nhanh chân tẩu thoát.
Hừ,
lại để cho tên khốn yêu tộc kia chạy mất.
Thật đáng giận.
Chương 167, tề tụ đông đủ.
Chạy được một lúc, tên yêu tu chợt dừng lại.
Hắn đông nhiên nói.
Tiểu tử ngươi có thể hiện thân rồi.
Trên vai hắn, một tiểu yêu thú nhỏ nhắn hiện ra.
Chi chi.
Đồng đồng ôm viên cực phẩm linh thạch lấy lại được từ mấy tên tu sĩ vừa nãy ra khoe.
Lần này tiểu tử ngươi làm rất tốt.
Giang Lưu Nhi xoa đầu nó khen ngợi.
Chi chi.
Đồng đồng rất thích chí.
Đột nhiên, nó chỉ vào bụng mình kêu chi chi mấy tiếng, kế đến, nó bỗng há miệng.
Từ bên trong, vô số linh thạch, đan dược, pháp khí, phụ lục đủ thứ hào hào tuôn ra.
Giang Lưu Nhi nhìn một núi nhỏ tài bảo trước mặt mà trợn mắt há mồm.
Dĩ nhiên chúng không phải của hắn mà là do đồng đồng nhân tiện thu gom trong không gian giới chỉ của đám tu sĩ La Sát phái khi nãy.
Tiểu tử kia còn có thần thông này.
Chi chi chi.
Bên kia, đồng đồng ra dáng tự hào kêu mấy tiếng, sau đó thì đứng chống hông cười khặc khặc.
Đúng là tiểu nhân đắc chí.
Giang Lưu Nhi thầm cảm thán.
Hắn thấy không cần mình định hướng thì tương lai của tiểu tử kia cũng sẽ trở thành một tên trộm vĩ đại.
Thiên phú bẩm sinh A.
Một lát sau, Giang Lưu Nhi và đồng đồng tiếp tục diễn lại màn kịch với các nhóm tu sĩ khác như đã dùng với đám tu sĩ La Sát phái kia.
Mục đích thì hiển nhiên là dẫn dụ mọi người đến đối phó với hai kẻ có tu vi tương đương chân đan cảnh trung kỳ bên trong hang động mà hắn cần dò xét lúc trước.
Tuy màn kịch có khá nhiều sơ hở nhưng hắn tin mấy chữ bảo tàng, cực phẩm linh thạch đã đủ khiến mọi người động tâm mà tìm đến.
Hai ngày sau,
bên ngoài hang động nọ, gần như tất cả tu sĩ của nhân tộc, yêu tộc Thánh Sơn và quỷ hồn ở Âm Hồn Cốc đều đã tập trung đông đủ.
Có vẻ màn kịch mà Giang Lưu Nhi dàn dựng khá hiệu quả.
Tiểu Ngọc, chẳng phải ngươi nói là tin tức bảo tàng không có người khác biết kia mà.
Tại sao tất cả các thế lực đều có mặt ở đây?
Trong nhóm tu sĩ tinh cùng, một nam tử lên tiếng chất vấn cô gái đối diện.
Trường lão, ta cũng không rõ tại sao.
Rõ ràng tên yêu tu kia đã nói chưa cho ai biết cả.
Thôi được rồi.
Tinh nữ lên tiếng.
Xem ra tên yêu tu kia quả nhiên là có vấn đề.
Bảo tàng gì đấy sợ chỉ là một cái bẫy của yêu tộc mà thôi.
Tinh nữ, chúng ta có nên rút lui không?
Nghĩ ngợi một chút, tinh nữ lắc đầu.
Đợi xem tình hình.
Ta cũng đang tò mò muốn biết rốt cuộc bọn họ sẽ dở trò gì.
Hơn nữa, mọi thứ đều mới chỉ là suy đoán.
Giống như tinh cung, các thế lực khác như La Sát phái, Âm Dương Tông, Đà La Tự, Lam Nguyệt Cung, Đại Nhật Cung, Âm Hồn Cốc và cả yêu tộc Thánh Sơn đều có những ngờ vực đại loại như vậy.
Đặc biệt là yêu tộc Thánh Sơn.
Theo thông tin từ các thế lực khác thì tin tức bảo tàng lần này là do người của yêu tộc họ truyền ra.
Thế nhưng chính bản thân bọn họ lại hoàn toàn không rõ đầu đuôi thế nào.
Bởi vì tin tức về bảo tàng mà họ nhận được là từ một tu sĩ nhân tộc.
Trong đội ngũ yêu tộc, một lão nhân hướng người thanh niên bên cạnh dò hỏi.
Thánh tử, ngài cảm thấy chuyện này thế nào?
Việc chúng ta bị người dẫn dụ đến đây thì gần như đã chắc chắn.
Còn về bảo tàng kia, thật khó mà nói.
ít nhất thì chúng ta biết là bên trong hang động đó có quái thú rất lợi hại, đúng như tin tức nhận được.
Thánh tử nói không sai. Hôm qua ta cùng với mọi người vào trong đã chạm trán với bọn nó.
Tu vi của hai quái thú kia, theo ta đoán hẳn là cấp bậc chân đan cảnh sơ kỳ.
Xếp chiếc quạt trên tay lại, thánh tử lẩm bẩm.
Lần này e là phải liên thủ với bọn tu sĩ nhân tộc rồi.
Chô nhóm người Đại Nhật Cung.
Phong Ngọc Thường hướng Bạch Thiên Thú hỏi.
Bác viện chủ, thời gian vừa qua các ngươi có gặp phải mai phục của yêu tộc không?
Bạch Thiên Thú gật đầu, hỏi lại.
Không lẽ các ngươi cũng?
Không sai.
Lưu trưởng lão là do bọn chúng giết chết.
Thật đáng giận.
Qua thêm một lúc lâu, thánh tử bỗng bước ra, tiến lại gần khu vực của tu sĩ nhân tộc, cất lời.
Các vị, theo chúng ta thăm dò được thì bên trong hang động kia có hai con quái thú rất lợi hại canh giữ.
Tu vi của bọn nó sợ là đã đạt đến cấp bậc chân đan cảnh sơ kỳ rồi.
Ta nghĩ có vài người trong các vị đã chứng kiến qua.
Hắn nói tiếp.
Tin tức bảo tàng mà chúng ta nhận được rất có thể là giả, thậm chí là một cái bẫy.
Ừ. Bạch Thiên Thủ chen ngang vào.
Nếu như là bẫy dập thì đến 9 phần người sắp đặt là yêu tộc các ngươi.
Dẫu sao thì chuyện giết người đoạt bảo các ngươi làm cũng đâu ít.
Rời tầm mắt sang Bạch Thiên Thủ, thánh tử bình tĩnh đáp lại.
Ta thừa nhận chúng ta có giết người đoạt bảo.
Nhưng mà,
các vị cho ta hỏi một câu, giết người đoạt bảo có phải chỉ mỗi mình yêu tộc chúng ta làm?
Mọi người trầm mặc, nhất là người của Âm Dương Tông và La Sát Phái.
Trắng ra mà nói, nếu có cơ hội thì không ít kẻ sẽ sẵn sàng làm chuyện giết người đoạt bảo chứ không riêng gì yêu tộc.
Dù sao thì đó là một biện pháp tìm kiếm bảo vật nhanh nhất.
Thánh tử tiếp tục.
Tạm thời chúng ta không cần phải xét xem ai đúng ai sai trong vấn đề này.
Ta nghĩ việc quan trọng bây giờ là dò xét hư thực của bảo tàng trong hang động kia.
Ta thay mặt cho yêu tộc Thánh Sơn và Âm Hồn Cốc đề nghị hợp tác với nhân tộc, các vị cảm thấy thế nào?
Hợp tác.
Các tông phái nhân tộc cùng nhau tiến hành trao đổi vấn đề này.
Sau một hồi thương nghị, tinh nữ đại diện mọi người nói.
Chúng ta có thể hợp tác, nhưng trước đó tiểu nữ muốn biết sau khi giết được quái thú kia thì bảo tàng sẽ phân chia như thế nào.
Lời của tinh nữ cũng là tiếng lòng của tất cả những người có mặt ở đây.
Bảo tàng dù sao chỉ có một, trong khi người tham gia tranh đoạt thì lại quá nhiều.
Như đã tính trước. Thánh tử đáp gọn.
Bằng thực lực đoạt lấy.
Đáp án này không khiến mọi người bất ngờ.
Đó là biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất.
Nhận được những cái gật đầu của các tông phái khác, tinh nữ hướng thánh tử đáp lại.
Được. Chúng ta đồng ý hợp tác.
Khi tinh nữ vừa mới nói xong thì bỗng nhiên những tiếng nổ chẳng biết từ đâu vang lên.
Vành.
Vành.
Tiếp đến là hai vệ sáng một trước một sau đang hướng nơi này lao tới.
Cuối cùng hai vệ sáng kia lần lượt dừng lại, hai bóng người hiện ra.
Người thứ nhất là một hòa thượng với bộ dáng nghèo nàn, áo cũ, giày cỏ, thiền trượng nơi tay, đó là Bất Dịch hòa thượng của Đà La Tự.
Người thứ hai là một thanh niên mặc bộ đồ màu đen, tay cầm ngân đao, gương mặt lạnh lùng.
Nhìn vào hắn khiến người ta có cảm tưởng như nhìn một khối băng vạn năm vậy.
Hắn chính là Đao Vương Lãnh Hàn Bích, cùng với Kiếm Vương Thái Trắc Linh được mọi người ca ngợi là thiên tài trong thiên tài, vương giả trong vương giả.
Lãnh Hàn Bích nhìn chằm chằm Bất Dịch hòa thượng, lạnh lùng cất tiếng.
Trả âm thiền quả cho ta.
Thí chủ, người cũng không thể vô lý như vậy.
Âm thiền quả là do Bần Tăng tìm thấy trước kia mà.
Nếu ngươi không muốn trả lại cũng được.
Chỉ cần ngươi có thể thắng được thanh đao trên tay ta thì ta sẽ tặng âm thiền quả cho ngươi.
Chương 168, Vong Xuyên Thủy Diệt Hồn Châu.
Nghe vậy thì hòa thượng vội xua tay lắc đầu lia lịa.
Thí chủ, Phật dạy bạo lực là không tốt.
Rất không tốt.
Nét mặt lạnh lùng, Lãnh Hàn Bích bắt đầu vận linh lực vào thanh đao trong tay.
Ngay khi hắn định xuất đao thì những tiếng nổ lại vang lên.
Ầm,
ầm,
ầm.
Tiếp đó là những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc.
Có kẻ đã xâm nhập vào hang động.
Các vị, chúng ta đừng chần chừ nữa.
Tất cả yêu tộc theo ta.
La Sát Phái theo ta.
Âm Dương Tông theo ta.
Cứ như vậy, chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều lũ lượt kéo đi, duy chỉ còn lại tu sĩ Lam Nguyệt Cung ở lại.
Không phải vì bọn họ không muốn đi mà là vì không dám đi.
Nguyên nhân là bởi Lãnh Hàn Bích đệ tử duy nhất của cung chủ vẫn còn ở đây.
Tại Lam Nguyệt Cung, sau mấy vị thái thượng trưởng lao thì có hai nhân vật khiến mọi người e ngại nhất, đó là Lãnh cung chủ và đệ tử của ông Lãnh Hàn Bích.
Nhưng nếu đem cân đo đong đếm mà nói thì bọn họ sợ đắc tội với Lãnh Hàn Bích hơn là vị Lãnh cung chủ của mình.
Trong nhận thức của họ thì Lãnh Hàn Bích là một kẻ lãnh huyết vô tình, luôn độc lai độc vãng, ngoài thanh đao của hắn thì tất cả mọi thứ khác đều chỉ được chia làm hai loại, muốn hoặc không.
Vật muốn lấy, chuyện muốn làm, người muốn giết và ngược lại.
Hắn là kẻ không có tình cảm.
Lãnh công tử, Tinh cung chúng ta có tham gia tranh đoạt bảo tàng không?
Một vị trưởng lão lấy dũng khí hỏi.
Lãnh Hàn Bích hơi nhíu mày,
không phải vì câu hỏi của trưởng lão kia mà là bởi tên hòa thượng nọ đã nhân lúc mọi người kéo nhau đi tranh đoạt bảo tàng mà lẩn trốn theo. Đối với bảo tàng gì kia thì hắn chẳng hề hay biết gì cả. Sau khi tiến vào U Minh Chi Địa, hắn đã một mình tách ra đi tầm bảo, từ đó không còn liên lạc gì với mọi người nữa. Tâm tư xoay chuyển, Lãnh Hàn Bích hạ lệnh ngắn gọn. Đi. Z-E-Z-U. Z-E-Z-U. Lúc đến nơi, hiện ra trong tầm mắt Lãnh Hàn Bích là tràng cảnh chém giết khốc liệt giữa hai bên, tu sĩ và quái thú. Tu sĩ tất nhiên là ba thế lực nhân tộc, yêu tộc và quỷ hồn. Còn về quái thú, chúng có hình dáng giống người, chỉ khác là làn da màu xanh, khuôn mặt dữ tợn và có hai chiếc sừng trên đầu. Chẳng biết hai quái thú kia đã dùng thần thông gì mà cơ thể đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, gấp cả chục lần kích thước ban đầu của chúng, cao đến gần 5 trượng. Z-E-Z-A-O. Á. Không. Z-E-Z-A-O. Ẩm. 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 Á-A-A. Liên tiếp là những tiếng hét thảm của các tu sĩ vang lên. Ba nội nó. Tên nào bảo quái thú canh giữ chỉ có tu vi chân đan cảnh sơ kỳ. Chiến lược kinh khủng này rõ ràng là ngang với chân đan cảnh trung kỳ. Một tên tu sĩ nhân tộc không kiềm được chửi to. Trong lúc ấy, bên trong hang động, một thân ảnh di chuyển với tốc độ rất nhanh. Thân ảnh kia hiển nhiên là Giang Lưu Nhi. Sau khi quan sát thấy các thế lực nhân tộc, quỷ hồn, yêu tộc đã tề tụ đông đủ, hắn liền khiêu khích hai con quái thú nọ rồi dẫn dụ chúng ra ngoài, kế đến thì hắn đánh ra một đòn công kích cực mạnh về phía hai quái thú. Tiếp đó, nhân khoảng thời gian ngắn ngủi mà bọn chúng bận phải chống đỡ đòn công kích kia, hắn lập tức thi triển liễm tức thuật và nhanh chóng ẩn nấp. Phần còn lại chỉ việc đợi cho tu sĩ và quái thú giao đấu thì hắn âm thầm xâm nhập vào trong hang động. Tuy khả năng liễm tức, tàng hình của hắn còn lâu mới bị được với đồng đồng nhưng để qua mặt mấy tu sĩ từ chân đan cảnh trung kỳ trở xuống thì không khó. Mặc dù vụ bảo tàng chỉ là do Giang Lưu Nhi bịa ra, thế nhưng trong hang động này thật sự đúng là có bảo tàng. Chỉ mới xâm nhập được một đoạn ngắn mà Giang Lưu Nhi đã bắt gặp không ít các loại thiên tài địa bảo chân quý. Nào là âm thiền quả, cửu diệp thảo, linh chi ba và năm. Tất cả đều là những thứ cực kỳ hiếm gặp. Và dĩ nhiên là hắn sẽ chẳng đứng trơ mắt ra nhìn mà không động chạm gì đến. Toàn bộ đều bị hắn tiện tay thu vào không gian giới chỉ hết, dù hắn không dùng thì cũng có thể đưa cho người khác dùng, hoặc lấy ra trao đổi cũng là lựa chọn không tệ. Tóm lại những thứ quý hiếm và có giá trị thì chẳng ai chê nhiều cả. Rẽ phải. Sang trái, ngõ thứ ba. Nghiệt liên tục lên tiếng chỉ đường cho Giang Lưu Nhi. Sau một lúc, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được nơi cần đến. Trước mặt Giang Lưu Nhi hiện giờ là một hồ nước kỳ dị. Sở dĩ nói kỳ dị là bởi nước bên trong hồ không giống những nơi khác. Nó có màu đen tuyền. Nhưng điều khiến cho hắn chú ý nhất không phải là nước trong hồ kia mà là một viên châu màu đỏ như máu được đặt trên tảng đá nằm ở giữa hồ. Bên trong Thiên Đoan Kiếm, ngay khi vừa trông thấy hồ nước đen kia, trông thấy viên châu đỏ như máu kia, Nghiệt đã bất động, hai mắt trừng lớn, miệng lẩm bẩm. Quả nhiên. Quả nhiên. Quả nhiên là nó. Nước sông Vong Xuyên. Diệt Hồn Châu. Nước sông Vong Xuyên. Từ lúc đi vào hạp cốc quỷ dị và tìm thấy viên ma châu ẩn chứa khí tức U Minh ở Tùng Nguyệt Lâm mấy năm trước, nó đã vô cùng rung động. Mà không, có lẽ sự rung động ấy đã có từ trước đó nữa, từ lúc mà nó khẳng định về thân phận của Giang Lưu Nhi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện kinh thiên gì mà lại khiến hắn một đấng chí tôn phải chuyển thế đầu thai? Tại sao nước sông Vong Xuyên của cõi U Minh lại xuất hiện ở Thiên Vũ Đại Lục này? Tại sao Diệt Hồn Châu một trong tứ bảo cũng lưu lạc đến đây? Tại sao? Tại sao? U Minh giới đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghiệt không ngừng hỏi và càng hỏi thì nó càng nghĩ thì nó lại càng kích động, thậm chí là có dấu hiệu muốn nổi điên. Tất nhiên những điều đó Giang Lưu Nhi không thấy mà cũng chẳng nghe được, bởi vì hiện tại hắn và Nghiệt không hề ở trạng thái câu thông với nhau. Giờ khắc này, tâm trí Giang Lưu Nhi đang bị viên châu đỏ như máu nằm giữa hồ nước đen hấp dẫn. Hắn cảm giác như có một giọng nói bảo hắn hãy cầm viên huyết châu kia lên. Một giọng nói đầy ma lực mà hắn không cách nào kháng cự lại được. Cứ thế, hắn từng bước đi xuống hồ. Cuối cùng, tay hắn đã sắp chạm vào viên huyết châu. Lúc này, Nghiệt đã bình tĩnh lại đôi chút. Một lần nữa nó nhìn về phía hồ nước, vừa lúc trông thấy Giang Lưu Nhi đang định cầm Diệt Hồn Châu lên. Nó kinh hoàng hét lớn. Đừng đụng vào. Nhưng đáng tiếc đã muộn. Tay Giang Lưu Nhi đã chạm vào huyết châu. Ngay tức khắc. Hai mắt hắn mở to hết cỡ, tiếp đến thì gương mặt bắt đầu vặn mẹo, gân xanh hiện rõ, thật chẳng thể nhìn ra dung mạo ban đầu đâu nữa. Về viên huyết châu kia, nó đang dần hòa tan vào bàn tay hắn. Trông cực kỳ quỷ dị. Trong không gian linh hồn của Giang Lưu Nhi, Nghiệt điên cuồng thúc giục lực lượng Thiên Đoán Kiếm nhằm thoát ra ngoài. Nhưng tất cả đều là vô ích. Vô số tia huyết quang do diệt hồn châu hóa thành đang tiến vào và phong tỏa không gian nơi đây. Không chỉ vậy, kể cả nước đen trong hồ hay nước sông Vong Xuyên cũng đang bắt đầu biến động. Chúng uốn lượn bao bọc lấy Giang Lưu Nhi, nâng cơ thể hắn lên và dần dung nhập vào trong. Chương 169, bi thương hóa thành huyết lệ. Tại trung tâm của không gian linh hồn, nơi có hai vùng sáng tách biệt, một lam, một tím. Trong vùng sáng tím, thần linh ấn trên mi tâm của Hắc Ý Liễu Nam Tử bỗng sáng lên nhàn nhạt. Tiếp đến, màn sáng bao quanh Ý Liễu mở ra để cho vô số tia huyết quang và nước sông Vong Xuyên tràn vào. Cứ mỗi lần hấp thu chúng thì hư ảnh của Hắc Ý Liễu Nam Tử lại càng rõ thêm một chút, thần linh ấn cũng theo đó mà sáng dần. Và một sự biến đổi nữa không thể không nhắc tới, đó là tu vi Giang Lưu Nhi. Nó đang tăng lên theo cách mà bất kỳ tu sĩ nào cũng đều mơ ước. Toàn bộ không gian linh hồn Giang Lưu Nhi hiện giờ đã bị hai màu đỏ, đen của Diệt Hồn Châu và nước sông Vong Xuyên lấp kín, kể cả vùng sáng màu lam ở trung tâm và thiên oán cũng bị xâm nhập. Không. Không thể. Á á á. Nghiệt không ngừng gào thét, không ngừng điều động lực lượng để ngăn lại những tia huyết quang do Diệt Hồn Châu biến thành. Mặc dù tạm thời vẫn chưa bị huyết quang xâm chiếm nhưng e là cũng chẳng duy trì được bao lâu nữa. Riêng vùng ánh sáng màu lam thứ do Giang Ninh Tử đưa vào đã bắt đầu nhỏ dần. Hàng trăm tia lam quang li ti tan ra, hòa nhập vào không gian linh hồn. Và cứ từng chút, cùng với sự tan biến của lam quang là những hình ảnh hiện ra trong đầu Giang Lưu Nhi. Cha hắn, mẹ hắn, nhà hắn, người thân của hắn. Những cử chỉ ân cần âu yếm, những lời nói êm dịu, những cái hôn. Nhà tan, cửa nát, máu chảy lênh láng, sắc người la liệt. Những hình ảnh kia có lẽ vì quá khiến người thương tâm, thế nên dù là trong cơn đau đớn tột cùng mà nước mắt vẫn chảy ra trên khuôn mặt vặn vẹo của Giang Lưu Nhi. Ở mắt trái hắn, vốn ảm đạm vô quang thì giờ khắc này lại sáng rực lên. Những tia huyết quang li ti đang dung nhập vào. Cả mắt phải cũng giống như thế. Lát sau, hư ảnh Hắc Y Diệt Nam Tử bên trong không gian linh hồn Giang Lưu Nhi đột nhiên đình chỉ hấp thu lực lượng. Vô số tia huyết quang một lần nữa ngưng tụ thành Diệt Hồn Châu, xoay tròn lên xuống quanh người Hắc Y Diệt Nam Tử. Còn nước sông Vong Xuyên thì cũng chẳng tiếp tục dung nhập nữa mà rút về trong hồ, hơi nước bắt đầu bốc lên. Về phần nhiệt, nó đã bị huyết quang giam cầm trong thiên đoán. Bên ngoài hang động, phe tu sĩ đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đánh chẳng được mà chạy cũng không xong. Bọn họ đã bị hai con quái thú kìm kẹp ở giữa. Mẹ kiếp! Nếu để ta biết được kẻ nào đã tung tin ở đây có bảo tàng thì ta nhất định sẽ đem hắn chặt ra thành 16 khúc. Một tên yêu tu lớn tiếng mắng. Ta thấy ngươi nên nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi đây rồi hẳn tính. G-E-G-A-O. G-E-G-A-O. Đao Vương, chúng ta hãy xuất toàn lực đi. Thái Trắc Linh nói. Đừng ra lệnh cho ta. Ẩm. 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 Trong lúc trận chiến đang diễn ra ác liệt thì liên tiếp những tiếng nổ vang lên. Mọi người nhìn lại thì thấy hang động đã sụp đổ tan cảnh. Từ trong mớ đất đá ngổn ngang, một thân ảnh dần hiện ra. Hắn dùng hai tay ôm trước ngực, đầu gục xuống. Như thể muốn thu hết cả cơ thể vào. Tuy mái tóc dài đã che phủ hết khuôn mặt nhưng với linh giác cường đại của tu sĩ thì chẳng khó để nhận ra thân phận hắn. Bất Dịch Hòa Thượng nhìn chằm chằm thân ảnh kia, ánh mắt hiện rõ sự bất an, không còn dáng vẻ điềm đạm như mọi khi nữa. G-E-G-Ử. G-E-G-A-O. Đột nhiên, hai con quái thú điên cuồng gào thét, há miệng nhe nanh đồng loạt nhảy bổ vào thân ảnh đơn bạc nọ, cứ như thể kẻ kia đã cướp đoạt thứ gì đó rất quan trọng với chúng vậy. Những tưởng hắn sẽ bị hai quái thú xé xác phanh thây thì một chuyện khó tin đã xảy ra. Tại thời khắc tay quái thú sắp chạm vào người hắn thì bỗng có vô số tia sáng màu lam bắn ra, chỉ nháy mắt chúng đã cắt hai quái thú thành trăm mảnh nhỏ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường là hai quái thú cấp bậc chân đan cảnh trung kỳ lại bị người diệt sát dễ dàng như vậy. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Kiếm Vương Thái Trắc Linh, Đao Vương Lãnh Hàn Bích hay là Tinh Nữ cũng đều bị rung động. Mặc dù rất khó tin nhưng ai cũng biết chuyện vừa xảy ra là sự thực. Bằng chứng là vô số mảnh thi thể của quái thú hiện đang nằm rải rác trên đất. Còn kẻ đã giết chúng. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người hắn. Gần một phút trôi qua. Hức. Hức. Ức. Những tiếng nấc khe khẽ vang lên. Mọi người quay mặt nhìn nhau, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ nghi hoặc. Hắn đang khóc sao? Chỗ nhóm người đại nhật cung, Phong Ngọc Thường hướng Bạch Thiên Thù hỏi. Bác Viện Chủ, hắn thật sự là niệm tử. Bạch Thiên Thủ im lặng không đáp, mắt chăm chú nhìn về thân ảnh lẻ loi đằng kia. Hức, ức, hức, hặc, ặc, ặc, khặc, 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 ha ha, ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Từ khóc với những tiếng nấc nghẹn nào, thân ảnh lẻ loi ấy, bắt đầu cười. Theo từng đợt, tiếng cười của hắn to dần, to dần, đầu hắn cũng từ từ ngẩng lên, mãi đến khi ngã hẳn ra sau cũng là lúc tiếng cười to nhất. Hắn làm sao vậy? Không biết kẻ nào đã lên tiếng hỏi. Làm sao? Chẳng ai biết hắn bị làm sao, ngoài hắn. Giang Linh Tử. Hắn bắt đầu lẩm bẩm, giống như chàng cười vừa nãy, âm thanh mỗi lúc một to dần. Giang Linh Tử. 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 Tiếng gọi của hắn vang vọng khắp cả vùng đất U Minh chi địa, truyền ra tận bên ngoài. Nghe âm thanh bi thương và ngập tràn oán hận kia, mấy đại nhân vật tại đây đều rất kinh ngạc. Trước nay chưa bao giờ có âm thanh nào có thể truyền ra được từ bên trong U Minh chi địa cả. Đây chính là lần đầu tiên. Trong khi mọi người đang đoán già đoán non thì một góc khác, ba người Lâm Thải Tuyết, Lâm Thái Anh, Tô Phỉ lại cảm thấy lo lắng. Nhất là Lâm Thải Tuyết, tay nàng đã siết rất chặt. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hắn? Tại sao giọng hắn lại đau đớn như vậy, thống khổ như vậy? Thải Tuyết, ngươi định làm gì? Ta muốn xuống dưới. Không được. Lâm Thái Anh ngăn lại. Tu vi của ngươi làm sao có thể xuống đó được? Nhưng ta... Nhìn kẻ đang đau đớn gào thét kia, Bạch Thiên Thủ không hiểu tại sao lòng mình lại bỗng nhói đau theo. Ngày mà Lưu Mạn chết, nàng cũng đã vô cùng đau đớn, vô cùng oán hận. Nhưng nếu so với sự thống khổ và đau đớn của hắn lúc này, vết thương của hắn lớn hơn nàng nhiều lắm. Nàng cảm nhận được điều đó. Quả thật hiện giờ Giang Lưu Nhi rất thống khổ, rất oán hận, đến mức mà hắn đã chẳng còn kiểm soát được tâm trí của mình nữa. Chi chi chi. Từ trong túi linh thú, đồng đồng chợt hiện ra. Nó dùng hai cánh tay nhỏ bé nắm chặt quần Giang Lưu Nhi vừa lay vừa liên tục gọi chi chi không ngừng. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, Giang Lưu Nhi không hồi đáp. Trái lại, khí tức trên người hắn mỗi lúc một cuồng bạo và dữ dằn hơn. Cảm nhận được khí tức nọ, đồng đồng tỏ ra vô cùng sợ hãi, vội trốn vào túi linh thú lại. Mọi người mau nhìn. Mắt của hắn. Một tu sĩ nào đấy kinh hô. Hai mắt Giang Lưu Nhi, từ màu đen ban đầu đã chuyển thành đỏ rực. Cả nước mắt chảy ra cũng biến thành máu. Huyết lệ. Chương 170, nhân, yêu, quỷ ma. Trông thấy cặp huyết nhãn kia, tinh nữ lập tức hạ lệnh cho tu sĩ tinh cung. Tất cả rời khỏi đây ngay. Gần như cùng lúc, các thế lực khác cũng đưa ra mệnh lệnh tương tự. Khắc khắc khắc. Khắc khắc. Giang Lưu Nhi phát ra những tiếng cười ghê rợn. Hắn cầm thanh quái kiếm trong tay, đuổi theo. Không ai để ý từ trong đống đổ nát, tại hồ nước đen. Hơi nước bốc lên tạo thành hắc vụ đang nhờ âm chóng lan rộng ra với tốc độ cực nhanh. Lại nói đến đám tu sĩ, mặc dù đã thi triển tốc độ độn quang hết mức có thể nhưng vẫn có không ít người đã bỏ mạng. Không. Không. Khắc khắc khắc. Giang Lưu Nhi như điên như dại, đuổi tới người nào thì giết chết người đó. Trong bộ dáng hắn hiện giờ hệt như một tác quỷ. Đừng giết ta. Van xin tiền bối đừng giết ta. Một nữ trưởng lão tinh cung bị Giang Lưu Nhi dâm dưới chân, thảm thiết van cầu. Thứ đáp lại nàng là những tiếng cười ghê rợn của ác quỷ. Khắc khắc khắc. Khắc khắc. Cười xong, hắn tiếp tục đuổi theo đám người phía trước, bỏ lại một thi thể với chiếc đầu bị giẫm nát phía sau. Hắn cứ đuổi như thế, cứ giết như thế. Từng người một. Giết một người, hắn cười một lần. Giết hai người, hắn cười hai lần. Giết ba người hắn cười ba lần. Càng giết thì hắn càng cười. Càng cười thì hắn lại càng giết. Nghe những tiếng cười truyền tới từ phía sau, trong đám tu sĩ. Thần sắc người nào người nấy đều kinh hãi, thậm chí mặt nhiều kẻ còn tái mét không còn giọt máu. Kể cả mấy người tinh nữ, Lãnh Hàn Bích, Thái Trắc Linh, tuy không đến nỗi sợ hãi tới mức đó nhưng quả thật cũng rất tồi tệ. Tình cảnh của bọn họ bây giờ có thể được hình dung trong ba chữ. Chạy trối chết. Và thứ mà bọn họ trốn chạy không phải người mà là một tác quỷ. Cuối cùng, sau một phen kinh hồn bạt vía, đám tu sĩ cũng chạy ra khỏi U Minh chi địa. Trên bờ vực, mắt thấy liên tiếp những tu sĩ vội vã bay lên. Mấy đại nhân vật biết đã có chuyện lớn xảy ra. Vừa thấy thân ảnh đám người Bạch Thiên Thủ xuất hiện, Lao Phong Tử lập tức hỏi dồn. Thiên Thủ, rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ai nấy cũng đều kinh hãi như vậy? Còn nữa, niệm từ đâu? Vừa rồi ta có nghe thấy tiếng của hắn truyền ra. Có phải hắn đã xảy ra chuyện rồi không? Nói đi. Người im lặng như vậy là thế nào? Thưa trưởng lão, niệm từ đã nhập ma, chúng ta chính là bị hắn đuổi giết nên mới chạy ra khỏi U Minh chi địa. Kẻ vừa lên tiếng là Phong Thiếu Thiên. An nói hàm hồ. Niệm từ làm sao có thể đuổi giết các ngươi được? Trưởng lão. Phong Ngọc Thường mở miệng. Đúng như những lời Thiếu Thiên nói, niệm từ quả thật đã nhập ma rồi. Dù rằng nàng đã xác nhận như vậy nhưng trong lòng Lao Phong Tử vẫn còn ngờ vực. Ông liếc qua Bạch Ngọc Kinh với ánh mắt dò xét, đến khi nhận được cái gật đầu của nàng thì ông mới hoàn toàn tin. Tương tự Đại Nhật Cung bên này, mấy đại nhân vật của các thế lực khác, từ Tinh Cung, La Sát Phái, Âm Dương Tông, Lam Nguyệt Cung. Đà La Tự của nhân tộc cho tới người của yêu tộc Thánh Sơn, quỷ hồn âm hồn cốc, tất cả đều nhận được cùng một tin tức từ người của mình. Khắc khắc. Khắc 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 khắc. Và chẳng để họ phải chờ đợi quá lâu, kẻ ra tay tàn sát tu sĩ các thế lực đã xuất hiện. Đúng với câu trăm nghe không bằng một thấy, qua lời kể thì thấy không quá mức to tát, chỉ đến lúc này, khi tận mắt chứng kiến thì mấy đại nhân vật mới hiểu được tại sao những người vừa thoát ra khỏi U Minh Chi Địa lại có thần sắc hoảng hốt đến vậy. Bởi vì hiện giờ, ngay cả chính bản thân họ cũng đang vô cùng e ngại kẻ mới xuất hiện kia. Hình dáng hắn gần như đã thoát ra khỏi cái gọi là người. So với quỷ hồn thì ma khí toát ra trên người hắn còn nồng đậm hơn gấp ngàn lần. Ngay đến người đứng đầu âm hồn cốc là quỷ chủ cũng phải âm thầm kinh hãi với lượng ma khí kia. Các vị, hãy cùng lão nạp liên thủ trấn áp tên ma nhân này để ngăn ngừa hậu họa. Minh Chí Đại Sư là người đầu tiên lên tiếng đề nghị. Và lời của ông ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Để bổn hậu xem thử ngươi có thật sự đáng sợ như vẻ bề ngoài không. Lời vừa dứt, trên tay Tinh Hậu lập tức xuất hiện một kiện pháp khí có hình thù kỳ lạ. Nó có màu lam, dài chưa tới một xích, ở trung tâm là một trụ nhỏ nhọn hai đầu, từ trên thân trụ có những phần kéo dài ra dính liền với năm trụ nhỏ hơn ở xung quanh. Lam Tinh. Không ít người nhận ra lai lịch của kiện pháp khí kia. Nó chính là bảo vật trấn môn, đồng thời cũng là tín vật của cung chủ Tinh Cung. Tinh Hậu nâng Lam Tinh lên, tay nhanh chóng kết quyết đánh ra. Hàng ngàn đạo lam quang lao thẳng về phía Giang Lưu Nhi. Cũng chẳng thấy hắn có chút e ngại nào, chỉ phất tay một cái, ngàn đạo lam quang nọ tức khắc tan biến. Khắc khắc. Đến đây đi. Khắc khắc. Các vị, cùng liên thủ. Minh Chí Đại Sư bay lên, ngón trỏ tay phải chỉ xuống dưới, hô lớn. Kim thân La Hán nhất chỉ trấn ma. Một luồng kim quang chói mắt nhằm Giang Lưu Nhi mà tới. Giang Lưu Nhi vung kiếm. Một kiếm ảnh màu lam hiện ra, chém thẳng lên trên. Thanh Hà kiếm quyết, đệ tam kiếm kiếm nên thiên hạ. Nhân cơ hội này, tông chủ Cổ Liệt tiếp cận Giang Lưu Nhi rồi đánh ra hai quả hắc cầu. Gần như cùng lúc, trưởng môn La Sát phái là Thái Ân cũng từ phía sau Giang Lưu Nhi cầm kiếm đâm tới. Danh Lưu Nhi ha có thể để bọn họ như nguyện, hắn phản ứng cực nhanh, cả thân người bỗng nhiên biến mất. Không. Không phải biến mất mà là do tốc độ của hắn quá nhanh nên không thể nhìn thấy được. Chỉ trước mắt, hắn đã chuyển từ thế bị động sang chủ động tấn công mà mục tiêu là Cổ Liệt. Thanh Hà kiếm quyết đệ tứ kiếm kiếm ảnh lưu tinh. Vẻ mặt đầy kinh hãi, Cổ Liệt tức thì thi triển tốc độ cực hạn của mình hòng né tránh. Cuối cùng, hắn đã thoát được đường kiếm tử thân nọ. Mặc dù vậy thì vai trái của hắn cũng bị đâm xuyên, cả cánh tay gần như sắp đứt lìa. Hắn vừa giận vừa sợ, nhìn phía yêu tộc Thánh Sơn và âm hồn cốc, hét to. Các ngươi còn muốn đứng nhìn tới khi nào? Nếu để ma đầu này tiếp tục lớn mạnh thì chịu thiệt không phải chỉ mỗi mình nhân tộc chúng ta. Các ngươi còn không ra tay thì Âm Dương Tông chúng ta sẽ rút khỏi đây. Đúng vậy. Nếu các ngươi còn tính làm ngư ông đắc lợi thì Lam Nguyệt Cung ta cũng sẽ không quản chuyện này nữa. Lãnh Cung Chủ góp thêm vào. Trước thái độ quyết liệt của họ, Thánh Chủ và Quỷ Chủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt xuất thủ. Nếu để cho ma nhân này chạy mất thì hậu quả thế nào thật khó mà nói trước được. Bọn họ không muốn Thiên Vũ Đại Lục xuất hiện một kẻ đáng sợ thêm nữa. Cuộc chiến bây giờ đã ở mức đỉnh tiêm của tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục này rồi. Đó là cuộc đại chiến giữa mấy đại nhân vật ba thế lực nhân, yêu, quỷ và Giang Lưu Nhi kẻ được gọi là ma đầu. Những người còn lại, phàm là có tu vi dưới chân đan cảnh đều thoái lui khỏi đó. Thế nhưng đại đa số đều không rút đi hoàn toàn mà nán lại ở một khoảng cách đủ gọi là an toàn để xem cuộc đại chiến đỉnh tiêm ấy. Trong số đó có ba người Lâm Thải Tuyết. Chương 171 Nhất kiếm đoạt hồn nhất tiếu thương tâm. Trở lại cuộc chiến. Giờ phút này, cộng thêm sự hỗ trợ của Thánh Chủ và Quỷ Chủ, áp lực bên phía nhân tộc đã được giảm bớt đáng kể và đang dần chiếm ưu thế. Niệm Tử. Tiểu tử ngươi mau tỉnh lại cho ta. Lao Phong Tử vừa đánh vừa hét to. Nhưng hết thảy đều chẳng hề có chút tác dụng nào. Thứ đáp lại từ Giang Lưu Nhi chỉ là những đường kiếm sát phạt và những lời lẩm bẩm không ai hiểu. Giết. Giết hết. Giết tất cả. Chết hết đi. Giang Linh Tử. Giang Linh Tử. Chết hết đi. Hắn điên cuồng vung kiếm, hệt như một ác quỷ u minh, một ma đầu khát máu. Soạn. Từ phía sau, phi kiếm của trưởng môn Thái Ân xuyên qua người Giang Lưu Nhi. Giờ. Giờ. Vết thương và cơn đau càng làm hắn điên cuồng hơn. Bay vút lên không, hắn liên tục thi triển hai kiếm chiêu. Trước là một kiếm ảnh chém thẳng, sau là tám đạo kiếm quang theo hình nan quạt. Thanh Hà kiếm quyết, đệ nhị kiếm kiếm đoạn lưu giang. Thanh Hà kiếm quyết. Đệ ngũ kiếm kiếm toái sơn hà. Kiếm uy kinh thiên địa. Nhìn những kiếm ảnh kia, mấy đại nhân vật mặt mày biến sắc, vội vận toàn bộ sức bình sinh kháng cự lại. Ngay cả họ cũng kinh hoàng như thế thì số người đang xem cuộc chiến sẽ có cảm giác thế nào có thể nghĩ. Từ kẻ vô danh cho đến người tiếng tăm lừng lẫy như Lãnh Hàn Bích, Thái Trắc Linh, Tinh Nữ, không ai là không rúng động. Một mình chống lại cả gần 20 vị cường giả chân đan cảnh, phải có chiến lực đáng sợ cỡ nào mới làm nổi. Tên ma nhân kia thật sự chỉ là thế hệ trẻ tuổi thôi ư? Lại nói đến cuộc chiến. Sau hai kiếm chiêu vừa rồi của Giang Lưu Nhi thì đã có ba đại nhân vật ngã xuống. Và chắc chắn đó vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Giết người của tinh cung ta. Bổn hậu muốn ngươi phải chết. Chứng kiến một vị trưởng lão của tinh cung mình bỏ mạng, tinh hậu hết sức tức giận. Nàng la lớn. Cổ Liệt, Thái Ân, các ngươi tránh ra. Làm tinh trong tay nàng tách ra, tạo thành sáu trụ sáng bao vây lấy Giang Lưu Nhi. Đây chính là thần thông nàng từng dùng để đánh bại Cưu Lung tinh thần chi nộ. Ma đầu. Chết cho bổn hậu. Tinh thần chi nộ diệt. Sáu lam trụ tức thì bắn ra ngàn vạn tia sáng hủy diệt. Vành. 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 Ẩm. Ẩm. Phải nói là thần thông này vô cùng đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, cả một vùng bị san thành bình địa, không còn lấy một cành cây ngọn cỏ nào nữa. Mọi người dừng tay, tập trung xem xét cái hố to do tinh thần chi nộ vừa tạo thành. Tất cả đều âm thầm chờ mong được nhìn thấy thi thể của tên ma nhân kia, mà biết đâu sau đòn vừa rồi thì ngay cả thi thể cũng đã chẳng còn. Chỉ là kết quả lại làm bọn họ thất vọng. Khắc khắc. Khắc khắc khắc. Tình trạng của Giang Lưu Nhi hiện giờ vô cùng thê thảm. Khắp người hắn đều bị thương, từ đầu tới chân đâu đâu cũng là máu, thanh y lìa giờ đã thành huyết y lìa. Thế nhưng hắn vẫn cứ cười. Dường như càng đau đớn thì hắn lại càng cười to hơn. Những tiếng cười của máu. Bất chợt, thân ảnh hắn biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã áp sát người trưởng môn Thái Ân. Phúc! Đầu của Thái Ân đã bị chém bay. Đang đứng quan sát từ đằng xa, Thái Trắc Linh cắn chặt răng, tay siết đến chảy máu. Người vừa mới bị giết chính là cha nàng. Lúc này đây, Thái Trắc Linh rất muốn. Vô cùng muốn cầm kiếm báo thù, nhưng lý trí nhắc nhở nàng không thể làm vậy. Nàng không phải đối thủ của ma nhân kia. Trái ngược với Thái Trắc Linh, trong lòng Lâm Thải Tuyết lại đang cực kỳ lo lắng và sợ hãi. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Không phải mỗi mình nàng lo lắng cho Giang Lưu Nhi, có một người khác cũng lo không kém. Người ấy là Mỹ Toa. Tim nàng như đang muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực vậy. Bên kia, trận chiến vẫn tiếp tục tiếp diễn. Và như một điều hiển nhiên, cái chết là không thể tránh khỏi. 18 đại nhân vật cấp chân đan cảnh thì đã có tới 7 người bỏ mạng rồi. Khắc khắc. Khắc khắc. Giết. Tất cả. Giang Linh Tử. Cứ giết xong một người thì Giang Lưu Nhi lại cười một lần, bị một vết thương thì hắn cũng cười một lần. Và trong những tiếng cười khiến người ghê rợn kia, ba chữ Giang Linh Tử thỉnh thoảng lại được hắn đọc lên. Chẳng ai hiểu ba chữ nọ có ý nghĩa gì, mà có lẽ họ cũng không muốn hiểu làm gì. Đối với họ, ma đầu thì chỉ cần làm một việc duy nhất là được. Giết. Bổn hậu không tin là không giết được ngươi. Tinh hậu phun một ngụm bổn mạng tinh huyết lên pháp khí lam tinh khiến nó lập tức sáng lên rực rỡ. Ma đầu, hãy đền mạng cho yêu tộc ta. Bạch Vân Thánh Chủ kết những đạo pháp quyết khó hiểu. Quanh người ông, hư ảnh một con bạch xà khổng lồ hiện ra. Quỷ chủ cũng chẳng chịu thua kém, hắn há miệng phun ra một viên hắc châu. Từ bên trong, vô số oan hồn lệ quỷ gào khóc trực chờ xung ra. Mấy đại nhân vật khác cũng thi triển đại thần thông của mình. Sau đó, tất cả bọn họ, từ Tinh hậu, Cổ Liệt, Lãnh cung chủ cho tới thánh chủ, quỷ chủ cùng đồng loạt đánh về phía Giang Lưu Nhi. Nắm thanh quái kiếm trong tay, Giang Lưu Nhi thi triển một chiêu kiếm quỷ dị. Thanh Hà kiếm quyết, đệ lục kiếm kiếm vũ miên miên. Thiên kiếm, địa kiếm, kiếm ảnh như mưa, không ngừng không hết, liên miên bất tận. Vành, vành, ầm, ầm, ầm. Liên tiếp là những tiếng nổ đình thai nhức góc vang lên. Quang mang tiêu tán, những thân ảnh lần lượt hiện ra. Lại có thêm hai người nữa chết dưới làn mưa kiếm của Giang Lưu Nhi, thế nhưng tình cảnh của hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Chứng kiến bộ dáng hắn hiện giờ, trong đám người đang xem, nước mắt Lâm Thải Tuyết và Mỹ Toa không kiềm được mà tuôn ra. Khục, khục. Giang Lưu Nhi chống quái kiếm xuống đất, cố đứng lên. Khắc khắc, khục, khắc khắc. Xen giữa một tràng cười ho lẫn lộn là những ngụm máu tươi trào ra. Ma đầu, đền tội đi. Mắt thấy Giang Lưu Nhi đã đứng không vững nữa. Một vị tông chủ phía nhân tộc xách đại đao lao vào. Đương nhiên Giang Lưu Nhi sẽ không trơ mắt đứng nhìn người ta lấy mạng mình. Hắn đồng kết ấn với tốc độ rất nhanh, sau đó đánh ra. Trên không trung tức thì xuất hiện một chiếc đầu lâu cao khoảng một thước. Keng. Vừa chạm vào đầu lâu kia thì đao của vị tông chủ nọ lập tức bị đánh bật lại. Chưa dừng lại ở đó, đầu lâu như có linh trí của mình, nó lao thẳng về phía kẻ trước mặt. Không. Sau một tiếng thét kinh hoàng, vị tông chủ kia ngã xuống. Như vậy. Thêm một vị đại nhân vật nữa đã bị giết, nâng số người chết lên thành 10 người. Chỉ trong chưa đầy một canh giờ, 18 đại nhân vật đã mất đi hơn phân nửa. Có lẽ đây là việc khủng khiếp nhất trong suốt cả ngàn năm qua của tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục.
A-di-đà Phật.
Ác nghiệt.
Ác nghiệt.
Minh Trí Đại Sư tỏ ra tức giận, hướng Giang Lưu Nhi nói. Ma tính của ngươi đã quá nặng, hôm nay dù có phải xả thân thì Lão Nạp cũng quyết hàng phục cho được ngươi.
Ông hô lớn.
Sư đệ.
Dùng cửu tự thủ lấn quyết.
Dứt lời, ông và sư đệ của mình là Minh Huệ Đại Sư đồng thời bay lên trời. Bọn họ ngồi đối diện ở hai đầu, chắp hai tay trước ngực, cả người phát ra kim quang chói lòa.
Đồng nhiên, hai vị đại sư đưa tay kết ấn, lần lượt đọc to.
Lâm.
Vinh.
Đấu.
Giả.
Giai.
Trận.
Liệt.
Tại.
Tiền.
Khi đọc lên chữ cuối cùng cũng là lúc một chữ vạn thành hình.
Chữ vạn kia phát ra kim quang đại thịnh, đè xuống đầu Giang Lưu Nhi.
Chương 172, tình nghiệm.
Bên dưới, Giang Lưu Nhi cũng đã hoàn thành xong thủ ấn.
Một lần nữa, đầu lâu lại hiện ra.
Toái hồn đệ nhất ấn.
Cuối cùng, đầu lâu và chữ vạn va vào nhau.
Sau hơn 10 giây giằng co, đầu lâu dần vỡ vụn.
Kim ấn đè xuống đầu Giang Lưu Nhi.
Ẩm.
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 Vách núi nơi Giang Lưu Nhi đứng rung chuyển dữ dội, sau cùng thì sụp đổ, kéo theo cả bản thân hắn rơi xuống U Minh chi địa.
Cùng lúc ấy, trên không trung, Minh Trí và Minh Huệ Đại Sư lần lượt phun ra hai ngụm máu tươi, rơi xuống đất.
Đỡ lấy hai người xong, Tinh Hậu hỏi.
Hai vị đại sư vẫn ổn chứ?
Minh Trí Đại Sư khẽ gật đầu, giọng vô lực.
Không sao.
Chúng ta chỉ bị hao tổn quá nhiều linh lực mà thôi.
Vậy hai vị hãy nghỉ ngơi, bổn hậu sẽ xuống lấy mạng tên ma đầu kia.
Nói là làm, Tinh Hậu đứng dậy, định bay xuống thì hai chân đột nhiên cực lại.
Từ bên dưới U Minh Chi Địa, hắc vụ đang dâng lên.
Tại sao lại như vậy?
Rõ ràng vẫn chưa hết 2 tháng, tại sao ma vụ đã xuất hiện lại?
Tinh Hậu nghi hoặc lẩm bẩm.
Như vậy cũng tốt.
Hiện giờ ma vụ đã tràn ngập U Minh Chi Địa, ma đầu kia chắc chắn không có cơ hội sống sót được nữa.
Giữ lấy cánh tay bị thương, Cổ Liệt oán độc nói.
Vì ma đầu không còn nữa, số tu sĩ xem cuộc đại chiến khi nay đã quay trở lại.
Tinh nữ bước tới cạnh Tinh Hậu, lo lắng hỏi.
Sư phụ, người không sao chứ?
Yên tâm.
Ta không vấn đề gì.
Dừng một chút, Tinh Hậu nói tiếp.
Có điều Mai trưởng lão thì đã chết rồi.
Tất cả cũng vì tên ma đầu kia.
Khục khục.
Sư phụ.
Ta ổn.
So với Tinh Cung thì vài thế lực khác còn thảm hơn nhiều, nhất là những môn phái có trưởng môn, tông chủ bị ma đầu giết chết.
Và hiển nhiên, không ít kẻ buông lời nguyền rủa ma đầu nọ, dù cho hắn đã không còn trên đời này nữa.
Thậm chí có người còn oán hận lây sang Đại Nhật Cung.
Phong lão quái.
Tên ma đầu kia là người của Đại Nhật Cung các ngươi. Chuyện này ngươi phải cho Âm Dương Tông ta một lời giải thích.
Hừ.
Cổ Liệt.
Ngươi nói như thế là có ý gì?
Đại Nhật Cung ta đường đường là một chính phái tu tiên há lại đi cấu kết với ma nhân.
Ngươi tưởng ai cũng giống Âm Dương Tông các ngươi sao?
Vậy ma đầu kia lại là thế nào?
Đừng bảo ta là hắn không liên quan gì tới Đại Nhật Cung ngươi.
Liên quan thì thế nào? Chẳng lẽ mỗi ngày ta đều phải dính lấy hắn để kiểm tra?
Trước đó ngươi cũng đã từng thấy hắn, ngươi có nhìn ra được không?
Ngươi nghĩ mình thần thông quảng đại lắm hay sao?
Ngươi!
Được rồi, hai vị đạo hữu xin đừng tranh cãi nữa.
Việc này chúng ta hãy tạm thời gác lại, chờ thương thế mọi người ổn định rồi hẳn bàn.
Minh Trí Đại Sư lên tiếng khuyên giải.
Trong lúc mọi người đang xì xào to nhỏ về ma nhân thì Lâm Thải Tuyết đã bước tới bờ vực.
Nàng nhìn ma vụ đã bao trùm U Minh Chi Địa, im lặng không nói.
Nàng dĩ nhiên biết ma vụ này đáng sợ như thế nào.
Nghe nói dù cường giả chân đan cảnh cũng không dám để nó dính vào người.
Một khi bị ma vụ xâm nhập cơ thể thì chỉ có một kết quả duy nhất, chết.
Chết.
Lâm Thải Tuyết bắt đầu lẩm bẩm.
Hắn thật sự đã chết rồi sao?
Hắn lại lần nữa bỏ rơi ta.
Đã vĩnh viễn bỏ rơi ta.
Chỉ mấy hôm trước, hắn vẫn còn trò chuyện cùng ta.
Ân cần như vậy.
Dịu dàng như vậy.
Thải Tuyết.
Lâm Thái Anh khẽ gọi, thế nhưng nàng cũng chẳng biết phải nói gì lúc này.
Về phần Tô Phỉ, nàng đã ôm chặt lấy Lâm Thái Anh mà khóc nức nở.
Lâm Thải Tuyết vẫn tiếp tục thều thào.
Hắn còn tặng cho ta một chiếc áo gọi là kim tầm bảo y y rất chân quý, dặn ta khi nào ra ngoài thì hãy mặc để phòng thân.
Sau đó
hắn lại đưa ta một thanh kiếm.
Hắn nói tên nó là Tăng Tương, là một pháp khí rất lợi hại, bảo ta cất giữ.
Trên tay Lâm Thải Tuyết chợt xuất hiện một thanh kiếm.
Đúng là Tăng Tương.
Nhẹ vướt ve thanh kiếm, Lâm Thải Tuyết khe khẽ gọi.
Tăng Tương.
Tăng Tương.
Đồng nhiên, nàng bất ngờ tung trưởng đánh bay hai người Lâm Thái Anh và Tô Phỉ.
Kế đến, không chút do dự, nàng dùng tay nắm thanh kiếm giơ lên, đâm xuyên qua cổ mình.
Thải Tuyết.
Đừng. Hai tiếng kêu thất thanh phát ra từ miệng Tô Phỉ và Lâm Thái Anh. Các nàng vội vã lao tới. Lúc này, hầu hết mọi người đều chú ý nhìn qua. Thải Tuyết! Thải Tuyết! Ngươi giáng lên! Tiểu Tuyết! Ngươi đừng chết! Ta xin ngươi! Thải Tuyết! Ngươi hãy giáng lên! Nhất định sẽ không sao! Nhất định sẽ không sao! Đặt Lâm Thải Tuyết nằm xuống, Lâm Thái Anh chạy qua chỗ tinh nữ, không ngừng dập đầu van xin. Tinh nữ! Đệ tử cầu xin người! Xin hãy cứu Thải Tuyết! Xin hãy cứu cô ấy! Tinh nữ nhìn qua cô gái đang nằm trên đất, khẽ lắc đầu. Nàng ta đã vận dụng toàn bộ linh lực vào một kiếm kia, không còn cứu được nữa rồi. Thái Anh! Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Nghe tiếng gọi hoảng hốt của Tô Phỉ, Lâm Thái Anh vội chạy lại xem. Cũng chẳng biết do Lâm Thải Tuyết đã sử dụng toàn bộ linh lực hay là vì bản thân tang tương mà máu ở vết đâm cứ không ngừng tuôn ra, mặc dù đã được bôi dược cầm máu. Nàng mở miệng, giọng đã vô cùng yếu ớt. Niệm từ! Niệm! Từ! Ta! Ta sẽ đi tìm ngươi! Lời vừa hết cũng là lúc hơi thở nàng tắt hẳn. Thải Tuyết! Thải Tuyết! Tiểu Tuyết! Hu hu! Hu hu hu! Tiểu Tuyết! Ngươi đừng chết mà! Đừng chết mà! Hu hu hu! Những tiếng khóc bi thương vang lên tựa như bàn tay hướng về trời cao. Điều mà người ta tưởng chừng như vô tận. Đông nhiên, từ cơ thể Lâm Thải Tuyết, một đạo lam quang mở nhạt tách ra, bay lên không trung. Lam quang kia chính là nguyên thần của nàng. Theo lý thì giờ phút này nó hẳn phải bắt đầu tiêu tán mới phải, thế nhưng ngược lại, nó chẳng những không tan biến mà ngày một sáng rực lên, đến cuối cùng thì hiển hóa ra hư ảnh một cô gái. Điều đáng nói là tướng mạo cô gái nọ hoàn toàn khác hẳn với Lâm Thải Tuyết. Hư ảnh cô gái được bao bọc trong một vòng sáng tử sắc. Nàng chợt mở miệng đọc lên. U Minh Cửu Điện, Ngại Hà Cửu Khúc. Thần ma sáu ngã, chúa tể sáu phương. Ba hồn bảy phách, ta đây lấy nguyện. Dẫu qua vong xuyên, dẫu bước hoàng thuyền. Ba đời tình nghiệm, ba kiếp trầm luân. Nát phách tan hồn, ta đây cam nguyện. Sau khi tiếng nàng vừa dứt thì cả người bị kéo vào vòng sáng tử sắc, cuối cùng thì tan biến. Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi, ai ai cũng đều lộ vẻ nghi hoặc. Nguyên thần ly thể thì họ đã gặp nhiều, chẳng hiếm lạ gì. Thậm chí có không ít kẻ còn đem nguyên thần đi tế luyện nữa là đằng khác. Nhưng chuyện vừa xảy ra với nguyên thần Lâm Thải Tuyết thì bọn họ chưa nghe qua bao giờ, dù là trong điển tịch, cổ thư cũng đều không hề nhắc tới. Và thế là từ đây, tu tiên giới lại có thêm một hiện tượng kỳ lạ không lời giải. Qua thêm một đối, tu sĩ các thế lực lần lượt rời đi. Đến hiện tại thì chỉ còn lại lác đác vài người. Bạch Thiên Thù đứng nhìn ma vụ, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn từng là hôn phu trên danh nghĩa của nàng. Nha đầu, về thôi. Tiếng Lao Phong Tử truyền tới. Sau khi bọn họ rời đi, một cô gái đứng trên bờ vực, thì thào. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giết chết hết tất cả bọn họ. Không ai biết rằng từ hôm nay, lại có một ma đầu được sinh ra. Tên nàng là Mỹ Toa. Chương 173, Tân Sinh. Hu hu hu. Tiểu Tuyết. Hu hu. Bên thi thể Lâm Thải Tuyết, Tô Phỉ vẫn còn ôm chặt lấy Lâm Thái Anh mà nước nở khóc. Cạnh đó, Tang Tương kiếm nằm im trên đất, trên lưới kiếm còn vương lại vết máu. Nhưng điều kỳ lạ là cho tới bây giờ, vết máu kia vẫn còn đỏ tươi như ban đầu, không hề đông lại hay khô đi, cũng chẳng trôi xuống mà cứ bám víu lại. Qua một đỗi lâu, máu từ từ dung nhập vào bên trong kiếm. Tô Phỉ! Chúng ta về thôi! Lâm Thái Anh bảo, sau đó nàng cùng Tô Phỉ cầm lấy Tang Tương kiếm thất thểu rời đi. Trên bờ vực U Minh Chi Địa, một nấm mộ mới vừa được đắp lên, tấm bia gỗ khắc một hàng chữ bằng máu. Lâm Thải Tuyết chi mộ. Đã qua hơn một tháng kể từ lúc trận đại chiến trên vực U Minh kết thúc, thế nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng và làm rung chuyển cả tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục. Đó là trận chiến đỉnh tiêm và cũng là trận chiến khốc liệt nhất suốt hơn 1.000 năm qua, chỉ tính riêng số đại nhân vật cấp chân đan cảnh chết đi đã lên tới 10 người, một con số đủ để làm đảo lộn cục diện tu tiên giới. Và sự thật thì điều ấy đã xảy ra. Khắp mọi nơi, từ các đại tông tiểu phái của nhân tộc cho đến Thánh Sơn yêu tộc, quỷ hồn âm hồn cốc, đâu đâu cũng nghe mọi người bàn tán về trận đại chiến trên vực U Minh. Và hiển nhiên, hai chữ ma đầu thường được nhắc đến nhiều nhất. Tất cả tu sĩ, ai ai cũng đều tò mò về ma đầu kia. Chính vì lẽ đó, không ít kẻ bắt đầu điều tra thân phận cũng như lai lịch của ma đầu với hy vọng sẽ tìm hiểu được gốc gác và công pháp hắn tu luyện. Đáng tiếc, ngoài biết được ma đầu từng là đệ tử của Thiên Ngai Các, từng là một gia nhân và thậm chí là một tên giữ ngựa thấp hèn thì họ chẳng biết thêm gì nữa. Ma đầu kia có lai lịch như thế nào? Từ đâu đến? Không một ai biết được. Cứ như thế, ma đầu niệm từ trở thành một bí ẩn không lời giải tại tu tiên giới của Thiên Vũ Đại Lục. Bên dưới vực thẳm, trong một góc của vùng đất U Minh Chi Địa, Giang Lưu Nhi nằm bất động trên mặt đất. Hắn đã nằm như thế hơn một tháng rồi. Ở trung tâm không gian linh hồn hắn lúc này, trong vùng sáng tím, Diệt Hồn Châu đang không ngừng tản mát ra những tia huyết quang li ti. Chúng tràn ra ngoài, chạy khắp kỳ kinh bát mạch hắn. Thời gian từng chút trôi qua. Một ngày. Hai ngày. Năm ngày. Mười ngày. Sau hơn một tháng, rốt cuộc Giang Lưu Nhi cũng tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra nhìn trời, mà không, làm gì có trời nào ngoài những làn hắc vụ lượn lờ trong hư không. Nếu để người khác chứng kiến hắn vẫn có thể bình yên vô sự trong ma vụ đáng sợ thế này thì chắc hẳn họ sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhưng bây giờ, có lẽ Giang Lưu Nhi chẳng để tâm đến điều đó nữa. Hắn nằm im nhìn hắc vụ như thế một lúc lâu, khoảng một hay hai giờ gì đấy. Cuối cùng, hắn đã cử động. Một bước. Hai bước. Ba bước. Từng bước chậm rãi, Giang Lưu Nhi đi tới một mỏm đá, đứng bất động nhìn vào hư vô. Theo thời gian trôi qua từng chút một, mái tóc hắn cũng dần phai màu. Ngày thứ nhất, 10 sợi tóc bạc. Ngày thứ hai, 100 sợi tóc bạc. Ngày thứ ba, 1000 sợi tóc bạc. Đến ngày thứ sáu thì đầu Giang Lưu Nhi đã trắng xóa. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Sang đến ngày thứ bảy, tóc hắn bỗng thay đổi lần nữa, qua hết ngày thứ 13 thì tất cả đã biến thành màu đen trở lại như lúc ban đầu. Giang Linh Tử, thế gian trong mắt ngươi là gì? Ta sẽ tự mình trải nghiệm. Trước khi ta đến tìm ngươi. Dưới vực U Minh, những lời thì thảo hòa trong tối tăm. Giang Lưu Nhi đứng nhìn nấm mồ trước mặt, không nói câu nào. Suốt một đêm như thế, mãi đến tận trưa hôm sau hắn mới chịu rời đi. Chi nhánh của tinh cung, trong một căn phòng. Nhìn Tô Phỉ đã ngủ say trên giường mình, Lâm Thái Anh khe khẽ thở dài. Một lúc sau, nàng đứng lên, đang định xoay người đi ra ngoài thì bỗng nhiên bị ai đó đánh vào sau gáy. Sau khi dùng thần thức tra xét một lúc, Giang Lưu Nhi đưa tay vào ngực Lâm Thái Anh lấy ra một không gian giới chỉ. Đó là không gian giới chỉ mà hắn đã tặng cho Lâm Thải Tuyết. Cất giới chỉ kêu lại, Giang Lưu Nhi lặng lẽ rời đi. Một tháng sau, tại Xích Quỷ Quốc, vùng cực Bắc. Trong toàn bộ tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục thì đây có lẽ là vùng đất được cho là nghèo nàn nhất. Bởi vì ở vùng cực Bắc băng tuyết quanh năm này, dù là yêu thú, khoáng vật hay là kỳ hoa dị thảo thì cũng hết sức khan hiếm. Phàm là tông môn có chút thế lực thì chẳng ai thèm nhòm ngó đến nơi đây cả. Tuy vậy thì nơi đây vẫn có 10 môn phái cư ngụ, dĩ nhiên tất cả đều chỉ là tiểu môn tiểu phái. Tuyết Linh Tông chính là một trong số đó. Hôm nay, một vị khách không mời đã đến môn phái này. Tiền bối, xin hỏi người có việc gì phân phó? Tuyết Linh Tông nhất định sẽ dốc toàn lực đi làm cho người. Một mỹ phụ hướng thiếu niên đeo mặt nạ mặc tử y ỉa đang ngồi trên mái của nghị sự đường, cung kính nói. Trong lòng nàng hiện giờ đang vô cùng bất an. Nàng không hiểu tại sao một vị cường giả như thiếu niên lạ mặt này lại đến Tuyết Linh Tông của mình. Tuy nàng không nhìn thấu tu vi của thiếu niên kia nhưng từ khí tức phát ra trên người hắn, nàng tuyệt đối dám khẳng định không hề thua kém hai vị thái thượng trưởng lão trong môn phái. Mà tu vi của hai vị kia đã là niết bàn cảnh trung kỳ. Ngồi trên mái nhà, thiếu niên không đáp lại mỹ phụ mà nhìn vào một khoảng không bên trái mình, giọng lười biếng. Hiện thân đi. Đạo hữu là cao nhân phương nào? Vì sao lại xâm nhập Tuyết Linh Tông chúng ta? Trong hư không, hai lão nhân xuất hiện. Sau khi trông thấy hai người nọ, trong lòng mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm. Nàng tin tưởng có hai vị thái thượng trưởng lão ra mặt thì thiếu niên kia sẽ không dám có hành động gì gây bất lợi cho Tuyết Linh Tông nữa. Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng hề như nàng nghĩ. Chỉ nghe thiếu niên nói. Xâm nhập. Lời của ngươi sai rồi. Ta không xâm nhập mà là quang minh chính đại đi vào đây, chỉ là Tuyết Linh Tông các ngươi quá kém cỏi nên không nhìn thấy được. Còn mục đích đến đây của ta à? Ừm. Để ta nghĩ lại xem. Thiếu niên làm như vừa chợt nhớ ra, bảo. À, ta nhớ rồi. Mục đích của ta đến đây là để xóa sổ ba chữ Tuyết Linh Tông. Giọng của thiếu niên rất bình thản, như thể đấy là một việc hiển nhiên nên làm vậy. Trái ngược với bộ dáng nhàn nhã của thiếu niên, hai vị thái thượng trưởng lão Tuyết Linh Tông hết sức tức giận. Một tên cười gằn. Xáo sổ Tuyết Linh Tông. Hừ. Để ta xem ngươi dùng cách nào để xóa sổ Tuyết Linh Tông. Vừa dứt lời, từ người hắn. Một thanh tiểu kiếm quang mang đại thịnh lập tức đánh về phía thiếu niên. Thiếu niên chẳng thèm nhìn, tùy tiện đưa tay kẹp lấy tiểu kiếm. Một màn này liền khiến cho tu sĩ Tuyết Linh Tông trợn mắt há mồm. Họ không thể tưởng tượng được đòn công kích của Thái Thượng trưởng lão cứ vậy mà bị hóa giải. Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó, thiếu niên kia cất giọng điềm đạm. Phẩm cấp thanh kiếm này quá thấp, trả lại cho ngươi. Tiểu kiếm bay về phía vị Thái Thượng trưởng lão vừa rồi với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã xuyên qua mi tâm hắn một cách vô cùng chính xác. Chương 174, Thiên Ma. Bịch. Nhìn thi thể vừa rơi xuống đất, khuôn mặt tất thể tu sĩ Tuyết Linh Tông đều dại ra, mắt không chấp lấy một cái. Vạn bối có mắt không tròng, tội đáng muôn chết. Cầu xin tiền bối mở lượng hải hà. Chẳng biết từ lúc nào tên thái thượng trưởng lão còn lại của Tuyết Linh Tông đã quỳ xuống trên mái nghị sự đường, dập đầu van xin. Liếc thấy những người còn lại vẫn đứng bất động bên dưới, hắn quát lên. Các ngươi còn không mau quỳ xuống tạ tội với tiền bối. Tới giờ phút này đám người Mỹ phụ mới kịp phản ứng lại, họ vội vã quỳ xuống, cả đầu cũng không dám ngẩng cao. Thấy vậy, thiếu niên nhàm chán phủi áo đứng dậy, bước lại gần tên thái thượng trưởng lão còn đang quỳ, nói. Vừa rồi ngươi bảo là tội mình đáng muôn chết phải không? Chẳng đợi cho tên thái thượng trưởng lão kia hồi đáp, một bàn tay đã vô nhẹ lên đầu khiến nguyên thần hắn tức khắc vỡ vụn, chết không nhắm mắt. Thu tay lại, thiếu niên đáp xuống dưới. Tới trước mặt Mỹ phụ, hắn bảo. Ngước mặt lên. Mỹ phụ nào dám cãi lời, nàng ngoan ngoãn làm theo. Nhan sắc không tồi. Thiếu niên nhận xét xong mới hỏi tiếp. Tên ngươi là gì? Thưa tiền bối, là Lý Thiên Kiều. Thiên Kiều. Một cái tên không tệ. Thiếu niên bỗng đổi giọng. Tất cả các ngươi nghe rõ đây. Kể từ bây giờ, Tuyết Linh Tông sẽ đổi tên thành Diêm La Điện. Và hãy nhớ thật kỹ, điện chủ của các ngươi chính là ta Thiên Ma. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Thiên Ma thành lập Diêm La Điện. Lúc này, tại nơi ở dành cho điện chủ, Thiên Ma ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, tay nâng niu một thanh kiếm. Là Tăng Tương. Không nghĩ một kiện trung phẩm linh khí như ngươi cũng có thể tự mình bắt đầu dưỡng dục ra được khí linh. Tăng Tương. Tăng Tương. Ngươi sẽ là thanh kiếm hủy diệt thế gian. Thiên Ma một mình lẩm bẩm. Chợt hắn nhìn ra cửa, cất tiếng. Vào đi. Cửa mở, Lý Thiên Kiều bước vào. Nàng không người hành lễ. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Đã điều tra xong. Vâng, thưa điện chủ. Báo cáo đi. Gần một khắc sau. Nhìn Lý Thiên Kiều, Thiên Ma hài lòng gật đầu. Ngươi làm rất khá. Được rồi, lui ra đi. Mọi chuyện còn lại ta sẽ tự mình thực hiện. Vâng, thuộc hạ xin phép cáo lui. Sau khi Lý Thiên Kiều rời khỏi, Thiên Ma nhẹ vớt ve Tăng Tương, thì thảo. Sắp có người để cho ngươi giết rồi. Những ngày vừa qua, tại vùng cực bắc của Xích Quỷ Quốc đã xảy ra một đại sự khiến nơi đây thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ trong vòng một tháng, toàn bộ 10 tông phái nơi này đều bị xóa sổ, hay nói chính xác hơn là bị thâu tóm. Đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn duy nhất một tông phái, đó là Diêm La Điện. Và vị chủ nhân của Diêm La Điện Thiên Ma, hiện giờ hắn đang đứng trên một vùng băng tuyết đầy trời. Đồng nhiên, hắn xuất kiếm. Tương đương kiếm mềm mại huyền chuyển dung hòa trong gió tuyết, như ai như hoán, như khóc như than. Hắn càng múa kiếm thì tuyết càng rơi nhiều, gió càng lạnh buốt. Đột ngột, những đường kiếm của hắn bỗng trở nên quyết liệt, mỗi một kiếm chém ra đều như muốn cắt đứt tất cả mọi thứ tồn tại trên thế gian này. Cứ thế, hắn đã luyện kiếm ở vùng trời băng tuyết này hơn một tháng. Sau cùng, hắn đã sáng tạo ra hai chiêu kiếm. Kiếm vi tuyết vũ. Kiếm trảm tình thi. Hai cái tên mà ngày sau sẽ trở thành nỗi khiếp sợ của thiên vũ đại lục. Đêm xuống. Ở vùng cực bắc băng giá quanh năm này dường như người ta chẳng buồn phải phân biệt ngày đêm. Trời lúc nào cũng chỉ như vậy, lạnh. Cái lạnh thấu xương đủ để giết bất kỳ một phàm nhân nào dám đặt chân đến đây. Vẫn với chiếc mặt nạ màu vàng che lấy nửa trên khuôn mặt, Thiên Ma ngồi một mình trên ngai điện chủ, nhìn vào hư không với dáng vẻ đăm chiêu. Chẳng ai biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Lát sau, Thiên Ma đứng dậy đi ra ngoài, nhắm hướng nam bước đến. Trong một căn phòng khác. Mẫu thân. Vị điện chủ kia thật sự lợi hại như vậy sao? Lý Thiên Kiều gật đầu, đáp. Rất lợi hại. Trong khoảng thời gian con bế quan, điện chủ đã lần lượt thu phục toàn bộ các tông phái ở vùng cực bắc này, không một ai có thể chống lại được cả. Thoáng dừng lại, nàng nói tiếp. Thiên Hương, sau này khi gặp điện chủ con nhất định phải thật cẩn thận, tuyệt đối không được làm điều gì trái ý người. Tính tình của điện chủ cũng không phải tốt. Mẫu thân yên tâm, nữ nhi hiểu được. Phải rồi mẫu thân. Đang nói, Lý Thiên Hương đột ngột ngừng lại. Tay chỉ về phía sau Lý Thiên Kiều. Theo động tác của nàng, một thanh tiểu kiếm bay đi. Thiên Ma dùng hai ngón tay kẹp lấy tiểu kiếm, lên tiếng. Phản ứng rất tốt. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Lý Thiên Kiều vội không người hành lễ. Liếc thấy nữ nhi mình còn đang đứng ngây ra, nàng khẽ nhắc, giọng lo lắng. Thiên Hương. Lúc này Lý Thiên Hương mới kịp phản ứng, nhanh chóng hành lễ với thiếu niên đeo mặt nạ đối diện. Thuộc hạ Lý Thiên Hương tham kiến điện chủ. Đứng lên hết đi. Thiên Ma nhìn qua Lý Thiên Kiều, bảo. Người theo ta. Nói xong, hắn đi thẳng ra ngoài. Trong phòng, Lý Thiên Hương có hơi lo lắng gọi. Mẫu thân, có chuyện gì vậy ạ? Ta cũng không rõ. Được rồi, con hãy nghỉ ngơi đi. Ta đi xem thử có chuyện gì. Lý Thiên Kiều bước vào phòng của điện chủ mà lòng ngập tràn nỗi bất an. Nàng mở miệng hỏi. Điện chủ, không biết người tìm thuộc hạ có việc gì sai bảo. Chẳng có ai đáp lại. Tuy vậy thì Lý Thiên Kiều cũng không dám mở miệng hỏi lần nữa. Nàng đứng khép nép chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Thiên Ma rốt cuộc lên tiếng. Ngươi có rượu không? Câu hỏi ấy khiến cho Lý Thiên Kiều có phần bất ngờ. Dù vậy thì nàng cũng chẳng dám chậm trễ. Bẩm điện chủ, trên người thuộc hạ hiện giờ không có. Thuộc hạ sẽ lập tức đi mang tới ngay. Đi đi. Một đôi sau. Lý Thiên Kiều quay trở lại với 5 bình rượu loại tốt nhất. Sau khi cẩn thận đặt chúng lên bàn, nàng lui sang một bên đứng đợi sai bảo. Chẳng quá bận tâm đến sự có mặt của nàng, Thiên Ma mở một bình rượu ra, đưa lên miệng uống từng ngụm lớn. Chẳng mấy chốc mà số rượu đã vơi hơn phân nửa. Hắn lãnh đạm nói, rất ngắn gọn. Lấy thêm. Vâng. Một lát sau, Lý Thiên Kiều mang lên 5 bình rượu nữa. Lấy thêm. Lấy thêm. Lý Thiên Kiều nhìn những bình rượu trên bàn mà trong lòng tê khổ không thôi. Số rượu kia cũng không phải rượu bình thường mà là được nấu từ những loại thảo dược rất quý hiếm, bình thường nàng cũng chẳng nỡ uống. Vậy mà. Thật ra thì không phải nàng muốn lấy lòng hay gì đó mà đem loại rượu chân quý kia ra, chỉ là nàng sợ mấy loại rượu khác không làm cho Thiên Ma hài lòng. Mà một khi điều đó xảy ra thì nàng không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Thiên Ma cũng chẳng phải người thiện lương gì. Uống hết bình rượu cuối cùng, Thiên Ma bỗng nhiên ngồi trầm mặc. Sau 2 hay 3 phút gì đấy, hắn cầm lên một bình rượu đã uống hết, nhìn nó lẩm bẩm những câu không ai hiểu. Tại sao ngươi lại cho ta biết? Tại sao? Đạo của ngươi chẳng phải là vô tình ư? Rốt cuộc ngươi đã nghĩ những gì? Thế gian vô tình hay hữu tình? Là vô tình hay hữu tình? Ngươi! Thiên Ma chỉ vào Lý Thiên Kiều, lớn tiếng hỏi. Nói cho ta biết. Thế gian là hữu tình hay vô tình? Điện chủ, thuộc hạ. Thuộc hạ. Tại sao ngươi không nói? Ngươi cũng muốn lừa gạt ta. Không. Điện chủ, thuộc hạ không có. Á. Không. Điện chủ, xin đừng. Chương 175, cưỡng đoạt. Chỉ trong nháy mắt, y phục trên người Lý Thiên Kiều đã bị Thiên Ma xé nát. Điện chủ. Cầu xin người. Đừng mà. Đừng. Mặc cho những tiếng khóc than của Lý Thiên Kiều, Thiên Ma chẳng chút nào động tâm. Hắn như một con sói đói nhảy bổ vào người nàng, tiếp đến thì đè nàng xuống đất, hôn khắp mọi nơi trên cơ thể ngọc ngà trần trụi, từ má, tai, miệng cho đến cổ, ngực. Lý Thiên Kiều rất muốn thoát ra khỏi đây nhưng sức lực nàng làm sao có thể đấu lại hắn. Đôi tay nàng muốn vùng vẫy thì lại bị đôi tay hắn ghì chặt, chân nàng cũng thế, cả người nàng đều thế. Đồng nhiên, hai mắt Lý Thiên Kiều trừng lớn, mặt mày kinh hoàng. Nàng cảm nhận được thứ đồ vật của nam nhân kia đang chạm vào phía dưới mình. Không. Không được. Không thể. Không thể. Lý Thiên Kiều dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình cố vùng vẫy, cố đẩy nam nhân đang đè trên người mình ra. Nhưng lại một lần nữa, tất cả chỉ là vô ích. Á. 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 Sau một tiếng thét đau đớn, Lý Thiên Kiều nằm chết chân. Tay nàng, chân nàng, cả người nàng. Hết thể đều buông xuôi. Nàng nằm đấy, trên sàn nhà. Mặc cho nam nhân trên người đang không ngừng rong ruổi, không ngừng chinh phạt. Những giọt nước mắt khuất nhục trào ra trên gương mặt nhăn lại vì đau. Chẳng rõ bao lâu, chẳng biết bao nhiêu lần, Lý Thiên Kiều không nhớ. Nàng chỉ biết mình bị giày vò đến chết đi sống lại. Nàng cứ ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất, choáng ngợp lấy tâm trí nàng là những động tác thô bạo của nam nhân kia, là đau đớn mà nàng phải chịu. Nàng không nhớ thêm được gì nữa cả. Lần cuối cùng mà nàng tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn. Khi ấy, nam nhân kia chỉ lạnh lùng nói với nàng một câu. Mặc y phục vào và ra khỏi đây. Nàng cảm thấy khuất nhục, vô cùng khuất nhục. Nàng bước ra khỏi phòng trong đau đớn tột cùng, cả thân xác lẫn tâm hồn. Thậm chí lúc đó nàng đã muốn tự vẫn quên sinh để không phải chịu đựng nữa. Thế nhưng nàng không làm được. Nàng không thể để nữ nhi của mình lại một mình. Về phần Thiên Ma, sau khi cưỡng đoạt Lý Thiên Kiều, hắn đã thì thào một câu như sau. Nghiệt à nghiệt. Quả nhiên ngay từ đầu ngươi đã chẳng có thiện tâm gì với ta cả. Mọi thứ đều đúng như ý muốn của ngươi. Cái gì mà có thể chuyển đổi ma khí thành linh khí? Tất cả đều là dối trá. Ngươi và Giang Linh Tử đều như nhau. Tất cả đều muốn lợi dụng ta để đạt được mục đích của mình. Mà thôi. Chẳng sao hết. Chẳng sao hết. Ta sẽ hủy diệt thế gian này, sau đó lại hủy diệt các ngươi. Ta bây giờ đã không còn là Giang Lưu Nhi, cũng chẳng phải là Niệm Tử. Ta là ma. Thiên Ma. Thiên Đoạ Chi Ma. Trong căn phòng tao nhã thơm mùi nữ nhân, Lý Thiên Kiều ngồi co ro trên giường, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn. Chuyện đêm đó cứ không ngừng ám ảnh tâm trí nàng. Rất thật mà lại như ảo mộng. Một cơn ác mộng. Từ khi trượng phu của nàng mất vào 20 năm trước, nàng đã nghĩ cả đời sau này của mình sẽ chỉ sống vì nữ nhi. Nào ngờ. Lý Thiên Kiều đưa tay lên trán, xoa nhẹ để đầu mình đỡ nặng nề một chút. Trong lúc lơ đễnh, một thân ảnh thoáng qua mắt nàng. Bằng một tốc độ nhanh nhất, Lý Thiên Kiều ngước lên nhìn. khi đã xác định thân ảnh vừa rồi không phải do mình tưởng tượng, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng lo lắng xen lẫn vài phần sợ hãi. Bất giác, cơ thể nàng không tự chủ mà xê dịch vào trong một chút. Thiên Ma đi tới trước giường nàng, giọng lạnh lùng. Cởi y y phục ra. Nghe xong câu đó, thân thể Lý Thiên Kiều lập tức run lên nhẹ nhẹ. Nàng dùng hai tay nắm chặt lấy quần áo, mặt túi gầm xuống, ngực phập phồng vì sợ. Trông thấy nàng ta như thế, Thiên Ma mới bảo. Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta. Không sao. Ta sẽ để nữ nhi của ngươi thay thế vậy. Đừng. Lý Thiên Kiều vội vã lao xuống giường, quỳ gối van xin. Điện chủ. Xin người đừng làm thương tổn đến nữ nhi của thuộc hạ. Thuộc hạ cầu xin người. Vậy thì lập tức làm theo lệnh ta. Vâng. Thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ làm theo. Lý Thiên Kiều nói trong nghẹn ngào. Nàng đứng lên, bàn tay chậm rãi cởi từng lớp y phục mình ra, đến khi cả người chỉ còn sót lại hai mảnh vải nhỏ che lấy hai nơi thầm kín của nữ nhân. Tiếp tục cởi. Mệnh lệnh lạnh lùng, giọng nói vô cảm lại lần nữa vang lên. Những ngón tay khẽ run, Lý Thiên Kiều cởi xuống hai mảnh vải duy nhất còn sót lại mà lòng vô cùng nhục nhã. Nỗ lực sau cùng của nàng là dùng đôi tay đặt lên hai nơi thầm kín trên người. Nhưng đôi tay nhỏ nhắn ấy thì có thể che đậy được bao nhiêu đây? Nhìn dáng vẻ như chú cừu non của nàng, Thiên Ma chẳng tỏ vẻ gì. Từ đầu tới cuối, nét mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Phía dưới hay là phần ẩn sau mặt nạ phía trên đều như thế cả. Lần này hắn không nhảy bổ vào Lý Thiên Kiều nữa mà chậm rãi tiến sát lại. Hắn dùng tay trái vòng ra phía sau ôm lấy tấm lưng mượt mà của nàng, tiếp đến thì dùng tay phải nâng cằm nàng lên. Một cách từ tốn, hắn đặt lên đôi môi mềm ẩm ướt như cánh sen hồng một nụ hôn. Sau một lúc, bờ môi chẳng làm hắn thỏa mãn nữa. Hắn dùng lưỡi muốn cậy mở hàm răng đang cắn chặt của nữ nhân trong lòng ra. Cảm nhận được điều ấy, Lý Thiên Kiều lại càng cắn chặt răng hơn, quyết không để hắn như nguyện. Bất chợt, một cảm giác đau đớn từ môi nàng truyền đến. Á! Thiên Ma hắn vậy mà cắn nàng. Giữa lúc cơn kinh ngạc này còn chưa dứt thì một cơn khác lại kéo ập đến. Nhân cơ hội vừa nãy, lưỡi của Thiên Ma đã tiến vào miệng nàng. Ưng! Lý Thiên Kiều vùng vây muốn thoát ra, hai tay nàng liên tục đập lên ngực Thiên Ma. Nhưng tất cả chỉ là tốn công vô ích. Cả người nàng đều đã bị hắn ghì chặt, rất chặt. Bên trong miệng, lưỡi hắn đang không ngừng tìm kiếm. Nàng càng trốn thì hắn càng đuổi, cuối cùng thì nàng đành bất lực để hắn cuốn lấy. Ưng! Thiên Ma như một kẻ tham lam vô tận, cuốn quýt chán chê thì hắn lại giữ chiếc lưỡi thơm tho của nàng mà mút lấy ôn hương nhuyễn ngọc. Trước sự xâm lược không ngừng, đầu óc Lý Thiên Kiều dần trở nên trống rỗng, hai mắt lim dim, chẳng còn phân biệt nổi đông tây nam bắc đâu nữa. Bất chợt, hai mắt nàng mở lớn. Nơi ngực nàng, một bàn tay vừa mới đặt lên. Lý Thiên Kiều vội tách miệng mình ra, dùng cả hai tay giữ lấy bàn tay kia, muốn gỡ xuống. Nhưng, Thiên Ma há sẽ buông tha nàng. Hắn đẩy nàng vào tường, dùng tay phải nắm chặt cả hai cổ tay nhỏ nhắn của nàng giơ cao khỏi đầu, tay còn lại thì đặt lên một bên ngực xoa nắn. Vẫn chưa thấy đủ, hắn cúi lầu xuống, há miệng ngậm lấy bầu ngực căng tròn còn lại, tham lam mút lấy. Đừng! Không nên! Không được! Đừng! Đừng! Ưng! Những tiếng kêu la mỗi lúc một trở nên yếu ớt, sau cùng thì biến thành những âm thanh ưm ư. Không rõ! Á! Trong cơn mê muội, Lý Thiên Kiều đột ngột hét lên. Một cơn đau từ hạ thể vừa truyền tới. Tiếp đó là những đợt trùng kích liên tiếp khiến nàng phải cau mày nhăn nhó. Mặc dù đã không còn là trinh nữ từ lâu nhưng hạ thể nàng vốn không lớn, hơn nữa phía trong lại khá hẹp. Từ khi còn là thiếu nữ tới giờ thì nó vẫn luôn một mực như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào cả. Có lẽ điều may mắn duy nhất lúc này đối với nàng là Thiên Ma không quá thô bạo như ba hôm trước. Từng phút chậm chậm trôi qua. Hiện tại, khuôn mặt Lý Thiên Kiều đã không còn nhăn nhó nữa. Thay vào đó là vẻ mê man lạc lối. Chẳng biết từ khi nào hai tay nàng đã vòng ra sau ôm lấy cổ Thiên Ma, ghì đầu hắn vào ngực mình, bên dưới, hai chân nàng cũng làm tương tự, đu lên và kẹp chặt lấy hông hắn. Từ miệng nàng, những âm thanh vô nghĩa liên tục phát ra. Cả căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng nam nữ hoan ái đầy dâm mỹ.